Chương 1688, hỏa khí chi tranh chương 1688, hỏa khí chi tranh chương kinh một nhóm sắp từ chuồng heo lúc rời đi, không hề có điểm báo trước tiếng pháo lại ùng ùng vang lên, tiếp theo lại là một trận khít khao cạch 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 hỏa súng âm thanh. Tất cả mọi người biết là pháo cùng hỏa súng, nhưng là chợt nghe tiếng súng pháo, hay là bản năng kinh ngạc một chút, hãy cùng người bình thường đột nhiên nghe được dây pháo vậy. Dĩ nhiên, cũng chính là tiểu kinh mà thôi, liền nửa giây đều vô dụng, đám người rất nhanh liền khôi phục lại. Bất quá, đang lúc này, nghe được có người phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm, ái chà chà. Thế nào rồi? Mọi người nhìn về phía người nọ, không phải là tiếng súng pháo nha, cũng đáng giá ngươi như thế ngạc nhiên. Các ngươi nhìn, những thứ này heo vậy mà tuyệt không sợ hãi. Người nọ chỉ trong chuồng heo không tim không phổi miệng lớn đóa gì canh thừa heo, nói với mọi người nói. Ai u, thật đúng là. Những xuất sinh này không phải sợ nhất lôi chấn thiên uy sao? Thế nào như thế bình tĩnh? Đây là cái gì loại sản phẩm mới sao? Đám người lúc này cũng phát hiện, đều là kinh ngạc không thôi. À, những thứ này heo a còn có gà vịt ngỗng ngay từ đầu thời điểm cũng đều bị hù dọa tung tăng nhún nhảy, bất quá bây giờ cũng thành thói quen. Chúng ta doanh la, ngựa cũng đều vậy, đều đã thói quen pháo hỏa xuống tiếng. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, đối đám người giải thích nói. Ách, liền xuất sinh cũng thành thói quen, xem ra quý doanh gần đây hỏa khí thao luyện là thật rất thường xuyên a. Hoàng đại nhân im bặt nói. Hiện chất, như vậy dày đặc hỏa khí thao luyện, hao tổn còn có thuốc nổ tiêu hao, đều là một khoản con số không nhỏ đi. Ta biết các ngươi doanh bán đao sang dược kiếm chút bạc, thế nhưng là cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao a. Ngụy Quốc Công không nhịn được lắc đầu một cái, có chút đau lòng nói, thay Chu Bình An đau lòng tốn hao bạc. Nghe được bí pháp đao sang dược, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, có mấy cái quan viên ánh mắt khó giấu lửa nóng. Khoảng thời gian này bí pháp đao sang dược rất nổi, rất nhiều người đem nó hiệu quả trị liệu thổi vô cùng kỳ diệu, tranh cấp giành giật mua thuốc, thế nhưng là hay là một thuốc khó cầu, chết quân mỗi tháng chỉ bán một lần. Nghe nói mỗi lần chết quân bán thuốc thời điểm, ngoài doanh trại đều là đông như chảy hội. Chu Bình An nhất định kiếm không ít bạc đi. Bá phụ, chúng ta có thể kiếm mấy cái bạc, chúng ta cũng sẽ không chế dược, chúng ta chính là cái trung gian thương, cũng chính là mua bán sang tay, từ Miêu Man kia lấy thuốc, đầu to đều là người ta, chúng ta điều này cũng làm kiếm mấy cái khổ cực tiền mà thôi, đối quân ta quân phí mà nói, chẳng qua là như mối bỏ bể. Chu Bình An vẻ mặt thành thật nói, đem Miêu Man kéo qua làm cái địa, rời đi đám người chú ý, tài không lộ ra ngoài, lù đù vác lưu chạy đạo lý không chỉ có áp dụng ở cá nhân, cũng thích hợp với trại lính. Bây giờ triều đình tài chính khẩn trương, quân phí chi tiêu khó khăn, nếu như bị người ta biết chết quân có tiền, kia quân phí thì càng khó xin phép. Nên đeo khổ thời điểm sẽ phải đeo khổ, sẽ khóc hài tử có sữa ăn, đây là từ xưa đến nay nhất quán mà tới chân lý. Chu Bình An giải thích hay là có được nhất định sức thuyết phục, đám người đau mắt đỏ nhất thời là tốt rồi chuyện. Nếu không có kiếm mấy cái bạc, vậy thì càng không nên như vậy thao luyện hỏa khí, người vũ khí lạnh thế nào thao luyện cũng không đồng tiền, cái này hỏa khí thao luyện đây chính là một thú ăn vàng, đánh nổi giận súng chính là tiền, đánh một pháo càng là tiền, hỏa khí lại dễ dàng hao tổn, đây chính là một cái động không đáy. Ngụy Quốc Công lắc đầu thương tiếc nói. Ngụy Quốc Công là sâu trong lòng thay Chu Bình An cảm thấy đau lòng, bởi vì Chu Bình An mấy lần tương trợ cùng với Lâm Hoài Hầu quan hệ, Ngụy Quốc Công đem Chu Bình An coi là người mình, thấy được Chu Bình An như vậy phá của luyện binh, vì Chu Bình An đau lòng. Bá phụ, bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, diệt hoa cuộc chiến sắp bắt đầu, vì mau sớm để cao tướng sĩ sức chiến đấu, chỉ có thể gấp rút thao luyện, mặc dù khá phí bạc, nhưng là ở nơi này bảo vệ quốc gia khẩn cấp quan đầu cũng bất chấp, chỉ có thể thắt lưng buộc bụng, vắt óc tìm mưu kế từ nơi này tỉnh một ít, từ nơi đó chen một ít, miễn lực duy trì. Chu Bình An mặt cười khổ trả lời. Mọi người nhất thời nghĩ đến Chu Bình An ở trong quân doanh khai sáng tính nuôi heo cho gà ăn trồng rau, còn có làm mua bán sang tay mua bán miêu man bí pháp đao sang dược, những thứ này các loại gây nên chính là vì tiết kiệm tiền, chen tiền thao luyện hỏa khí đi. Ai, Chu đại nhân, hỏa khí là vai phụ, cung nỏ đao kiếm trở vũ khí lạnh mới là vai chính. Viễn chiến nhưng nã pháo, súng, thế nhưng là một khi tiếp chiến vẫn là phải dựa vào vũ khí lạnh, kẻ địch như thế nào cho ngươi thời gian nhồi vào hỏa khí, tiếp chiến sau hỏa khí cũng chính là một que thời lửa mà thôi, dùng để đập địch nhân đều đập bất tử. Chu đại nhân, ngươi cần gì phải như vậy phí công phí tiền thao luyện hỏa khí đâu, luyện binh hay là ứng lấy truyền thống vũ khí lạnh làm chủ. Có quan viên thở dài một cái, khe khẽ lắc đầu, mặt không tán đồng nói với Chu Bình An dạy nói. Đa tạ đại nhân nhắc nhở khuyên răn, bất quá ta cho là tương lai ắt sẽ là hỏa khí thiên hạ, luyện mà dùng, đủ để tả hữu chiến cuộc, vô địch thiên hạ. Chu Bình An định liệu trước nói, trên cái thế giới này không có người nào so hắn rõ ràng hơn hỏa khí tầm quan trọng. Luyện mà dùng, đủ để tả hữu chiến cuộc, vô địch thiên hạ. Ha ha, Chu đại nhân khẩu khí thật là quá lớn. Hỏa khí chỉ có thể ở tiếp địch trước sử dụng, không thể dựa làm chủ yếu vũ khí, tiếp đứng sau còn phải dựa vào vũ khí lạnh. Người tuổi trẻ chiều khí phồn thịnh có thể, sức sống hừng hực cũng được, tự tin cũng được, nhưng là tự cao tự đại cũng không thể. Mấy vị quan viên không khỏi lắc đầu nói. Trương Kinh cũng nhỏ không thể thấy lắc đầu, hỏa khí lực sát thương không phải là bình thường, hỏa khí có thể coi trọng, cũng nên coi trọng, nhưng là không thể nể trọng. Đúng như đám người nói, hỏa khí là tiếp địch trước sử dụng, tiếp địch sau còn phải là phải dựa vào vũ khí lạnh chém giết, tả hữu chiến cuộc hay là vũ khí lạnh. Chỉ có chọn bện lợi dụng vũ khí lạnh, cũng thích ứng phát huy hỏa khí đặc thù phụ trợ tác dụng, mới là chiến tranh vương đạo. Một mực coi trọng, sử dụng hỏa khí, không phải chiến tranh vương đạo, đây là đi lạc lối, đi thiên phong tà đạo, tương lai gặp nhiều thua thiệt. Triệu Văn Hoa lúc này cũng có chút thất vọng, Chu Bình An đối lửa khí hiểu quá mức quá khích, còn quá trẻ, làm việc quá không ổn trọng. Nghĩ tới đây, Triệu Văn Hoa không khỏi nhìn một chút Hồ Tông Hiến, trong lòng không nhịn được may mắn cùng vui vẻ, hay là Hồ Tông Hiến kinh nghiệm phong phú, làm việc chững chạc đáng tin. Đi Chu Bình An, đến rồi Hồ Tông Hiến, thật là kiếm. Ít hôm nữa sau điều giáo thu phục Chu Bình An, còn phải là muốn lấy Hồ Tông Hiến làm chủ yếu nể trọng, Chu Bình An là phụ mới được. Hồ Tông Hiến giờ phút này cũng phải không từ lắc đầu một cái, Chu Bình An liên quan với hỏa khí lý luận, hắn cũng phải không đồng ý hỏa khí chỉ có thể có hạn sử dụng, chiến tranh vẫn là phải lấy vũ khí lạnh làm chủ. Đây là lịch sử đã chứng minh. Thần Cơ Doanh chuyên quản hỏa khí, lấy pháo, hỏa súng làm chủ, có đủ hay không coi trọng hỏa khí, thế nhưng là sự biến thổ mục bảo mà biểu hiện như thế nào đây? Mặc dù một kẻ không hỏi chính sự quân chủ phối hợp một bất học vô thuận hoạn quan chỉ huy chiến cuộc là một trận tai nạn, nhưng là Thần Cơ Doanh hỏa khí đối mã đao trong quyết đấu, thất bại thảm hại, toàn bộ tiêu diệt. Không biết Chu Bình An vì sao sẽ còn như vậy chấp mê ở hỏa khí. Chương 1689, làm người ta giật mình giáp vải. Chương 1689, làm người ta giật mình giáp vải. Được rồi, kể một ngàn nói một vạn, trăm người cũng không bằng vừa thấy. Tổng đốc đại nhân, còn có chư vị đồng liêu, hay là mời Chu đại nhân dẫn chúng ta đi hiện trường, kiến thức một chút chiến quân là như thế nào thao luyện hỏa khí à? Nhìn một chút những thứ này hỏa khí như thế nào cấp Chu đại nhân luyện mà dùng, đủ để tả hữu chiến. Cuộc vô địch thiên hạ lòng tin, ta cái này trong lòng là tò mò vô cùng. Hoàng đại nhân khẽ mỉm cười một cái, đối Trương Kinh cùng đám người đề nghị đi chiến luyện tập quân sự luyện hiện trường nhìn một cái. Trương Kinh mặt vô biểu tình gật gật đầu, quan sát chiến luyện tập quân sự luyện, quyển này chính là tuần tra trọng yếu nội dung, đám người tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Thế là, ở Hoàng đại nhân dưới sự đề nghị, đám người từ Chu Bình An dẫn tiến về hỏa khí thao luyện nơi trốn đi tới. Càng đi về phía trước, thuốc nổ thiêu đốt vị càng lớn, khói mù cũng càng lớn. Rất nhanh đã đến địa phương. Đầu tiên dọi vào đám người tầm mắt là một mảnh hắc thiết sắc đại dương, chiếc quân tướng sĩ người người toàn bộ khoác giáp giáp vải, chúng vua đỏ đầu nhọn nón trụ, phủ đầy đồng đinh giáp thân, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, quả thực là uy vũ bất phàm. Có cái quan viên thấy được cái này hùng vĩ một màn, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng nói, không phải đâu, người người khoác giáp, đây là món lớn à, chính là kinh doanh cũng làm không được à, chiếc quân như thế có tiền sao? Giờ phút này hắn không nhịn được hoài nghi Chu Bình An lời mới vừa nói, Chu Bình An có phải hay không bán bí pháp đao sang dược kiếm một số lớn bạc à? Không phải thế nào chiếc quân khoác giáp xuất vì sao có thể cao như vậy đâu. Lương đại nhân, ngươi lại nhìn kỹ một chút, thấy được áo giáp bên trên những thứ kia sáng lấp lánh đồng đinh sao? Đủ để thấy được chiếc quân tướng sĩ mặc trên người đều là giáp vải, không phải thiết giáp, chẳng qua là giáp vải bôi sắc xem ra giống như thiết giáp mà thôi. Bên cạnh quan viên lắc đầu một cái, chỉ một vị chiếc giang tướng sĩ trên người giáp vải, nhẹ giọng nhắc nhở. A a, thật đúng là. Quan viên nhìn kỹ một chút tướng sĩ trên người giáp yếu, nhất thời bừng tỉnh ngộ. Nguyên lai chiếc quân đều mặc chính là giá rẻ giáp vải chi phí nhiều thật à? Một bộ thiết giáp ít nhất có thể đổi 4-5 bộ đồng nghĩ đâu. Các tướng sĩ vì một bộ thiết giáp có thể cướp bể đầu, cho tới giáp vải, đối tướng sĩ ngược lại không có quá lớn sức hấp dẫn, đây chính là hai người chênh lệch. Sau đó, trong nháy mắt trong lòng liền thăng bằng. Ha ha, muốn ta nói à, các ngươi thiếu thao luyện chút hỏa khí, tỉnh đi ra bạc mua sắm thiết giáp chẳng phải đẹp thay. Hiện chất, các ngươi rất thiếu bạc nha, thế nào tướng sĩ toàn xuyên giáp vải? Ngụy Quốc Công không nhịn được hỏi. Đám người cũng đều tò mò nhìn về phía Chu Bình An. Trở về bá phụ, quân ta là thiếu bạc, bất quá lại thiếu bạc, cũng sẽ không ở vũ khí trang bị bên trên tình bạc. Phổ biến giáp vải cũng không phải là bởi vì thiếu bạc, mà là bởi vì giáp vải xuất sắc phòng vệ tính năng, quân ta trang bị doanh xuất phẩm giáp vải ở phòng ngự vũ khí lạnh bên trên, so với sắt giáp cũng không thua gì bao nhiêu, ở phòng ngự hỏa súng chờ hỏa khí bên trên, phòng vệ tính năng vượt xa thiết giáp. Hơn nữa giáp vải sức nặng nhẹ ở thiết giáp, sự linh hoạt lại cao ở thiết giáp, càng giúp ở tướng sĩ chiến trường chém giết. Chu Bình An vẻ mặt thành thật đối Ngụy Quốc Công cùng đám người giải thích nói, giáp vải có như thế xuất sắc phòng vệ tính năng. Ngụy Quốc Công mặt nửa tin nửa ngờ, còn lại quan viên càng là hoài nghi. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, Chu Bình An làm người ta lấy tới 10 bộ mới nguyên giáp vải cùng với 2 bộ thiết giáp. Trương Kinh đám người tiến lên kiểm tra giáp vải, phát hiện chiếc quân giáp vải cùng cái khác trại lính giáp vải có rất lớn bất đồng, chiếc quân đông nghị càng thêm tinh lương, hoặc là nói càng thêm chuyên nghiệp, cái khác trại lính giáp vải hoặc là đơn sơ mặt vải giáp hoặc là áo đông, liền cùng một chỗ, xương vụ bất tiện, mà chiếc quân giáp vải bất đồng, càng chuyên nghiệp, chia làm thân giáp, khoác cánh tay, giáp tay áo, trước ngăn, bên trái ngăn cản, giáp váy, hộ tâm kính chờ 7 bộ phận. Giáp vải mỗi một bộ phận chế tác cũng rất tinh lương, tuyệt không xương vụ, rất là tinh anh, dễ dàng cho chém giết, thế nhưng là phòng vệ diện tích một chút cũng không có có rút. Vào tay nặng nề. Tất cả mọi người không phải quân sự tiểu bạch, ít nhất cũng hơi thông quân sự, một ước lượng biết ngay đây là phù hợp giáp, giáp vải bên trong khẳng định áo lót một tầng miếng sắt. Có tầng này miếng sắt ở, giáp vải phòng vệ tính năng còn kém không tới đi đâu. Chu Bình An làm người ta đem 10 bộ giáp vải cùng 2 bộ thiết giáp đeo vào người dơm bên trên, như lần trước vậy tại chỗ nghiệm chứng. Đầu tiên là nghiệm chứng đao tiện vũ khí lạnh. Chu Bình An gọi hai ngũ binh sĩ ở 20 bước ngoài đối 12 bộ khôi giáp bắn tên, hợp với bắn 3 lượt tên, sau đó mời Trường Kinh đám người cùng nhau lên trước nghiệm chứng. Hai bộ thiết giáp tự nhiên bình yên vô sự, mưa tên không thể mặc giáp, bất quá thiết giáp phòng vệ diện tích có hạn, hai cái người rơm cổ họng, đáy quần đều có mưa tên cắm, 10 bộ giáp vải mặc dù có 3 bộ giáp vải bị tên bắn ra mấy cái mắt, nhưng là mũi tên phá tầng thứ nhất đông liền bị áo lót miếng sắt ngăn trở, cái khác giáp vải liền tầng thứ nhất đông cũng không phá, hơn nữa bởi vì giáp vải phòng vệ diện tích lớn, chỉ có một người rơm mặt trúng tên. Ách, tên không thể thấu. Cái này giáp vải so cái khác doanh giáp vải bền chắc nhiều, thật đúng là so với sắt giáp không thua gì bao nhiêu đâu. Hộ cái cổ, hộ ngăn, trừ mặt, toàn thân đều có phòng vệ, không có phơi bày bên ngoài khe hở, so với sắt giáp phòng vệ càng toàn diện. Mọi người thấy phòng ngự xuất sắc giáp vải, không nhịn được có chút ngoài ý muốn, chiếc quân giáp vải so cái khác trại lính giáp vải mạnh hơn nhiều lắm. Trương Báo, ngươi tiến lên thử một chút, nhìn một chút cái này giáp vải có thể hay không chịu được ngươi một đao. Hoàng đại nhân đối Trương Báo tỏ ý nói, mới vừa bắn tên đều là chết con người, hắn có chút hoài nghi có phải hay không nhường, bắn tên thời điểm có phải hay không cố ý lưu lại mấy phần khí lực, không dùng toàn lực, lực đạo không cao, tên tự nhiên bắn không xuyên giáp vải. Tuân lệnh. Trương Báo ôm quyền tiến lên. Bạch. Tùy ý chọn một bộ giáp vải, đi lên chính là một đao, bang một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, giáp vải chẳng qua là xuất hiện một đạo dấu vết. Trương Báo ngươi chưa ăn no cơm đúng không? Ngụy Lương Nghĩa dùng sức chừng Trương Báo một cái, quẳng xuống một câu, nhìn ta. Nói xong, Ngụy Lương Nghĩa rút đao đi ra, hai tay cầm đao, đổi một bộ giáp vải, dùng sức vung xuống dưới. Đồng dạng là bang một tiếng tiếng vang nặng nề, giáp vải bên trên cũng là lưu lại một đạo dấu vết, chẳng qua là so Trương Báo cái kia đạo sâu một chút mà thôi. Ngụy Lương Nghĩa có chút lúng túng. Trương Báo cùng Ngụy Lương Nghĩa hai người cái này hai đao, tiến một bước hướng đám người chứng thực giáp vải xuất sắc phòng vệ năng lực. Đổi súng hơi. Chu Bình An mời Trương Kinh đám người tạm lui hai bên, khiến hai ngũ binh sĩ ở 20 bước ngoại dụng súng hơi bắn 12 phó khôi giáp. Hai ngũ binh sĩ thuần thục sắp xếp gọn dẫn thuốc, tiếp theo từ đạn dược cấm lấy ra một giấy dầu đạn dược bao, dùng miệng xé ra, đem thuốc nổ cùng viên đạn rót vào súng thân trong, dùng que thời đạo thực, sau đó thổi thổi mũi lửa, bưng lên hỏa súng, nhắm ngay phía trước khoác giáp vải cùng thiết giáp người dơm, vũ trưởng ra lệnh một tiếng về sau, cùng nhau khai hỏa. Một trận tiếng súng, sắc khói tràn ngập. Đám người tiến lên kiểm tra khôi giáp tình huống, sau đó giật mình phát hiện hai bộ thiết giáp toàn quân bị diệt, bị đánh ra hẳn mấy cái trong suốt lỗ thủng, mà giáp vải tất cả đều bảo vệ tốt, phần lớn đều là viên đạn bắn thủng tầng thứ nhất giáp vải, cắm ở miếng sắt hoặc là tầng thứ hai giáp vải bên trong. Trương Kinh không khỏi ánh mắt sáng lên, cái này giáp vải cũng có thể phổ biến, chi phí so với sắt giáp thấp, lực phòng hộ so với sắt giáp còn cao. Chương 1690, pháo bước hiệp đồng, giúp kỵ trận hiện. Chương 1690, pháo bước hiệp đồng, giúp kỵ trận hiện từ hậu, cái này giáp vải chi phí bao nhiêu? Chế tác một bộ như vậy giáp vải, cần bao lâu thời gian? Trương Kinh ở khảo nghiệm xong giáp vải về sau, liền đem Chu Bình An gọi tới trước mặt, hướng Chu Bình An cặn kẽ dò hỏi. Chu Bình An biết Trương Kinh bị giáp vải xuất sắc phòng ngự tính năng đánh động, đây là một cái chuyện tốt, nếu như có thể mượn cái này cơ hội đem mãn thanh giáp vải phổ biến đến Đại Minh quan quân, đối với Đại Minh quan quân sức chiến đấu gặp nhau có một rõ ràng thêm được. Mặc dù khoác giáp suất không phải quân đội sức chiến đấu mang tính quyết định yếu tố, nhưng là không thể phủ nhận, càng cao khoác giáp suất, càng có thể đối quân đội nhiều một phần phần thắng. Trong lịch sử, quân Minh khoác giáp suất bởi vì các loại nguyên nhân kỳ thực không hề cao, mặc dù ở hiện đại rất nhiều người thông qua các loại luận chứng cho ra quân Minh khoác giáp suất đạt 90% tả hữu, nhưng là không hề chính xác. Lấy trong lịch sử nổi tiếng trận Tùng Cầm theo lệ, chiến sau Hoàng Thái cực bộ quân thanh kiểm điểm quân Minh thi thể, phát hiện người chết khoác giáp suất chưa đủ 1/3. Lấy Đại Minh tài lực, quan quân thông dụng giáp vải không là vấn đề, khoác giáp suất đến gần 100% quân Minh, ít nhất hạn cuối sẽ không quá thấp. Đây là một cái hiệu ứng hồ điệp cơ hội tốt, Chu Bình An tự nhiên sẽ không bỏ qua, hết sức hướng Trương Kinh đề cử nói, trở về tổng đốc, chế tác một bộ giáp vải cần 8 cân bông vải, 20 cân sắt cùng 8 cân đồng, tổng trọng hẹn 36 cân, chi phí ước là thiết giáp 1/4. Ta chiết quân chế làm giáp vải, chia làm mũ giáp, thân giáp, khoác cánh tay, giáp tay áo, trước ngăn, bên trái ngăn, giáp váy, hộ tâm kính 8 bộ phận, 10 đạo công tự, các công tự có thể đồng thời bắt đầu làm việc, đại lượng sản xuất giáp vải, nhân thủ càng nhiều, sản lượng cũng liền càng lớn, từ bông vải đến giáp vải, khí trời tốt mấy ngày như vậy đủ rồi, tốn thời gian nếu so với thiết giáp thấp rất nhiều, thích hợp ngắn hạn quy mô lớn trang bị hàng loạt. A, đỡ tốn thời gian công sức tiết kiệm tiền, không tệ, không tệ. Trương Kinh nghe xong, không khỏi gật gật đầu. Một bộ chiếc quân giáp vải chi phí chỉ vì thiết giáp 1/4, công tự cũng chỉ là 10 đạo công tự, mấy ngày liền có thể chế tác hoàn thành, mà thiết giáp đâu, quý đừng nói, công tự cũng là cần ngàn truy trăm liên rất phức tạp, hơn nữa tốn thời gian phí sức, không cách nào đại lượng sản xuất, bắt đầu so sánh, giáp vải ưu thế quá lớn. Giáp vải tuy tốt, thế nhưng là gặp phải trời mưa xuống thế nào làm, ta Giang Nam nhiều mưa à, một khi trời mưa, giáp vải ướt đẫm, nặng đừng nói, ướt nhẹp tướng sĩ ngã bệnh thế nào làm, hơn nữa ướt dễ dàng tối giữa. Có quan viên lên tiếng nói, mang nước tới. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, làm người ta đánh mấy thùng lớn nước, dùng cái môi bằng hồ lô nước hắt đến giáp vải bên trên, mỗi phó giáp vải nhiều hắt mấy bầu. Chu Bình An đối tướng sĩ phân phó nói, các tướng sĩ y theo khiến làm việc, tuyệt không suy giảm, đem nước hướng giáp vải bên trên hắt, mỗi phó giáp vải cũng dội cho 6-7 bầu, so mưa to còn phải như chút nước. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, nước một hắt đến giáp vải bên trên, liền ào ào chảy xuống, giống như là hắt đến giấy dầu bên trên vậy. Chư vị đại nhân mời xem. Chu Bình An mời Trương Kinh đám người tiến lên trang nghiệm giáp vải. Vậy mà chống nước. Đám người kiểm tra giáp vải, phát hiện giáp vải gần như chưa ướt, khó có thể tin há to miệng. Đây chính là chúng ta chiếc quân nghiên chế giáp vải, đao kiếm vô hại, cung tên như phòng, trời mưa không ra, nấm mốc trận không nát, súng hơi cũng không thể đánh bị thương. Nếu là chiến đấu kịch liệt, giáp vải bị lợi khí, hỏa khí phá hư, chỉ cần thay đổi hư mất bộ phận là đủ. Khoác cánh tay hỏng đổi khoác cánh tay, giáp tay áo hỏng đổi giáp tay áo. Chu Bình An tiếp tục hướng Trương Kinh đám người đề cử nói, không sai, giáp vải rất có hy vọng. Các ngươi chiếc quân có bao nhiêu thuần thục chế tác giáp vải thợ thủ công? Trương Kinh hỏi. Ta chiếc quân trang chuẩn bị doanh tướng sĩ phần lớn có thể thuần thục chế tác giáp vải, ngoài ra giáp vải công nghệ đơn giản, một thợ rèn trải qua mấy ngày bồi huấn là được thuần thục nắm giữ giáp vải chế tác công nghệ. Chu Bình An trả lời. Trương Kinh nghe xong, gật gật đầu, quay lại ta tổ chức một nhóm thợ rèn tới các ngươi doanh học tập giáp vải phương pháp luyện chế, các ngươi nhưng không cho giấu giếm. Tổng đốc đại nhân yên tâm, quân ta tuyệt không giấu giếm, chắc chắn dốc túi chuyển cho. Chu Bình An bảo đảm nói. Rất tốt. Trương Kinh gật gật đầu, giáp vải so với vừa nãy trong doanh nuôi heo giá trị cao hơn, có cái này thu hoạch, cho dù chiếc quân nghệ trọng hỏa khí ngộ nhập đường sai, chuyến này tuần tra cũng không ngừng chuyến này. Ừm, nhìn lại một chút chiếc vũ khí khí thao luyện, cải chính Chu Bình An sai lầm tư tưởng, đem chiếc quân dẫn lên chính đồ. Coi như là đối chiếc quân nuôi dưỡng, giáp vải hồi báo đi. Thế là, Trương Kinh nói với Chu Bình An, Tử Hậu, các ngươi tiếp theo thao luyện đi, để chúng ta nhìn một chút các ngươi quân là như thế nào thao luyện hỏa khí. Tuân lệnh. Chu Bình An chắp tay nhận lệnh, phân phó chiếc quân tiếp tục thao luyện. Đại nhân, mời ngồi trên đài quan sát. Chu Bình An dẫn Trương Kinh đám người ngồi lên tạm thời dựng lên tới đài cao. Trương Kinh đám người ngồi ở đài cao trên ghế quan sát chiến luyện tập quân sự luyện. Đang lúc mọi người trong tầm mắt, chiếc quân một tiểu đoàn tướng sĩ trưng bày ở trường trên sân, tiểu đoàn trưởng giơ lên quân đao dùng sức vung lên, trong doanh đi ra 20 tướng sĩ, mỗi người trên vai cũng khiêng một dạng thức mới là miệng chén súng thức lửa nhỏ pháo. Nói là miệng chén súng, kỳ thực cùng miệng chén súng phân biệt rất lớn, thân pháo nếu so với miệng chén súng nhỏ dài một ít, thân pháo trên có 5 đạo vòng sắt, nhìn qua có chút thở răng pháo cảm giác, nhưng là lại so thở răng pháo sinh sắn nhiều, giản tiện hơn nhiều. Nhìn ra mỗi cái lửa nhỏ pháo ước chừng 20-30 cân tả hữu, một người khiêng là có thể đi. Ở súng trước mồm bưng còn có hai cái hổ chân tựa như giá đỡ không phải cố định chết, còn có thể làm nhất định góc độ hoạt động. Tướng sĩ khiêng lửa nhỏ pháo sau khi ra ngoài, đem lửa nhỏ pháo để dưới đất, điều chỉnh giá đỡ, khiến pháo nghiêng bên trên chỉ thiên vô ích. Điều chỉnh tốt góc độ về sau, tướng sĩ từ bên hông lấy ra một lớn giấy dầu bao thuốc nổ, dùng miệng cắn mở rót vào nòng pháo, bao thuốc nổ bên trong là thuốc nổ đen hỗn hợp hòn đá nhỏ, sau đó lại nhét vào một viên thật tâm đạn đá, ép chặt. Các tướng sĩ nhồi vào tốc độ rất nhanh, rõ ràng cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện. Nã pháo. Một ngũ trưởng hô to một tiếng, 20 tên pháo thủ gần như đồng thời đem ngòi nổ đốt. Trong ngay mắt, phanh phanh phanh. Một trận núi lở đất mòn tiếng vang lớn. 20 pháo gần như đồng thời khai hỏa, nương theo lấy một trận ánh lửa khói mù, lớn nhỏ đạn đá cùng bay, một mảnh đen kịt, phía trước chừng 200 thước mặt đất bị pháo vành gỗ ghề lỗ chỗ một mảnh. 20 rõ ràng lớn hố đạn trùng quanh rậm rạp chẳng chịt nhỏ hố đạn, bao trùm chung quanh gần 100 mét phương viên, bắn phá mặt đất cùng mặt trăng mặt ngoài tựa như. Trên đài cao quan sát Trương Kinh đám người không khỏi ánh mắt co rụt lại, chết quân cái này pháo nhỏ nhỏ, thế nhưng là uy lực cũng là lớn lợi hại, pháo tầm bắn so miệng chén súng xa nhiều, so thở răng pháo cũng không thua kém bao nhiêu, hơn nữa chiếc vũ khí pháo lớn nhỏ đạn đá cùng bay, quanh một cái một mảng lớn, lực sát thương lớn lợi hại. Nếu là cái này pháo vanh nhập ra qua trong đám, một pháo thì phải chết một mảng lớn. Không đợi Trương Kinh đám người từ chiếc quân lửa nhỏ pháo uy lực trong phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy chiếc quân tướng sĩ lại bắt đầu thuần thục nhồi vào đạn dược, tiếp theo ra lệnh một tiếng, lại là một pháo, hai pháo cách nhau cũng liền thời gian mấy hơi thở. Không đợi Trương Kinh đám người phục hồi tinh thần lại, liền thấy chiếc quân cái này doanh tướng sĩ ở tiếng thứ hai pháo mới vừa vang xong, liền bắt đầu vọt tới trước. Một hơi vọt lên hơn 100 mét, khoảng cách pháo đạn chạm đất hơi lớn hẹn khoảng 50 mét vị trí dừng lại. Sau đó, Trương Kinh đám người liền thấy được chiếc quân tướng sĩ trước mặt nhất ba hàng, hàng thứ nhất ngồi xuống, hàng thứ hai cong lưng, hàng thứ ba đứng thẳng, thuần thục bưng ngang hỏa súng, bóp cò khai hỏa, một trận chỉnh tề phanh 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 vang lên. Đón lấy, cái này ba hàng tướng sĩ từ hai bên tối lui đến trận doanh cuối cùng, thuần thục bắt đầu nạp đạn. Ban đầu hàng thứ tư, hàng thứ năm, hàng thứ sáu tướng sĩ tiến lên, cùng phía trước vậy, một hàng ngồi xuống, một hàng cong lưng, một hàng đứng thẳng, giống vậy bưng ngang hỏa súng lái về phía trước lửa. Như vậy đổi phiên, thứ 5, 6, 7 sắp xếp bắn xong sau khi, mới bắt đầu ba hàng tướng sĩ cũng nhanh nhồi vào tốt thuốc nổ, mấy hơi thở về sau, lần nữa tiến lên khai hỏa. Như vậy đổi phiên, gần như không có dừng lại một hơi bắn cả mấy vòng. Trên đài cao Trương Kinh, Hồ Tông Hiến đám người đều không nhịn được trận to hai mắt, há to miệng, khiếp sợ xem một màn này, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chương 1691, nghi ngờ chương 1691, nghi ngờ chiến luyện tập quân sự luyện hỏa khí phương thức thật sự là khiến Trương Kinh đám người khắc sâu ấn tượng, thậm chí có thể nói là rung động phi thường. Chiếc quân đầu tiên là một vòng kinh thiên động địa pháo kích, ở pháo kích vừa dứt liền sắp xếp chỉnh tề hàng 9 đội ngũ về phía trước thẳng tiến, đến dự định địa điểm về sau, đợt thứ nhất ba hàng người phân biệt dùng ngồi xuống, khom lưng, đứng thẳng phương thức cùng nhau khai hỏa sau liền tối lui đến cuối cùng sắp xếp nhồi vào đạn dược, sau đó đợt tiếp theo ba người tiến lên bắn một lượt. Từng cơn sóng liên tiếp, như gợn sóng vậy, liên miên bất tuyệt, hỏa lực chi kịch liệt làm người ta trợn mắt nghẹn họng, rung động không dứt. Như vậy hỏa khí thao luyện phương thức, bọn họ chưa bao giờ nghe, chưa từng thấy, có thể nói hiếm thấy lần đầu tiên. Bọn họ thấy biết toàn bộ quân mình đều là đem hỏa khí làm phụ trợ sử dụng, đều là lấy vũ khí lạnh làm chủ, chưa từng có giống như chiếc quân như vậy nể trọng hỏa khí. Không, chiếc quân đây cũng không phải là nể trọng hỏa khí, chiếc quân so thần cơ doanh càng thần cơ doanh, đã là thuần hỏa khí, sử dụng hỏa khí chủng loại cũng đơn giản. Trước mắt liền thấy hai loại hỏa khí, một loại là kiểu mới lửa nhỏ pháo, một loại là định dạng thống nhất hỏa súng. Bình thường quân minh, không, là trừ chiếc quân trở ra toàn bộ quân minh, đều là lạnh nóng binh khí hôn biên. 8 phần tả hữu vũ khí lạnh, 1/2 thành tả hữu hỏa khí, hơn nữa hỏa khí cũng chủng loại đa dạng, có tên lửa, tam nhãn súng, hỏa súng, chấn thiên lôi, chấn lịch bốc hỏa, thần hỏa phi nha quan văn, các loại hỏa khí ai có nấy cách dùng, tên lửa xung trận, pháo hỏa, pháo, chấn thiên lôi thủ thành tuyệt hảo, tam nhãn súng, hỏa súng uy lực lớn, có thể phá giáp, thần hỏa phi nha nhưng bắn 300 bước, khiến địch sợ hãi. Bất quá, toàn bộ hỏa khí sử dụng đều là phụ trợ tác dụng, tác chiến vẫn là lấy vũ khí lạnh làm chủ, hỏa khí cũng là hỗn biên ở vũ khí lạnh trong chiến trận để cho có hạn sử dụng. Đại gia thao luyện bốc cháy khí đến, tất cả đều là như vậy, hỏa khí binh hỗn biên ở trong đại quân, cùng trường thương binh, cùng tiễn binh, thuẫn binh trở biên ở chung một chỗ. Địa vị cùng cung nọ binh vậy, chiến pháp cũng cơ bản vậy, lợi dụng hỏa khí bắn xa ưu thế, cùng cung nọ vậy làm tầm xa tổn thương, một khi cận chiến, hỏa khí binh hoặc là cùng lính cung lui về tuyến hai, ở cận chiến binh dưới sự bảo vệ rút ra lệnh khai hỏa, cùng hoặc là buông xuống hỏa khí, trực tiếp thao vũ khí lạnh, biến thành cận chiến binh. Chính là bởi vì quân Minh nhất quán tới nay như vậy, cho nên chết quân hỏa khí thao luyện mới có thể lộ ra khai thiên lập địa vậy, mới khiến Trương Kinh đám người ấn tượng như vậy khắc sâu, như vậy rung động. Hỏa khí gợn sóng kéo dài chừng 10 sóng về sau, trên sân thao luyện tạm thời kết thúc một phần, khói lửa tràn ngập mà gây mũi. Từ hậu, các ngươi chết quân như vậy thao luyện hỏa khí, có gì nói? Trương Kinh nghiêng đầu hướng Chu Bình An hỏi. Bẩm đại nhân, kỳ thực cũng liền bốn chữ. Chu Bình An trả lời. Kia bốn chữ? Một bên Triệu Văn Hoa có chút hăng hái dành trước Trương Kinh một bước, hướng Chu Bình An hỏi. Không khác, Dương Trường Tị đoàn ngươi. Chu Bình An trả lời. Nghe vậy, Trương Kinh sờ một cái cằm, Hồ Tông Hiến cũng là như có điều suy nghĩ, những người còn lại thời là rõ ràng không biết giá trị. Từ hậu ngươi cẩn thận nói tới. Triệu Văn Hoa thúc giục, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn đối việc quân vốn là không tinh thông, hỏa khí đối với đại minh việc quân bản vẽ chính là tương đối thiên môn một phân loại, Triệu Văn Hoa không biết cũng rất bình thường. Bẩm đại nhân, hỏa khí tương đối ở đao kiếm cung nọ trở vũ khí lạnh, ưu thế đang ở uy lực. Ta cẩn thận nghiên cứu trước mắt hỏa khí chiến thuật, phát hiện trước mắt toàn bộ hỏa khí chiến thuật đều không thể hữu hiệu phát huy hỏa khí uy lực, chẳng qua là đem hỏa khí làm cung nọ bổ sung mà thôi, chỉ phát huy hỏa khí một phần nhỏ uy lực. Ta cẩn thận nghiên cứu cung nọ chiến trận, kết hợp hỏa khí bản thân đặc điểm, sáng lập chúng ta chiếc quân trước mắt diễn luyện chiến trận, lấy trình độ lớn nhất phát huy hỏa khí uy lực. Chu Bình An giới thiệu sơ lược hạ sáng lập chiếc vũ khí khí chiến trận nguyên do cùng mục đích, nói đơn giản chính là phát huy hỏa khí uy lực. Ừm, tiếp tục. Triệu Văn Hoa gật gật đầu, ngón tay gõ một cái ghế tay vịn, tỏ ý Chu Bình An tiếp theo đi xuống nói. Ta chiếc quân đội mới diễn luyện chiến trận chủ yếu có hai cái, hoặc là nói một chiến thuật một chiến trận, chiến thuật là bước pháo hiệp đồng chiến thuật, cũng chính là pháo binh cùng bộ binh phối hợp tác chiến. Cái này chiến thuật có 2 giờ, một điểm là trước dùng pháo bắn, tấn công từ xa kẻ địch, ở kẻ địch bị pháo phá hư trận hình, lâm vào khủng hoảng lúc, bộ binh cầm hỏa súng xung phong tới tầm bắn hữu hiệu khai hỏa, tiêu diệt kẻ địch sinh lực. 2 điểm là trong lúc chiến đấu, pháo binh cũng đồng thời nã pháo, pháo tầm bắn xa ở hỏa súng, pháo binh nã pháo tiếp viện bộ binh tác chiến, kéo dài áp chế, đả kích kẻ địch thọc sâu mục tiêu, kéo dài phá hư kẻ địch chiến trận, sát thương kẻ địch, đả kích tinh thần địch nhân. Dĩ nhiên, bởi vì trước mắt ta chiếc quân vẫn còn ở quen thuộc bước pháo hiệp đồng chiến thuật, pháo binh cùng bộ binh vẫn còn ở ăn cướp, trước mắt chỉ có thể diễn luyện điểm thứ nhất. Đợi pháo binh quen thuộc hơn pháo, thao tác pháo chính xác hơn, cùng bộ binh ăn khớp càng ăn ý thời điểm, lại tiến hành điểm thứ hai diễn luyện, tránh cho pháo binh đã ngộ thương bộ binh. Bây giờ pháo binh đã sắp đạt tới yêu cầu. Chu Bình An đưa tay ra, một bên đưa tay chỉ trong sân nghỉ dưỡng sức pháo thủ cùng lính bắn súng, một bên chậm rãi nói. Dĩ nhiên, làm được hai điểm này cũng chỉ là rất rõ ràng bước pháo hiệp đồng chiến thuật, coi như là cố định thức bước pháo hiệp đồng. Từ nay về sau còn phải diễn luyện động tĩnh bước pháo hiệp đồng. Cái này còn cần bộ binh cùng pháo binh quen thuộc hơn, nhất là cần pháo binh quen thuộc hơn, chính xác hơn mới được, không phải rất dễ dàng ngộ thương bộ binh. Bước pháo hiệp đồng. Đám người nghe cái này danh từ mới, không khỏi lặp lại một bên, sau đó khẽ gật đầu, phát hiện Chu Bình An không hổ là quan trạng nguyên, danh từ này lên thật có ý cảnh, nhìn như đơn giản dễ hiểu, kỳ thực nội hàm thâm thúy. Đây là chiến thuật, chiến trận đâu? Triệu Văn Hoa hỏi. Đây là có người nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải là Tường Hàm Nha, kia thấy được có cái gì chiến trận a? Nhỏ giọng thầm thì người không phải Trương Báo chính là Ngụy Lương Nghĩa, hai người đều là người thẳng tính tình nóng nảy võ nhân, mới vừa ở viên môn ăn nghẹn, trong bụng nén giận đâu, hai người không có lá gan ngay mặt chống đối, hạ thấp Chu Bình An, nhưng vẫn là không nhịn được phía sau lưng lẩm bẩm hai tiếng, nho nhỏ phát tiết, biểu đạt một cái bất mãn trong lòng. Chợt đưa đến một trận cười khẽ. Chu Bình An coi như vào người, mặt yêu ngạo chỉ trong sân sắp hàng nghiêm chỉnh tướng sĩ, giọng giật nói, ta chiến luyện tập quân sự luyện hỏa khí chiến trận tên gọi, Vũ Kỳ trận. Chỉ có gồm cả ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng dũng khí cùng kỷ luật nghiêm minh kỷ luật, mới có thể bày ra như vậy chiến trận, hai người thiếu một thứ cũng không được. Không phải là đứng thành một hàng sắp xếp sao? Tùy tiện xách cái hai chân binh đi lên cũng có thể hành, thế nào lên cao đến cần ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng dũng khí cùng kỷ luật nghiêm minh kỷ luật, cũng quá khoa trương đi. Lại một giống như mỗi kêu lẩm bẩm tiếng vang lên, một cái là có thể nghe được, hay là mới vừa cái thanh âm kia. Tự nhiên lại là chọc một trận cười khẽ. Xác thực, ở đại gia xem ra, chiến luyện tập quân sự luyện cái này tên gọi dũng kỷ trận hỏa khí chiến trận, căn bản không tính là cái gì chiến trận. Mới vừa cái đó lẩm bẩm âm thanh mặc dù có chút khoa trương, nhưng sự thật chính là như vậy. Chiến quân không phải là đứng thành một hàng sắp xếp, cùng nhau đi về phía trước, tới đất khai hỏa liền xong chuyện. Thế nào cùng ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng dũng khí, cùng với kỷ luật nghiêm minh kỷ luật, liên hệ bên nữa nha. Chu đại nhân vậy cũng thực có chút khoa trương. Chương 1692, hết nghi ngờ chương 1692, hết nghi ngờ Chu Bình An không hề để tâm đám người tiếng cười, giống như sư tử sẽ không để ý con kiến gào thét vậy, hơn nữa bọn họ sở dĩ cười, là bởi vì ngu xuẩn che ở tầm mắt của bọn họ, không nhìn ra dũng kỷ trận nội hạch. Dĩ nhiên, nói ngu xuẩn, kỳ thực có chút qua, bởi vì thời đại cùng kiến thức tính hạn chế, bọn họ nhìn không thấu dũng kỷ trận bản chất cũng rất bình thường, nông cạn cũng rất bình thường. Dù sao, đây là mở ra thời đại mới chiến thuật, ngoài ra chính là ở hiện đại, không phải cũng có rất nhiều người nhạo báng xếp hàng bắn chết chiến thuật ngu cảm giác chân trời sao. Hơn nữa, muốn dương trước ước nha. Có những thứ này tiếng cười, dũng kỷ trận sẽ làm người ta càng rung động, những thứ này tiếng cười sẽ thành dũng kỷ trận dương danh lập vạn khối thứ nhất đá cây chân. Chu Bình An cũng không tức giận, càng không oán đỗi, thậm chí còn có mấy phần cảm tạ. Ở mấy người tiếng cười lắng hậu, Chu Bình An cũng khẽ mỉm cười một cái, nhẹ nhàng gõ một cái ghế tay vịn, hấp dẫn đám người chú ý dũng kỷ trận, sở dĩ nhất định phải có được ngõ hẹp gặp nhau, dũng khí cùng kỷ luật nghiêm minh kỷ luật, là bởi vì dung kỳ trận muốn xếp hạng thành hàng ngang lấy nhất trí tốc độ hướng kẻ địch tốc độ bình quân tiến lên, trong lúc bất kể địch nhân là bắn tên cũng tốt, khai hỏa cũng tốt, nã pháo cũng tốt, đều muốn giữ vững đội ngũ tốc độ bình quân tiến lên, hàng trước người ngã xuống, sau sắp xếp người muốn tự động tiến lên bọc lót, nhất định phải giữ vững đội ngũ nghiêm chỉnh, mạo hiểm kẻ địch mưa tên mưa đạn tiến lên, mãi cho đến khoảng cách kẻ địch 50m khoảng cách lại khai hỏa. Phải biết, chính là phạm nhân tử hình bị chặt đầu lúc, đều là cúi đầu, không cần nhìn thẳng đao phủ đao trong tay. Mà dung kỳ trong trận tướng sĩ lại nhất định phải hướng kẻ địch đao rừng mưa tên đi về phía trước, mãi cho đến 50m, thấy do kẻ địch binh khí bên trên hoa văn sau mới có thể mở lửa. Đối mặt tử vong, mà đội ngũ thể chỉnh, bước chân như một, như vậy, có cần hay không ngõ hẹp gặp nhau dũng khí, có cần hay không kỷ luật nghiêm minh kỷ luật. Dũng kỳ trận nhìn như hàng ngang đội ngũ, dường như đơn giản, kỳ thực muôn vàn khó khăn. Dũng kỳ trận là dũng sĩ quân trận, chỉ có chân chính dũng sĩ mới có thể bày ra dũng kỳ trận. Chu Bình An mở ra dũng kỳ trận cái khăn che mặt, đem dũng kỳ trận thâm ý nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói cho mọi người. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới sắp hàng khai hỏa, lại có như thế nói nhiều nói. Đối mặt tử vong, thẳng tiến không lùi, xác thực, dũng kỳ trận phi cần dũng khí to lớn cùng kỷ luật sắt không thể. Đám người nghe Chu Bình An đối dũng kỳ trận giảng thuật về sau, mới chợt hiểu ra, đối dũng kỳ trận rửa mắt mà nhìn. Bất quá, cũng có người không hiểu. Chu đại nhân, thứ cho hạ quan mạng muội, nếu dũng kỳ trận yêu cầu cao như vậy, chiến trường đao tiễn không có mắt, tử vong trong một sớm một chiều, nguy hiểm xa không phải sân huấn luyện có thể so sánh, đến lúc đó nếu là có người pháp hèn yếu, sợ hãi, nhiễu loạn chiến trận, nhẹ thì đưa tới khủng hoảng, nhiễu loạn lòng quân, nặng thì đưa tới không thể chịu đựng thai ương khó. Vì sao không áp dụng cái khác càng thành thục hơn càng ổn thỏa, tỷ lệ sai số cao hơn chiến trận đâu? Ta Thần Châu đại địa, ngàn năm thượng quốc, chưa bao giờ thiếu hụt kinh điển chiến trận. Như trụ hình trận, nhạn hình trận, hình móc câu trận, hạt dược trận, ngư lân trận, một chữ trường xà trận, nhị long xuất thủy trận, tam tài thái ất trận, tứ tượng tháp hà trận, ngũ hổ bảy dây trận, lục đinh lục giáp trận, thất tinh bắc đầu trận, bát môn kim và trận, cửu cung bắt quái trận, đến không xuể. Những thứ này chiến trận cũng trải qua lịch sử cùng ngọn lửa chiến tranh khảo nghiệm, Chu đại nhân dưới quyền chiến quân, áp dụng những thứ này chiến trận, không phải tốt hơn càng ổn thỏa sao? Một binh bộ quan viên không hiểu hỏi, còn đặt vào hoàn cảnh đó vì Chu Bình An nói lên một đề nghị. Có thể thấy được, hắn là cái biết binh, đối hành quân tắc chiến trận pháp rất là tinh thông, gần như có thể thuộc lầu đầu. Đúng vậy, có đạo lý. Hắn đưa tới đám người của mình, nếu dũng kỳ trận yêu cầu như thế cao, tỷ lệ sai số còn như thế thấp, tại sao không áp dụng từ xưa tới nay lưu truyền tới nay thành thục chiến trận đâu? Đúng thế, Lưu đại nhân nói cực phải. Từ hậu, ngươi mới sáng lập cái này dũng kỳ trận, không có trải qua lịch sử cùng ngọn lửa chiến tranh khảo nghiệm, đối dũng khí cùng kỷ luật yêu cầu còn như thế cao, đã có như vậy nhiều thành thục, ổn thỏa trận pháp có thể cung cấp lựa chọn, tại sao không tuyển chọn một đâu? Ngụy Quốc Công nghe vậy, cũng không khỏi đi theo gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bình An, nói với Chu Bình An. Triệu Văn Hoa chợt đều đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Trương Kinh cũng nhìn lại. Lưu đại nhân, bá phụ, chư vị đại nhân, cổ chi trận pháp trải qua ngọn lửa chiến tranh cùng thời gian kiểm nghiệm, tự nhiên rất tốt, nhưng là những thứ kia trận pháp đều là thích hợp vũ khí lạnh trận pháp, cũng không thích hợp hỏa khí. Tốt nhất không nhất định là tốt nhất, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Chu Bình An lắc đầu một cái, giàu có thâm ý nói. Chu đại nhân nói thế giải thích thế nào? Lưu đại nhân không nhịn được hỏi tới, tại sao tốt nhất không phải tốt nhất, tại sao trong lịch sử lưu truyền tới nay những thứ kia kinh điển chiến trận cũng không thích hợp hỏa khí, hắn bây giờ nghi vấn đặc biệt nhiều. Hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi Chu Bình An chính là mong muốn sáng lập một mới quân trận, mượn đó tới nổi danh mà thôi. Một tướng nóng cảm giác vốn là vạn quốc khô, nhất là mua danh bán lợi hàng người, lại không biết quản tướng sĩ chết sống. Vẫn là câu nói kia, hỏa khí ưu thế nằm ở uy lực, chỉ có thể phát huy đầy đủ hỏa khí uy lực chiến trận mới là thích hợp hỏa khí chiến trận. Bất kể truy hình trận hay là bắt quái trận quan quan, cũng không thể phát huy đầy đủ hỏa khí uy lực. Ta sáng lập dũng kỳ trận chính là lấy phát huy hỏa khí uy lực làm điểm xuất phát cùng điểm dừng chân, trình độ lớn nhất phát huy hỏa khí uy lực. Tại sao nói dũng kỳ trận có thể phát huy hỏa khí uy lực, cái khác chiến trận không thể đâu? Đây là bởi vì trước mắt hỏa súng tỷ lệ chính xác có hạn. 200m ra ngoài, hỏa súng tỷ lệ chính xác chỉ có 2 thành tả hữu, 150m bên trong, hỏa súng tỷ lệ chính xác hẹn ở khoảng 3 phần 10, 70m trong vòng, tỷ lệ chính xác hẹn ở chừng 5 thành, cho dù là 50m trong vòng, hỏa súng tỷ lệ chính xác cũng chỉ có hơn 6 phần 10 một chút. Như thế nào để cao hỏa khí uy lực đâu? Một viên đạn tỷ lệ chính xác là 6 thành, 2 phát đâu, 3 phát đâu, trong cùng một lúc hướng cùng mục tiêu bắn ra đạn càng nhiều, tỷ lệ chính xác cũng liền càng cao, hỏa khí uy lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Mong muốn đạt tới cái này mục đích, có hai cái phương hướng, một là đề cao hỏa khí bắn tốc độ, cái này bởi vì hỏa khí nhồi vào vốn là phiền toái, thuần thục hơn hỏa súng tay, cũng chỉ có thể làm được thời gian 10 hơi thở bắn ra 2 phát đạn mà thôi. Mong muốn đề cao hỏa khí bắn tốc độ, chỉ có thể cải lương hỏa khí, nhưng cái này không biết phải chờ tới cái gì bao giờ. Cái thứ hai chính là gia tăng hỏa khí bắn số lượng, một viên đạn 6 thành tỷ lệ chính xác, 2 phát đâu, 3 phát đâu. Chỉ cần bảo đảm hỏa khí mật độ là có thể bảo đảm hỏa khí uy lực. Vô luận là truy hình trận hay là bắt quái trận, đội hình trong hỏa súng tay cũng tương đối phân tán, cũng không thể bảo đảm cùng cái phương hướng, cùng cái mục tiêu bên trên hỏa khí mật độ. Dũng kỳ trận thì không phải vậy, chư vị đại nhân cũng nhìn thấy, dũng kỳ trận áp dụng 3 người một đợt dùng ngồi xuống, không lưng, đứng thẳng phương thức giữ thăng bằng hỏa súng đồng thời khai hỏa, có thể bảo đảm cùng cái phương hướng, cùng cái mục tiêu cho tới ít có 3 phát đạn được, bảo đảm tỷ lệ chính xác, một đợt sau khi, đợt thứ 2, đợt thứ 3. Trình độ lớn nhất giữ vững hỏa khí mật độ cùng kéo dài tính. Cho nên, ta nói dũng kỳ trận là thích hợp nhất trước mắt hỏa khí chiến trận, không có cái thứ hai. Chu Bình An chậm rãi giải thích nói, lời nói dõng dạc, mặt tự tin, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn chiếu sáng rạng rỡ, gần như lóe mù ánh mắt của mọi người. Chương 1693, đi ra đi, lưới lê. Chương 1693, đi ra đi, lưới lê. Chu Bình An sau khi nói xong, hiện trường an tĩnh một hồi, bất quá rất nhanh liền có người hướng Chu Bình An nói lên một cái vấn đề. Chu đại nhân, Dũng Kỵ trận chưa lấy được ngọn lửa chiến tranh khảo nghiệm, thượng không biết nó thực tế thành sắc rốt cuộc có bao nhiêu. Ngoài ra, coi như Chu đại nhân nói, Dũng Kỵ trận là có thể nhất phát huy hỏa khí uy lực quân trận, thế nhưng là khoảng cách xa mở sông lửa, đánh giáp lá cả. Làm sao đây? Cầm hỏa súng làm que thời lửa đập địch nhân sao? Nhiều nhất đem kẻ địch đập ra một bao đến, không có cái gì lực sát thương. Người này tiếng nói là hậu, rất nhiều quan viên cũng đều đi theo gật gật đầu, ngươi một lời ta một lời lên tiếng. Đúng nha, coi như chiếc vũ khí khí thao tác thuần thục, năm cái hô hấp thời gian có thể bắn một viên đạn lại làm sao? 50 mét khoảng cách, kẻ địch vọt lên tới đây chính là mười mấy hô hấp tả hữu thời gian, chỉ cần số lượng địch nhân đủ nhiều, các ngươi nhiều nhất đánh 3 đợt đạn, kẻ địch là có thể xông vào trong trận. Giặc qua hãn dũng cực kỳ, thế nhưng là không sợ chết, chỉ cần giặc qua đủ nhiều, liền nhất định có thể xông vào quý quân trận trong. Một khi giặc qua xông vào trong trận, các ngươi chiếc quân cầm trong tay hỏa khí đứng xếp hàng, cân đối vào trong trận giặc qua mà nói, hãy cùng cắm tiêu bán đầu không có cái gì phân biệt, bất quá là xếp hàng tự sát ngươi. Quý quân như vậy nể trọng hỏa khí, một khi đánh giáp lá cả, đó chính là một trận tai nạn, phải bị thua thiệt. Cho nên nói à, vẫn là câu nói kia, hỏa khí dù uy lực lớn, mặc dù muốn coi trọng, nhưng là lại không thể giống như quý quân như vậy nể trọng, toàn quân hỏa khí, kia đánh giáp lá cả lúc chính là một trận không thể thừa nhận tai nạn. Đám người mồm năm miệng mười nói, lời trong lời ngoài đều là nói chiếc quân nể trọng hỏa khí phương hướng lôi, một khi đánh giáp lá cả chính là tai nạn. Trương Kinh đưa tay ngăn lại đám người tranh luận, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bình An, nhàn nhạt mà hỏi, Từ Hậu, đại gia nói không phải không có lý, toàn bằng hỏa khí như thế nào đánh giáp lá cả, ngươi đến tuột cùng là như thế nào cân nhắc? Đám người nghe vậy đều không nhịn được lắc đầu một cái. Toàn bằng hỏa khí làm sao có thể ứng phó đánh giáp lá cả đâu? Quyền này chính là không thể nào làm được chuyện, Chu Bình An hắn lại có thể thế nào cân nhắc đâu? Theo bọn họ nghĩ, cũng đánh giáp lá cả, kẻ địch chắc chắn sẽ không cho ngươi nổi vào thuốc nổ thời gian, trong tay ngươi hỏa súng chính là một cây que thời lửa, không có lực sát thương, gặp phải cầm trong tay kiếm nhật kẻ địch, chính là tự tìm đường chết, chỉ có đem lính bắn súng đặt để trường thương binh, thuần đao binh chờ bảo vệ trong, đánh giáp lá cả lúc, vũ khí lạnh trên nóc. Bất quá cứ như vậy, không hay cùng cái khác trại lính vậy sao? Cái khác trại lính cũng là hỏa khí cùng vũ khí lạnh mỗi biên, hỏa khí có hạn sử dụng, hỏa khí tỷ lệ cao nhất ở 4 thành, ít nhất phải 6 thành vũ khí lạnh mới có thể bảo vệ ở hỏa khí, mới có thể cùng địch đánh giáp lá cả, cuối cùng, trên chiến trường vũ khí lạnh mới là vai chính. Cho nên nói, đây là vô giải. Nhận lầm đi, Chu Bình An. Trước hạn quay đầu, còn có thể lên mở. Vu Xuân mất khôn, chiến trường xong đời. Đây là đám người chung nhau tiếng lòng. Bẩm đại nhân, giải quyết cái vấn đề này, ta từ hai phương diện ra tay. Một mặt là tiếp tục gia tăng hỏa khí uy lực, đề cao pháo số lượng, gia tăng pháo tử súng số lượng, gia tăng hỏa súng tử súng số lượng, trước hạn nhồi vào tốt tử súng đạn dược, đề cao pháo cùng hỏa súng nhồi vào hiệu suất, lợi dụng hỏa khí trình độ lớn nhất sát thương kẻ địch. Chu Bình An chậm rãi trả lời. Bây giờ chiếc quân chỉ có 20 cửa kiểu mới bỏ túi pháo, chiến luyện tập quân sự lúc luyện, mấy cái doanh thay phiên sử dụng pháo. Không phải Chu Bình An không nghĩ nhanh lên một chút đề cao pháo số lượng, mà là chiếc quân chỉ có Trương Hồng một đặc biệt pháo thợ rèn, Lưu Kim chẳng qua là tham dự qua pháo thân pháo đúc kim loại mà thôi, về bản chất hay là vũ khí lạnh thợ rèn, chỉ có thể giúp Trương Hồng làm hỗ trợ. Cái này 20 ổ pháo hay là Trương Hồng cùng Lưu Kim còn có bọn họ học đồ không ngủ không nghỉ ngày đêm phân chiến kết quả, đây là đang lợi dụng miệng chén súng chờ pháo cơ sở lần trước lò chế tạo mà tới. Cái này 20 ổ pháo đã đem miệng chén súng chờ có từ lâu pháo tiêu hao hết, sau khi sẽ phải bắt đầu từ số 0. Toàn chế tạo thủ công, ngàn truy trăm liên, lần ngược đánh, nòng pháo thành hình sau còn cần dùng chui vào đem nòng pháo bên trong mài khéo đưa đẩy. Lưu Kim bọn họ dùng chừng 10 ngày thời gian, cũng mới bất quá đem 2 môn lửa nhỏ pháo đúc sơ cụ sổ hình mà thôi. Theo Lưu Kim nói, ít nhất còn phải 5 ngày thời gian, cái này 2 môn lửa nhỏ pháo mới có thể xuống đất thử pháo. Dĩ nhiên, theo Lưu Kim bọn họ thuần thục hơn một ít, học đồ bản lĩnh nắm giữ càng nhiều hơn một chút, hiệu suất cũng có thể đề cao một ít. Nhóm này mới pháo đều là Lưu Kim lợi dụng Chu Bình An chuyển thụ pháo lần đường kính kỹ thuật, cải lương mà tới. Từ ngoại hình bên trên nhìn, nòng pháo so miệng chén súng nhỏ dài, pháo vách cũng so miệng chén súng mỏng hơn một ít. Từ hiệu quả bên trên nhìn, nhóm này mới pháo tầm bắn độ chuẩn xác còn có uy lực cũng so miệng chén súng đề cao không chỉ gấp đôi. Hơn nữa, bởi vì ở thân pháo tăng thêm vòng sát, pháo toạc nòng tình huống cũng giảm bớt rất nhiều, mặc dù vẫn không thể cấm tiện. Kỳ thực Lưu Kim bọn họ nhóm đầu tiên lợi dụng liền pháo chế tạo đi ra 22 ổ pháo, có một môn pháo đang thử pháo lúc liền toạc nòng, còn có một môn pháo đang thao luyện trong, bởi vì thường xuyên nã pháo, nòng pháo mạnh toạc nòng. May mắn chính là hai môn pháo toạc nòng chỉ tạo thành 3 tên tướng sĩ bị thương nhẹ, chưa tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Tương đối ở pháo còn có hỏa súng mà nói, từ súng chế tạo độ khó đã nhỏ đi nhiều, vũ khí lạnh thợ rèn đều có thể hiệp trợ chế tạo. Chiếc quân trước mắt đã dự trữ hơn 100 cái pháo tử súng, hỏa súng tử súng cũng đoán tạo hơn mấy trăm. Chu Bình An dự bị, pháo tử súng thấp nhất chế tạo 200 cái, hỏa súng tử súng vậy, thấp nhất một tướng sĩ có 2 cái hỏa súng tử súng. Tử súng có thể trước hạn nhồi vào tốt thuốc nổ, thay đổi tử súng so hiện trường nhồi vào thuốc nổ nhanh nhiều, hiệu suất có thể để cao gấp đôi không thôi. So sánh ở hiện trường nhồi vào thuốc nổ, thay đổi tử súng vậy, ở đánh giáp lá cả trước, ít nhất có thể nhiều mở 1-2 vòng lửa. Như vậy kẻ địch sẽ phải đều nhờ bị một lượng vòng hỏa lực, giống như gặt lúa mạnh vậy, thu nhiều cắt một lượng vòng kẻ địch. Đây tuyệt đối là một loại đại khủng bố. Ở vũ khí lạnh niên đại, bình thường quân đội giảm quân số 1-2 thành liền sụp đổ. ở chiếc quân loại hỏa lực này trước mặt, kẻ địch giảm quân số 1-2 thành là tất nhiên, đoán chừng còn không có đánh giáp lá cả, phần lớn kẻ địch liền sụp đổ. Bất quá, không có chân chính biết qua xếp hàng bắn chết chiến thuật lực sát thương trước, đại gia còn không thấy được một điểm này. Đây là trị ngọn không trị gốc, mặc dù có tử súng, vẫn là không cách nào tránh khỏi giặc qua sông lại đánh giáp lá cả. Xác thực, cho dù ngươi thay đổi tử súng, nhiều mở một lần lửa, nhiều địch nhân bỏ ra chút giá cao, vẫn có thể sông lại. Chu Bình An tiếng nói là hậu, liền có người lắc đầu một cái, hủy bỏ Chu Bình An phương diện này phương pháp giải quyết. Cái thứ hai phương diện là cái gì? Trương Kinh mặt vô biểu tình xem Chu Bình An cái đầu tiên phương diện cũng không thể để cho hắn hài lòng. Cái thứ hai phương diện chính là ở hỏa súng càng thêm trang lưới lê, đánh giáp lá cả thì đấu lưới lê. Chu Bình An chắp tay trả lời, ở hỏa súng càng thêm trang lưới lê, đấu lưới lê. Lưới lê là vật gì? Như thế nào tại hỏa súng càng thêm trang lưới lê? Là nhét vào hỏa súng quản trong sao? Ở hỏa súng quản trong thêm trang lưới lê, vậy còn thế nào khai hỏa? Ở hỏa súng càng thêm trang lưới lê, là cây đuốc súng cải trang trưởng thành màu sao? Hỏa khí cùng vũ khí lạnh hợp hai là một. Chu đại nhân thật đúng là thiên mã hành không, độc đáo khác người. Đám người nghe vậy, từng cái một sợ ngây người. Chương 1694, không hổ trạng nguyên tài. Chương 1694, không hổ trạng nguyên tài. Đám người một mảnh thán phục, tiếng kinh ngạc trong. Hồ Tông Hiến cũng là khẽ lắc đầu một cái, hơi có một ít thất vọng nói, Chu đại nhân đã nói lơi lê, thế nhưng là tham khảo súng súng đi. Theo Đại Minh hội điện ghi lại, năm cảnh thái thứ hai, thần cơ doanh xuất hiện súng súng, tức ở hỏa súng trong miệng nhét vào ngắn cán đầu mâu, dùng ở ám sát chi dụng. Bất quá, súng súng chỉ kéo dài mấy năm liền tuyệt tích, bởi vì ngắn cán đầu mâu trực tiếp nhét vào hỏa súng trong miệng về sau, hỏa súng liền không cách nào khai hỏa, chỉ có thể làm một căn có đầu súng sử dụng. Súng súng cùng hỏa súng một núi không thể chứa hai con, hơn nữa súng súng con này hổ cũng là một con quẻ chân lão hổ, súng súng cắm vào hỏa súng trong, liên tiếp không hề vững chắc, dễ dàng chọc ra hoặc giãn ra, ảnh hưởng phát lực, trong thực chiến còn không bằng một thanh hồng. Anh thương dùng tốt, cho nên súng súng rất nhanh liền đào thải ra khỏi quân bị đội ngũ. Hồ Tông Hiến sau khi nói xong, đám người như thể hồ quán đỉnh vậy, nhất thời bừng tỉnh ngộ, hiểu lưỡi lên là cái gì. À, nguyên lai súng súng đã sớm có à, còn rất nhanh liền bị đào thải ra khỏi cục, không trách chúng ta chưa từng nghe qua. Hồ Ngự Sử thật đúng là học rộng tài cao a, không hổ là biết binh. Không có một binh khí là Hồ Ngự Sử không biết. Nguyên lai Chu đại nhân tham khảo súng súng, chẳng qua là đem ngắn cán đầu mâu đổi thành ám sát đao mà thôi. Chẳng qua là đem đầu mâu đổi thành đầu đao mà thôi, súng súng tất xấu, lưới lê một cũng không ít, súng súng ở ngọn lửa chiến tranh cùng thời gian khảo nghiệm hạ đều bị đào thải, chẳng qua là đổi hình dáng lưới lên lại há có may mắn thoát khỏi đạo lý. Hiểu lưới lên là thế nào chuyện, cùng với bị đào thải lịch sử về sau, đám người lại chiếm cứ dư luận điểm cao. Ha ha, Hồ đại nhân, chư vị đại nhân, ta xác thực có nhận đến Đại Minh hội điện trong ghi lại súng súng dẫn dắt, bất quá ta đã nói lưới lê cùng súng súng không chỉ là hình dáng sự khác biệt, mà là có bản chất phân biệt. Chu Bình An ở Hồ Tông Hiến đám người thất vọng, nghi ngờ nhìn soi mói, khẽ mỉm cười một cái, khẽ nói. Nói xong, Chu Bình An nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hướng phía dưới đài thân binh gật gật đầu, cấp một cái ánh mắt tỏ ý rất nhanh, liền có một thân binh cầm một hỏa súng cùng một cái gai đao hàng mẫu đi lên đài đến, giao cho Chu Bình An trong tay. Chu Bình An nhận lấy sau, đem hỏa súng đặt lên bàn, một tay cầm lên lưới lê, một bên biểu diễn cấp Trương Kinh, Hồ Tông Hiến đám người, một bên chậm rãi mở miệng nói ra, Tổng đốc đại nhân, Triệu đại nhân, Hồ Ngự Sử, chư vị đại nhân, đây chính là lưới lê, là ta đặc biệt vì hỏa khí đánh giáp lá cả chuẩn bị một lớn lợi khí. Ta nhìn Đại Minh hội điện súng súng xuất hiện cùng đào thải ngắn ngủi lịch trình, ta một mực tại suy tư, súng súng hoặc là nói vũ khí lạnh cùng hỏa súng chỉ có thể là một núi không thể chứa hai quặng, có ta không có hắn, có hắn không có ta quan hệ sao? Có thể hay không cộng tồn, có thể hỗ trợ lẫn nhau thành tựu. Ta suy nghĩ sâu xa khổ tưởng thời gian rất lâu mà không phải, sau đó một lần linh quang chợt hiện, ta từ pháo vòng sắt bên trên lấy được dẫn dắt, thế là thì có bây giờ trên tay ta lưới lê. Đây là bộ giản thức lưới lê, nó là đeo vào hỏa súng nòng súng cầu ngoại, không phải nhét vào hoặc là nói cắm vào nòng súng trong miệng, nó sẽ không ảnh hưởng hỏa súng khai hỏa bắn. Nó cùng hỏa súng là cộng sinh, là hỗ trợ lẫn nhau thành tựu. Nó đem hỏa súng cùng trường mâu tính năng tan ở một thể, có nó, lính bắn súng đem không cần trường mâu binh, đao thuẫn binh bảo vệ, lính bắn súng đem không sợ bất kỳ đánh giáp lá cả. Làm hỏa khí đem địch nhân chiến trận đánh liều xiềng, làm hỏa khí cấp cho kẻ địch trọng đại sát thương, làm địch nhân hoảng hốt mà chạy hoặc là thương vong thảm trọng vọt tới trận tiền thời điểm, chính là bên trên lưới lê xung phong thu gặt thời điểm. Chu Bình An thanh âm vang dội đang lúc mọi người trong đầu, như dư âm còn vang vẳng bên hai vậy, thật lâu không thể tiêu tán. Hồ Tông Hiến kinh ngạc nhìn Chu Bình An trong tay lưới lê, một cái ống tròn phía dưới cong đưa ra một thanh bộ dáng quái dị lưới lê, giống như kiếm mà không phải là kiếm, tựa như súng phi súng, mà là hai ngón tay lớn bằng viên truy hình, có ba cái đánh vào thị giác cạnh, chiều dài ước chừng một thước dưới, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, đằng đằng sát khí. Có thể tưởng tượng nó đeo vào hỏa súng miệng nòng dáng vẻ, ống tròn đeo vào hỏa súng miệng nòng bên trên, cái thanh này quái dị lưới lê liền treo ở nòng súng phía dưới, tuyệt không sẽ ảnh hưởng hỏa súng bắn, vung lên tới chính là một thanh trường mâu. Giờ phút này, Hồ Tông Hiến trong mắt nhàn nhạt thất vọng đã sớm tiêu tán, thay vào đó chính là nồng nặc khiếp sợ. Hắn ngay từ đầu cho là Chu Bình An là đem súng đổi thành súng đao mà thôi, một mực hám ở Đại Minh hội điện súng suy nghĩ bên trong nhìn Chu Bình An trong miệng lưỡi lê, mang theo một chút cảm giác ưu việt cùng một chút thất vọng. Thế nhưng là bạn không nghĩ tới, Chu Bình An cũng đúng Đại Minh hội điện trong súng loại này lãnh môn kiến thức đều biết chi rất rõ, thậm chí vậy mà đã sớm nhảy ra Đại Minh hội điện súng ăn tối. Chu Bình An thấy được súng thả khuyết điểm chưa đủ, lại không có vương tha cho, không cho là hỏa súng cùng súng súng là một núi không thể chứa hai quặng, mà là suy tư hai người có thể hay không cộng tồn hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, hắn không chỉ như vậy nghĩ, thật đúng là nghĩ đến giải quyết biện pháp, làm được trên trăm năm đều cho rằng không thể nào làm được chuyện. Hồ Tông Hiến đầy mặt phức tạp xem Chu Bình An, tâm tình của hắn ở giờ khắc này, xa không chỉ khiếp sợ như vậy đơn giản. Đám người giờ phút này tất cả đều là khiếp sợ bộ dáng, trên mặt rêu cận cùng khinh khỉnh cũng đều sớm biến mất không thấy. Đeo vào nòng súng bên trên, lưới lê bộ vững chắc sao? Trong lúc đánh nhau sẽ giãn ra sao? Bền chắc không? Lưới lê tại sao là loại này kỳ quái bộ dáng? Cứ việc Chu Bình An lấy ra lưới lê hàng mẫu, nhưng vẫn là có người không khỏi nghi ngờ cùng nghi ngờ nói lên từng cái một nghi vấn. Dĩ nhiên bền chắc. Ta cài đặt cấp đại gia nhìn. Chu Bình An nói, một tay cầm bút cháy súng, một tay cầm lên lưới lê, đem bộ ống lưới lê đeo vào hỏa súng quảng ngoài. Nhìn kỹ, sẽ chú ý tới Chu Bình An trong tay hỏa súng quản cộng thêm trang một nổi lên tròn cuốn chặt chuẩn, mà lưới lê bộ ống trên có một lõm xuống vũng. Chu Bình An đem lưới lê bộ giản vũng nhắm ngay chặt điều, đến nơi sau lại thay đổi bộ ống, lưới lê bị kẹt chuẩn kết cấu vững vàng cố định ở hỏa súng bên trên. Cài đặt tốt lưới lê về sau, Chu Bình An đem hỏa súng hai tay đưa cho Trương Kinh. Trương Kinh trang nghiệm một phen về sau, chuyển cho Triệu Văn Hoa. Triệu Văn Hoa nhìn sau đưa cho Hồ Tông Hiến. Hồ Tông Hiến dùng sức kéo xe mấy cái, phát hiện lưới lê vững vàng cố định ở hỏa súng miệng nòng phía dưới, một tia cũng không buông lỏng, vững chắc không thể lại vững chắc, đứng lên. Đem hỏa súng đặt ở dưới chân, hỏa súng chạm đất, lưỡi lê mũi đao cùng đỉnh đầu của mình cao không sai biệt cho lắm. Chiều dài so trường mâu ngắn một chút, nhưng là so kiếm nhật muốn dài nhiều, cùng ra qua chém giết lúc vũ khí chiều dài là có ưu thế. Hồ Tông Hiến lại thử cơ múa một cái, cảm thụ một cái xúc cảm, sau đó trong thâm tâm cảm khái nói, Chu đại nhân không hổ trạng nguyên tài. Đám người cũng đều đem hỏa súng truyền đọc kiểm tra một phen, xác định lưỡi lê bị kẹt chuẩn kết cấu cố định vững vàng, trong miệng tiếng chất vấn cũng đều từ từ biến mất. Cái này lưỡi lê thật đúng là không đơn giản a, có lưỡi lê, lính bắn súng liền có thể tự vệ, cho dù đánh giáp lá cả cũng có sức đánh một trận. Chu Bình An đầu thế nào dài, vậy mà có thể thiết kế ra loại này hợp hỏa súng cùng vũ khí lạnh cùng một thân binh khí, thật là khiến người không thể tin nổi, xứng đáng Hồ đại nhân câu kia không hổ trạng nguyên tài. Chương 1695, cự tuyệt thỏa hiệp chương 1695, cự tuyệt thỏa hiệp hiện chất, lưới lê đem hỏa súng cùng vũ khí lạnh tan cùng một thể, xác thực rất phi phạm. Bất quá, ta không nghĩ ra vậy, hiện chất vì sao đem lưới lê thiết kế thành loại này quái dị bộ dáng, giống như là một thanh mở cái danh to mũi rủi, chỉ có thể dùng để ám sát, không thích hợp ở làm chém bảo, chọc lên, gọt cắt các loại động tác. Đem lưới lê làm thành đao hình không thể được sao? Ngụy Quốc Công ngắm nghía một hồi lưới lê, có chút nghi ngờ hỏi: "Bá phụ, sở dĩ đem lưới lê làm thành như vậy, là có hai phương diện nguyên nhân. Một là thực tế, hỏa súng đồng bộ lưới lê tương đối mà nói tương đối nhỏ dài, đối vật liệu phép yêu cầu tương đối cao, lấy hiện nay luyện kim tài liệu, làm thành đao hình vậy, lệnh mềm, lệnh giòn, cùng kiếm nhật thử đối chém mấy cái, lưới lê liền vẫn mất, loại này to rủi hình dáng đủ chắc chắn, đủ để chịu đựng cùng kiếm nhật kịch liệt đối chém mà không tổn hại." Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, chắp tay trả lời: Ngay từ đầu Chu Bình An nói lên lưỡi lê ý tưởng về sau, trang bị doanh chế tạo lưỡi lê tất cả đều là đao hình. Bất quá, bởi vì Minh Triều luyện kim kỹ thuật có hạn, cho dù ngàn truy trăm liên, vật liệu thép cường độ cũng không đủ, tạp chất cũng nhiều, chế tạo ra được lưỡi lê lệch mềm lệch giòn, cầm kiếm nhật khảo nghiệm, đối chém mấy cái, lưỡi lê liền đứt mất. Chu Bình An không phải sinh viên ngành khoa học tự nhiên, đối với liên thép phương diện kiến thức gần như bằng không, không biết thế nào để cao liên nước thép bình, không biết thế nào trừ than trở tạp chí, thậm chí ngay cả thủ pháp liên thép cũng không biết thế nào làm, chỉ có thể gãi đầu. Bế tắc lúc, Chu Bình An liền nghĩ đến chứ danh thai 56 ba cạnh dao găm, nghĩ đến ba cạnh dao găm kết cấu so cái khác lưới lê càng chắc chắn, hung tàn hơn chắc địch dùng bền, hơn nữa chế tác công nghệ cũng tương đối đơn giản một ít, nói vậy lấy kỹ thuật ngày nay có thể làm ra tới. Thế là, Chu Bình An vẽ một giản đồ, ra dấu giới thiệu một phen, để cho trang bị doanh thử làm ra hai cây ba cạnh dao găm. Cuối cùng, trang bị doanh làm được ba cạnh dao găm cùng Chu Bình An trong trí nhớ 256 ba cạnh dao găm vẫn có phân biệt, trang bị doanh chế tạo ra được lưới lê, ba cái cạnh không có như vậy vượt trội, ba mặt sâu sắc dính máu cũng không có như vậy mượt mà. Tương đối mà nói thô ráp không ít. Đây cũng là không có cách nào chuyện, để cho trang bị doanh thợ rèn dùng thủ công cứng rắn gõ đi ra ba cạnh dao găm đến, đoán chừng gõ hộp máu cũng làm không được, chỉ có thể làm được loại trình độ này. Bất quá, lưới lê làm được sau khảo nghiệm một phen, Chu Bình An vẫn là rất hài lòng, trang bị doanh làm được lưới lê đủ chắc chắn, cài đặt ở hỏa súng bên trên về sau, có thể chịu đựng cùng và cùng điều thứ đối chém mà không ngừng. Các ngươi hai thử một chút lưới lê. Ngụy Quốc Công đem cài đặt tốt lưới lê vứt cho Trương Báo, vừa chỉ Ngụy Lương Nghĩa, đối bọn họ phân phó nói: Ngụy Quốc Công đã sớm chú ý tới Ngụy Lương Nghĩa tích Trương Báo hai người lén lén lút lút gì ra gì dầm làm trái lại cho mờ ám, cho nên cố ý đưa bọn họ hai người điểm ra, chỉ rõ để bọn họ hai người khảo nghiệm lưỡi lê độ cứng. Ngụy Quốc Công đối Chu Bình An hay là rất tin tưởng, Chu Bình An nói lưỡi lê bền chắc, vậy khẳng định bền chắc. Trương Báo nghiêng giơ lưỡi lê, Ngụy Lương Nghĩa rút ra tùy thân bội đao, hai người dụng hết toàn lực lẫn nhau đối chém, cạch cạch cạch, chém toát ra hỏa tinh tử. Kịch liệt như thế đối chém 7-8 lần về sau, Ngụy Quốc Công kêu dừng bọn họ, kiểm tra một hồi lưỡi lê cùng yêu đao. Một phen kịch liệt đối chém qua sau, lưới lê bên trên lưu lại dấu vết, mà yêu đao đâu, lưới đao đã xuất hiện lỗ hổng. Ừm, không sai, lưới lê sắc thực rất bền chắc. Ngụy Quốc Công hài lòng gật gật đầu, tỏ ý Chu Bình An tiếp tục nói đi xuống. Thế là, Chu Bình An tiếp tục nói, hay là, uy lử. Sở dĩ mở cái này ba mặt danh máu, thứ nhất là phòng ngừa lưới lê đâm vào thân thể về sau, bắp thịt buộc chặt, huyết dịch dính phụ liền được lưới lê không dễ rút ra, có ba đạo danh máu, đâm vào sau có thể tùy tiện rút ra lưới lê, tạo thành vết thương chảy máu nhiều hơn, cũng càng khó có thể xử lý, thứ hai là có thể giảm bớt lưới lê sức nặng, còn có thể khiến cho lưới lê càng chắc chắn. Cái gọi là chăm nghe không bằng gặp mặt, vừa đúng cũng sắp đến cơm chiều thời gian, hôm nay chém đầu heo, cấp các tướng sĩ thêm đồ ăn, cũng mời tổng đốc đại nhân cùng chư vị đại nhân đừng chê bai, nếm thử một chút chúng ta doanh cơm tập thể. Chu Bình ăn nói, làm người ta dắt tới một con heo mập, tiện tay điểm một người lính, khiến cho cầm cài đặt lưới lê hỏa xuống tại chỗ giết heo. Giết. Binh lính hít sâu một hơi, vung lửa dục lưới lê, hô to một tiếng, nhắm ngay heo mập bụng, dùng sức về phía trước trận đâm. Muôn người chú ý hạ, trong tay binh lính lưới lê, không thế nào phí sức liền đâm xuyên lớn mập thân thể. Sau đó nhổ một cái, liền tùy tiện rút ra. Ở rút ra trong nháy mắt, máu heo liền theo ba đạo rãnh máu xì xì ra bên ngoài chạy như bay, cùng suối phun vậy. Heo mập bụng ăn đâm một cái đao xuyên thấu, cũng không phải là trái tim, đầu óc chờ yếu hại, không có ngay tại chỗ tử vong, đau ngao ngao gào lên ở trường trận chạy như điên, một bên ngao ngao chạy như điên, một bên xì xì phun ra ngoài máu. Thế nhưng là, nhìn như sinh long hoạt hổ heo mập, không có mấy phút, liền mất máu ngã lăn. Heo mập cũng như vậy, có thể tưởng tượng, nếu là giặc qua ăn như thế đâm một cái đao, cho dù không có đâm trúng giặc qua yếu hại, giặc qua cũng phải mất máu mà chết. Ừm, uy lực sát thực không tầm thường. Ngụy Quốc Công đám người không khỏi gật gật đầu. Heo mập sau khi chết, hỏa đầu quân doanh người rất thuần thục đem heo mập kéo xuống mở ngực một bụng, nấu ăn thêm đồ ăn đi. Từ hậu, mặc dù hỏa súng cài đặt lưỡi lê về sau, đối mặt địch nhân xông trận cũng có sức đánh một trận. Nhưng là các ngươi chiếc quân lưỡi lê chức năng đơn nhất, không thích hợp ở chém bảo, chọc lên, gọt cát, đối chiến đứng lên, còn chưa phải như vũ khí lạnh. Các ngươi có thể thích đứng ra tăng hỏa khí tỷ lệ, nhưng như vậy nể trọng hỏa khí ý nghĩ, vẫn có đợi thương thảo. Trương Kinh nói với Chu Bình An, sâu trong lòng trong còn chưa phải đồng ý Chu Bình An như vậy nể trọng hỏa khí chiến thuật thái độ. Đa tạ tổng đốc đại nhân chỉ giáo, bất quá hạ quan vẫn là lấy vì hỏa khí đáng giá coi trọng khai phá. Chu Bình An chắp tay kiên trì nói, ngươi nha. Trương Kinh không khỏi lắc đầu một cái, có chút giận không nên thân xem Chu Bình An, vốn là cân nhắc đến ngươi Tĩnh Nam nhậm bên trên mấy lần thủ thành kháng hoa cùng với lần trước tiêu diệt tập nhiều ứng thiên gia qua chiến công cùng tự lo liệu, còn muốn điều phối một nhóm khách quân cùng ngươi thống lĩnh, cho ngươi nhiều hơn thi triển trong lồng ngực thao lược cơ hội. Trải qua hôm nay tuần tra, ngươi ông danh trị quân đều đáng giá khen ngợi, cũng đủ để đảm đương nhiều hơn đám người. Thế nhưng là ngươi như vậy nể trọng hỏa khí, bất kể vũ khí trang bị hay là chiến trận, mà khách quân cũng đều là nể trọng vũ khí lạnh, chiến pháp, chiến thuật hoàn toàn ngược lại, cũng cho ta không yên tâm phân phối khách quân giao cho người thống lĩnh. Có cơ hội có thể thống lĩnh nhiều hơn mình. Chu Bình An sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời động một chút ý niệm, bất quá vẫn là rất nhanh lắc đầu một cái, không có thỏa hiệp, lựa chọn kiên trì ý kiến của mình, hạ quan xấu hổ, có phụ tổng đốc đại nhân hậu vọng. Lang Minh, mặc dù so vệ sở bình cường, nhưng nghĩ đến trong lịch sử lấy chiến tranh nha phiến vì khởi đầu cận đại quốc lục sử, hay là không chút do dự lắc đầu. Chu Bình An cũng không muốn vì thế thỏa hiệp, thay đổi đối lửa khí thái độ. Chu Bình An so cái thời đại này tất cả mọi người đều hiểu, hỏa khí mới là tương lai, hỏa khí mới là chiến tranh chỗ tệ. Chu Bình An sẽ phải làm cái niên đại này bướm bướm, hung hăng phiến một cánh lại phiến một cánh cánh, để cho cái niên đại này tất cả mọi người thấy được hỏa khí tương lai, gia tốc hỏa khí phát triển, gia tốc chiến thuật biến chuyển, thực hiện từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng bay vọt, đuổi theo, thậm chí còn vượt qua thế giới hỏa khí phát triển chiều cường. Đừng lại mê tín cung mã định thiên hạ truyền thống, đừng lại xuất hiện cận đại Trung Quốc lạc hậu bị đánh bi kịch. Đây mới là trọng yếu nhất. Chương 1696, trước khi ăn cơm ca hát là mấy cái ý tứ. Chương 1696, trước khi ăn cơm ca hát là mấy cái ý tứ. Ngươi ngu a hiền chất, chỉ cần hướng tổng đốc đại nhân túi đầu nhận cái lôi, thay đổi một cái luyện binh phương thức, ngươi liền có thể thống lĩnh nhiều hơn binh mã. Phải biết, đó cũng đều là tổng đốc đại nhân từ ngoài tỉnh điều tới chiến binh, nhất là Quảng Tây lang binh càng là hiếm có. Ta nhìn tổng đốc đại nhân thật thưởng thức biết ngươi, chỉ cần ngươi túi đầu nhận sai, tổng đốc đại nhân nhất định sẽ bất kể hiếm khích lúc trước, lần nữa cho ngươi cơ hội hiền chất, ít nhất sẽ cho ngươi điều phối mấy ngàn binh mã. Ngụy Quốc Công tìm một thời cơ, thừa dịp Trương Kinh đi xuống cùng chiếc quân tướng sĩ câu hỏi cơ hội, đem Chu Bình An kéo đến góc, rất là vội vàng nói với Chu Bình An dạy. Trước mắt loạn hoa càng ngày càng nghiêm trọng, đối với dân chúng mà nói là cái không tốt niên đại, nhưng là đối với chúng ta mà nói, đây là một cái tốt thời đại, ngươi hiểu không? Có giặc qua, có chiến sự, liền có cơ hội lập công. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, ngược lại cũng là có thể được. Chỉ cần trong tay ngươi binh mã đủ nhiều, làm thống soái, ngươi sẽ còn thiếu hụt công lao sao? Ta cùng Lâm Hoài Hầu là bạn nối khố, mặc chung một quần lớn lên, ngươi là con cháu của hắn. Vậy chính là ta con cháu, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi tỏa sáng minh đại đạo không đi, mà đi đường hẹp quanh co. Không phải, Lâm Hoài Hầu sau khi biết, nhất định sẽ oán trách ta không có thể khuyên nhủ Hiền Chất. Hiền Chất, ngươi là người thông minh, càng là có bản lĩnh người, chính là chúng ta những thứ này lão bài hơn quý, cũng không có mấy người so ngươi càng thiện về quân. Quan trọng hơn chính là, ngươi là nhập thánh thượng mắt người, nếu như ngươi nhận lấy có hơn 10.000 binh mã, ở Trương tổng đốc chiếu cố hạng, ngươi nhất định có thể lập được đủ tiến thân chi cấp công lao. Nghe lời của ta, đi theo tổng đốc đại nhân túi đầu nhận cái lỗi. Trương tổng đốc là trưởng giả, lại là thượng quan, cái này không có cái gì gây mặt mũi. Ngụy Quốc Công nói dùng sức vỗ một cái Chu Bình An bả vai, đem Chu Bình An hướng Trương Kinh phương hướng đẩy lại đẩy. Bá phụ, ngươi có tin ta hay không? Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, hướng Ngụy Quốc Công hỏi. Ê, cái vấn đề này tựa như từng quen à? Ngụy Quốc Công sửng sốt một chút, sau đó chấn vũ doanh binh biến, ra qua tập nhiều ứng thiên chờ từng màn thoáng hiện mà qua. Lúc ấy bản thân có tin hay không Chu Bình An đâu? Nói thật, ở dưới tình huống lúc đó, mình là có chút không tin Chu Bình An, là nghi ngờ, cảm thấy Chu Bình An đã nói làm là có vấn đề. Thế nhưng là kết quả đây, trở lên từng màn, Kết quả sau cùng cũng chứng minh Chu Bình An đã nói làm là đúng. Bây giờ lại đến cái vấn đề này thời điểm, Ngụy Quốc Công không khỏi sửng sốt. Chu Bình An ở Ngụy Quốc Công sửng sốt thời điểm, tiến một bước nói, "Bá phụ, mời lại tin tưởng ta một lần. Ta đối lửa khí tiềm lực rất tin không nghi ngờ, ta nhất định có thể đem hỏa khí phát dương quang đại. Lấy hỏa khí chi tiềm lực, chỉ cần theo ta ý nghĩ đi xuống, không cần cái khác khách quân, chính là chết quân một quân, cũng đủ để ngang dọc Giang Nam, tự nhiên sẽ không thiếu hụt chiến công, đây cũng là cơ bản nhất, mà hỏa khí biến cách mang đến ảnh hưởng càng là khó có thể đánh giá." Lui 10.000 bước nói, "Bá phụ, ta còn trẻ, còn có thử lỗi cơ hội cùng chi phí, đại gia cũng có thể hiểu cùng bao dung, nếu là ở chiến sự trong chứng minh sự suy nghĩ của ta cùng chiến thuật lỗi, vậy ta lại hướng Trương tổng đốc túi đầu nhận sai, lấy Trương tổng đốc làm người cùng độ lượng, tin tưởng cũng có thể tha thứ tuổi của ta nhẹ khí thịnh, người không phải bậc thánh hiền ai không từng mắc lỗi, qua mà có thể thay đổi, chuyện tốt vô cùng. Ai, đây là cơ hội tốt biết bao nhiêu a." Ngụy Quốc Công thở dài không dứt, nhưng nhìn Chu Bình An kiên trì, cũng liền chỉ đành tạm thời thôi, nhớ lại đi sau nói với Lâm Hoài Hầu tình hình bên dưới huống, để cho Lâm Hoài Hầu khuyên nữa một cái Chu Bình An, cơ hội không thể mất, thời gian không thể quay lại a. Mặc dù Trường Kinh đối Chu Bình An nể trọng hỏa khí thái độ, có chút chê trách nhỏ, nhưng là đối chết quân tổng thể tình huống hay là đánh giá rất cao. Ở Chu Bình An thịnh tình mời mọc, Trường Kinh cuối cùng cũng tiếp nhận mời, nếm một cái chết quân cơm tập thể. Dân dĩ thực vi tiền, quân nhân cũng là người, nếu là cơm nước không tốt, tướng sĩ ăn không ngon, thân thể cũng không tốt, huấn luyện cũng sẽ chịu ảnh hưởng, huấn luyện không tốt, thời chiến nhất định sẽ nhiều chảy máu nhiều hy sinh. Cho nên nói, quân đội cơm nước cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Chúng ta liền nếm thử một chút các ngươi doanh cơm tập thể, nhìn một chút các ngươi doanh cơm nước như thế nào. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, chúng ta muốn cùng các tướng sĩ ăn vậy cơm, các tướng sĩ ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái gì, đừng bồi dưỡng riêng, đừng làm đặc thù đối đãi, không phải đừng trách ta phẩy tay áo bỏ đi. Trương Kinh đối Chu Bình An cường điệu nói. Tổng đốc đại nhân yên tâm, đây là tự nhiên. Chu Bình An tự nhiên gật đầu, hắn muốn chính là như vậy cân nhắc. Trương Kinh đều gật đầu, những người khác mặc dù quen sống trong nhung lụa rồi, mặc dù bọn họ càng muốn rượu ngon dai hảo, đối chết quân cơm tập thể cũng không ưa, nhưng là Trương Kinh đều gật đầu, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo gật đầu. Rất nhanh, cơm tối đã đến giờ, chết quân các doanh tướng sĩ kết thúc thao luyện, sắp xếp chỉnh tề đội đi ăn cơm. Trương Kinh cũng mang theo đám người đuổi theo các tướng sĩ, cùng nhau đi tới, nhìn một chút chết quân tướng sĩ nhóm là như thế nào ăn cơm. Chết quân căn tin nơi trốn rất đơn sơ, đang ở giáo trường một cước đắp nhất lưu nhà lá tử, lều và táo từng hàng hình chữ nhật cái bàn hai bên các thả một trường điệu băng ghế, đây chính là chết quân căn tin. Bất quá, đơn sơ thuộc về đơn sơ, rất là sạch sẽ chỉnh tề, cái bàn, băng ghế cũng lao đến khi không nhiễm một hạt bụi. Trương Kinh một nhóm đi theo các tướng sĩ đến căn tin về sau, kinh ngạc phát hiện các tướng sĩ cũng không có lập tức đi vào ăn cơm, mà là tại căn tin hàng đầu đội, điểm danh. Đứng nghiêm, phía bên phải làm chuẩn. Đếm số. 1, 2, 3, 4, 40. Báo cáo, toàn trạm canh gác 40 người, thực đến 40 người, toàn trạm canh gác đến đông đủ. Sắp hàng điểm danh xong, lần này có thể đi vào ăn cơm đi, Trương Kinh một nhóm nghĩ thầm. Bất quá, khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, sắp hàng điểm danh xong, các tướng sĩ cũng không có ăn uống gì đường ăn cơm, mà là tại chỗ hát lên cả đến rồi. Ta là một binh, đến từ trăm họ, thắm gội hoàng lân nặng, đã đảo ra qua người xâm lược, tiêu diệt giặc hồ hùng, ta là một binh, yêu quân yêu trăm họ, liên hỏa chiến tranh khảo nghiệm ta, lập trường càng kiên định hơn, hắc hắc vũ khí nắm được chặt ánh mắt thấy rõ ai dám xâm nhà ta nước kiên quyết đánh hắn không lưu tình. Các tướng sĩ bắt đầu hát lên Chu Bình An sửa đổi đại minh bản ta là một binh tiếng hát lanh lảnh, vang tận mây xanh. Rất nhanh, lại một trạm canh gác tướng sĩ đến rồi, giống vậy sắp hàng, điểm danh, ca hát, phân biệt là ca khúc không giống nhau. Chết quân tướng sĩ người người phải nhớ kỹ, tứ đại luật sắc 18 chém, thứ nhất hết thể hành động nghe chỉ huy, nhất trí trong hành động mới có thể có thắng lợi, thứ hai không cầm quần chúng 100 tuyến, quần chúng đối ta ủng hộ vừa thích, thứ ba hết thể thu được muốn nhập vào của công, cố gắng giảm bất triều đình gánh nặng, thứ tư chết rét không hủy đi nhà chết đói không cướp bóc, tướng sĩ trung quân lại yêu dân. Hai trạm canh gác tướng sĩ hát hát, còn lẫn nhau so tài, kéo ca đi lên, ngươi âm thanh lớn, ta âm thanh lớn hơn, ngươi hát đủ, ta càng đủ, ta tinh khí thần còn ưu. Đây là thế nào chuyện? Trước khi ăn cơm sắp hàng, điểm danh có thể thông hiểu, ngươi kỷ luật nghiêm minh, thế nhưng là ca hát là thế nào chuyện? Ca hát vậy thì thôi, các ngươi thế nào còn kéo ca đi lên? Đây là mấy cái ý tứ a? Đám người không khỏi giật mình. Bọn họ cùng Chu Bình An một mực tại cùng nhau, Chu Bình An căn bản không có đối các tướng sĩ làm như vậy chỉ thị cùng ra lệnh. Có thể thấy được, đây chính là chiếc quân thường ngày. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong, Trương Kinh không khỏi ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng nhỉ non một lần, tắm gội hoàng ân, trung quân yêu dân, nghe chỉ huy, không cầm quần chúng 100 tiến, bảo vệ quốc gia, đã đảo giặc qua. Ở ca trong quán thâu giáo dục, thiềm di mạc hóa. Sau đó, nghiêng đầu đối Chu Bình An hỏi, "Từ hậu, đây chính là ngươi theo ta nói qua tư tưởng giáo dục đi." Tổng đốc đại nhân tuyệt nhãn. Chu Bình An chắp tay trả lời, "Sắp hàng, điểm danh, ca hát, trước khi ăn cơm lão tăng dạng, chính là Chu Bình An từ hiện đại học đi đôi với hành mà đến, hiệu quả cũng tốt vô cùng." Chương 1697, kinh diễm chương 1697, kinh diễm ở ngoài phòng ăn kéo ca các tướng sĩ, hầu như đều hát 3-4 bài hát, mới sắp xếp chỉnh tề đội ăn đường mùa cơm. Đầu bếp trại lính các tướng sĩ đã sớm làm xong thức ăn, một chậu buồn thơm phức cơm tập thể, một giỏ giỏ bốc hơi nóng bánh bao lớn, từng thùng váng mở bốn phía rau chân vịt canh trứng, đều ở đây mua cơm trên đài bày xong. Trong phòng ăn, tổng cộng có 30 mua cơm đài, mỗi trạm canh gác cũng quy củ ở một mua cơm trước đài xếp hàng. Mỗi cái tướng sĩ có thể đánh một to bằng cái bát nồi món ăn, một chén rau chân vịt canh trứng, nồi canh thập cẩm bên trên trừ hai cái bánh bao lớn. Nồi canh thập cẩm nhìn qua rất không sai, mỗi người cũng đánh tràn đầy một tô, bên trong khối lớn thịt kho tàu chí ít có 7-8 khối, còn có thật là nhiều gan heo heo tạp, cùng với đậu hũ phao, mộc nhĩ, bạch tùng, nấm, miến còn có cải xanh các loại, nguyên liệu nấu ăn chủng loại rất nhiều rất phong phú, nhìn qua sắc hương vị đều đủ, rất là mê người. Tất cả mọi người cũng đứng xếp hàng, thay phiên mua cơm đội ngũ, ngay ngắn trật tự. Trương Kinh thấy cảnh này, không khỏi gật đầu đuốt râu, cái khác trại lính lúc ăn cơm đều là hò hét loạn lên, người tranh ta cướp, chết quân như vậy ngay ngắn trật tự, kỷ luật nghiêm minh có thể thấy được chút ít. Đang ở Trương Kinh gật đầu tán thưởng chiếc quân kỷ luật nghiêm minh, lại có tự thời điểm, đột nhiên thấy một trạm canh gác tướng sĩ binh bang, nên ngang, cười ha hả trực tiếp từ đội ngũ phía sau nhất cắm đến trước mặt nhất mua cơm, từng cái một đầy mặt lẽ đương nhiên, trong miệng còn không ngừng đối phía sau người kéo cừu hận, giọng điệu khoa trường, ha ha ha, hôm nay giết cái này đầu heo, thật là mập à, cái này thịt kho tàu xem liền nuốt nước miếng, ở phía trước mua cơm chính là tốt. Không chỉ có thể nhanh lên một chút ăn được thịt kho tàu, hơn nữa đánh trong thức ăn thịt còn nhiều hơn. Đi chết đi khốn kiếp bò đen, hôm nay bất quá là các ngươi may mắn cầm thứ nhất, bảnh cái gì à? Ngày mai chúng ta liền đem các ngươi đánh về nguyên hình, để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là tinh nhuệ. Bị nhập đội tướng sĩ cũng đều không cam lòng yếu thế chế giễu lại. Bất quá, phản niệm mai thuộc về phản niệm mai, xếp hàng người hay là trơ mắt nhìn bọn họ nhập đội mua cơm, không có nghi ngờ. Từ hậu, đây là thế nào chuyện? Bọn họ là tay ngang ngược sao? Thế nào bất kể? Ngụy Quốc Công xem đường đường chính chính nhập đội những người này, không khỏi nhíu mày một cái, nói với Chu Bình An: "Đúng nha, Chu đại nhân, cái này cần quản quản a, cũng đừng một con chuột tức, hại một nồi nước." Có người theo sát nói: "Bẩm đại nhân, bọn họ không phải đâm đầu, ngược lại, bọn họ là binh đầu, vì khích lệ binh lính thao luyện, ta lập một quy củ, đang thao luyện trong đạt được nổi bật đội ngũ, được hưởng nhập đội dành chức dùng cơm vinh rượu." Chu Bình An mỉm cười nói: "À, nguyên lai là huấn luyện nổi bật binh đầu, không trách bọn họ nhập đội như vậy lẽ đương nhiên." Mặt kiêu ngạo. Trương Kinh mới chợt hiểu ra, sau đó tán thưởng đối Chu Bình An gật gật đầu: "Không sai, kỷ chi lấy luật, kích chi lấy lệ, trại lính cũng nhưng có thứ tự, sĩ tốt tranh nhau hiệu mệnh. Từ hậu, ngươi làm không tệ." "Đại nhân quá khen." Chu Bình An khiêm tốn trả lời. Đón lấy, Trương Kinh mấy người cũng đi theo xếp hàng đánh một to bằng cái bát nồi món ăn, hai cái màn thầu cùng một chén rau chân vịt canh trứng. Trương Kinh cự tuyệt Trương Báo đám người giúp cầm, bản thân một tay bưng bát ăn, một tay bưng chén canh. Mặc dù Trương Kinh yêu cầu không thể đặc thù chiếu cố, không thể bồi dưỡng riêng, nhưng là Chu Bình An hay là làm người ta dự lưu lại một cái bàn. Bên trong phòng ăn bàn ghế số lượng có hạn, nếu như không khiến người ta dự lưu một cái bàn ghế vậy, lúc này Trương Kinh bọn họ khẳng định không tìm được bàn trống ăn cơm, cũng không thể để cho Trương Kinh những đại lão này nhóm chân thật nhận được ngồi trên chiếu ăn cơm đi. Dự lưu cái bàn loại này nho nhỏ phương tiện, Trương Kinh mấy người cũng sẽ không nói cái gì. Ha ha, nhắc tới, đây là ta lần đầu tiên ăn trong quân doanh nổi canh thập cẩm, xem bọn họ ăn như thế thơm, nghĩ đến mùi vị không tệ. Hoàng đại nhân thả tay xuống trong bát ăn cùng chén canh, xem chúng quanh trên bàn cạch cạch ăn cơm tướng sĩ, có chút hăng hái nói: "Ta xin khuyên hoàng đại nhân đừng ôm bao nhiêu kỳ vọng, trong quân doanh đồ ăn cũng liền như vậy chuyện, có thể nhét đầy cái bao tử cũng không tệ rồi." Có người cười khổ lắc đầu một cái, nếu không phải Trương Kinh gật đầu, hắn mới sẽ không lựa chọn ăn chung nổi, trong quân doanh cơm tập thể có cái gì ăn đâu. Thịt cá ăn nhiều, tình cờ nhấm nháp một chút nổi canh thập cẩm, thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Cũng có người nói như vậy: "Chư vị, đây là cơm thường, cũng không giảng cứu cái gì lễ nghi quy củ, đại gia hôm nay theo lão phu bận rộn hơn nữa ngày, cũng đều khổ cực, cũng động chiếc đua đi, nếm thử một chút chiếc quân cơm tập thể mùi vị như thế nào." Trương Kinh nói đơn giản một câu, chào hỏi đại gia dùng cơm. Dọn cơm. Mặc dù đám người đối cơm tập thể không có ôm bao nhiêu mong ngợi, nhưng dù sao hơn nửa ngày chưa ăn cơm, thật đói, quản hắn mùi vị làm sao, trước nhét đầy cái bao tử, ít nhất lót dạ một chút lại nói, nếu không ăn một chút gì, bụng liền náo khởi nghĩa. Tổng đốc đại nhân mời, chư vị đại nhân mời. Đám người lẫn nhau lễ nhượng một cái, liền bắt đầu động chiếc đũa. Một to bằng cái bát nồi món ăn mặn rau củ đều có, suy nghĩ món ăn mặn bao nhiêu có thể vào miệng đi, đầu tiên là xốc lên một khối thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng. Hả? Đám người khó có thể tin trận to hai mắt, cái này thịt kho tàu có chút ăn ngon hay, mặc dù không cho tới giống như Trung Hoa tiểu đường ra như vậy tại chỗ nổ tung, suy nghĩ viển vông, người trên không trung nhảy vọt ba đi đen, nhưng là ăn ngon vẻ mặt vẫn tràn ở nói nên lời. Vậy mà không ngán, vào miệng tan đi, miệng đầy lưu hương. Vị giác giống như trong nháy mắt liền bị cái này môi son thịt nướng mở ra, cả người nhất thời tham ăn mở to ra, thèm ăn nhỏ dãi. Quá ngoài ý muốn. Đoán chừng chính là bởi vì bọn họ không ôm hy vọng, mới để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn ăn ngon. Dù sao cũng là thịt, thịt kho tàu ăn ngon, cũng bình thường. Đại gia nghĩ như vậy đến, tiếp theo chiếc đũa, đa số lại gấp một đũa cải xanh nếm thử một chút mùi vị như thế nào. Hả? Nếu như nói mới vừa rồi thịt kho tàu mang cho bọn họ chính là vui mừng ngoài ý muốn, như vậy miệng rau thơm mang cho bọn họ tuyệt đối là kinh diễm. Nổ tung cảm giác, nhiều chất lỏng phẩm chất, tươi ngon khí tức, lật đổ cải xanh chỉ có thể thanh đạm nhận biết. Thịt kho tàu cũng phải xếp sau. Sau đó một hớp tiếp một hớp, bất chi bất giác một chén cải xanh đều bị đại gia ưu tiên chọn lấy ăn hết sạch. Các ngươi bình thường nổi canh thập cẩm cũng là cái mùi này sao? Không cần sợ hãi, thật lòng trả lời là tốt rồi. Trương Kinh ôn hòa hỏi bàn kể cận binh lính: "Bẩm đại nhân, bình thường tất cả đều là cái này vị, bất quá hôm nay giết nhiều một con lợn, thịt nhiều một chút. Chúng ta bình thường làm nồi canh thập cẩm cũng đều như thế ăn ngon, hỏa đầu quân cũng chịu cho thả dầu thả liệu, làm nồi canh thập cẩm mùi vị vậy thì thật là nhất tuyệt. Ha ha, chúng ta doanh có một chuyện tiếu lâm, đó chính là lúc ăn cơm, tính tình của chúng ta tốt nhất, mặc dù có người tới quất chúng ta bạn ai, tả hữu khai cung, liên rút 300 hạ, chúng ta cũng lên tiếng cũng sẽ không thốt một tiếng, bởi vì sợ canh rau từ miệng trong khe chảy xuống. Các binh lính từng cái một mồm năm miệng mười trả lời. Không chỉ riêng này mà nói, bọn họ còn tự thể nghiệm, mỗi một cái tướng sĩ đều sẽ tô món ăn ăn sạch sành sanh, liền canh rau đều sẽ bị bọn họ liếm sạch sẽ, cuối cùng bọn họ cơm nước xong sau, chén giống như là bị tắm vậy. Chương 1698, điều lệnh. Chương 1698, điều lệnh. Cơm tập thể không sai, liệu chân vị đẹp, tướng lãnh cùng binh lính ngồi chung một chỗ, ăn giống vậy một nồi cơm, khoảng cách kéo gần lại, tình cảm càng sâu, lực ngưng tụ đề cao. Cái này cũng cùng Ngụy Đem Nô Khởi, Vũ Mục Nhạc Phi cùng tướng sĩ cùng ăn cùng ở việc làm tình cờ trùng hợp. Nhớ kỹ, ngày sau, cái khác trại lính cũng có thể nói theo, không chỉ là hình thức, mấu chốt vẫn còn ở từ trên xuống dưới, bao gồm thống soái ở bên trong, tự thể nghiệm, cùng ăn cơm tập thể. Trương Kinh một nhóm ăn xong cơm tập thể sau, Trương Kinh đối cơm tập thể đơn giản phê bình đôi câu, nhắc nhở thư ký ghi chép, ngày sau phổ biến. Ăn xong cơm tập thể sau, Trương Kinh một nhóm liền đứng dậy từ giã. Mặt trời chiều ngã về tây, chim tước về tổ, Chu Bình An đứng nghiêm ở viên môn miệng, chắp tay cùng tiễn Trương Kinh một nhóm trở về. Hỏa khí tiềm lực chiến tranh, sát thực đáng giá đào móc, không quá khí vận dụng chi đạo, chuyện liên quan đến tướng sĩ sinh tử, nhung to lớn cục, tử hậu ngươi còn cẩn thận trọng lại thận trọng, cân nhắc lại cân nhắc, nghĩ lại rồi sau đó hành. Trương Kinh trước khi đi lần nữa nói với Chu Bình An, hôm nay tuần tra chiếc quân đại doanh, vô luận là chiếc quân nuôi heo trồng rau, trại lính kỷ luật, hay là tướng sĩ thao luyện, tư tưởng giáo dục, hắn trên tổng thể vẫn là rất hài lòng, bất quá đối Chu Bình An nghệ trọng hỏa khí chiến thuật thái độ vẫn tâm tồn nghi ngờ cùng lo âu, không thể yên tâm. Ngụy Quốc Công không nhịn được ở một bên cấp Chu Bình An liên tiếp mấy mắt, hiền chất a hiền chất, nhiều rõ ràng à, tổng đốc đại nhân lời trong lời ngoài, rõ ràng chính là đối ngươi nể trọng hỏa khí chiến thuật không hài lòng nha, ngươi liền tỏ thái độ nhận cái lỗi, bày tỏ sau này thận trọng vận dụng hỏa khí, có hạn sử dụng hỏa khí, không phải xong chưa. Bất quá, Ngụy Quốc Công rõ ràng bị nhãn bức cho người mù. Chu Bình An đối Ngụy Quốc Công ánh mắt làm như không thấy, chắp lên hai tay, vẻ mặt thành thật hướng Trương Kinh trả lời, tổng đốc đại nhân dạy bảo, Bình An nhớ ở tâm. Còn mời tổng đốc đại nhân yên tâm, Bình An sẽ không đem tướng sĩ sinh tử, nhung to lớn cục xem như trò đùa. Chiến thuật là thủ đoạn của chiến tranh, chiến thuật cuối cùng mục đích giảm bớt chảy máu hy sinh lấy được thắng lợi, hỏa khí vận dụng chi đạo cũng vậy, Bình An sẽ không đầu đuôi lẫn lộn. Trương Kinh nhìn chằm chằm Chu Bình An nhìn mấy giây, mới không gật không lắc gật đầu, mà không chút thay đổi nói, trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Ngụy Quốc Công thấy vậy, không khỏi bóp cổ tay thở dài. Kỳ thực, Chu Bình An lại thế nào sẽ nghe không ra Trương Kinh ý tứ đâu, há lại sẽ không hiểu Ngụy Quốc Công ánh mắt đâu, nhưng là mình hỏa khí vận dụng chi đạo là nhất định phải kiên trì, đây là bản thân cái thời không này bươm bướm muốn nhất kích động hiệu ứng hồ điệp. Mặc dù mình đến từ ở hiện đại, đã mấy trăm năm lịch sử kinh nghiệm tích tụ, nhưng là dẫn quân đánh trận, chỉ có những thứ này còn thiếu rất nhiều, còn cùng bản thân thiên phú cùng một nhịp thở, trong nghề binh bày trận võ lược, bắt chiến cơ thiếu giác, lâm trận quyết đoán quả quyết, sở hướng phi mỹ vũ dung các phương diện, bản thân không bằng cái niên đại này rất nhiều người. Trương Kinh, Hồ Tông Hiến, Thích Kế Quang, Du Đại Du, Đường Thuật Chi, Đàm Luân, Thang Khắc Quan, Lư Thang Lý Thiên Sủng, Khoan Quan, tùy tiện kéo ra tới một cái, cũng so với mình có thể đánh, thậm chí rất nhiều người cũng có thể treo lên đánh chính mình. Nhưng là những thứ này so với mình lợi hại nhiều nhu nhân, một mực dùng hơn 10 năm thời gian, cho đến ra tính 45 năm, mới cơ bản quét sạch loạn loa. Ở vũ khí lạnh trên chiến trường, nhiều hơn mình một không nhiều, thiếu bản thân không thiếu một cái, bản thân dẫn 2.000 chiếc quân, không sửa đổi được kháng hoa đại cục. Thế nhưng là, nếu như nói hỏa khí, vậy mình coi như được xin lên eo đến rồi. Nói không khoa trương chút nào, đối lửa khí hiểu, đối lửa khí chiến pháp, đối lửa khí vận dụng khoan khoan, cái niên đại này, bất kể Đại Minh, hay là Europa, bờ gì kèn các nước, không có người nào có thể vượt qua chính mình. Mặc dù mình đối lửa khí hiểu cùng vận dụng, ở hiện đại cũng chính là đệ đệ, nhưng là ở niên đại này, tuyệt đối là tiên tri cấp bậc. Hỏa khí đối vũ khí lạnh, tuyệt đối là giảm chiều không gian đả kích, tiềm lực cực lớn. Năm đó chiến tranh Nha phía lúc, nước Anh lấy 47 chiếc hạm thuyền, 4.000 lục quân liền đánh hơn 400 triệu nhân khẩu thành chính phủ cắt đất tiền bồi thường cầu hòa, có thể thấy được chút ít. Bản thân dẫn toàn bộ hỏa khí 2.000 chiếc quân, lấy vượt xa cái niên đại này hỏa khí vận dụng chi đạo, gia nhập kháng hoa cuộc chiến, Chu Bình An có lòng tin đánh ra một phen thành tích, vô cùng tinh tế triển hiện hỏa khí tiềm lực chiến tranh, ảnh hưởng cái niên đại này quân minh đối lửa khí thái độ, tiến tới thay đổi kháng hoa đại cục, trước hạn quét sạch loạn loa. Ngoài ra, trước mắt là vũ khí lạnh hướng binh khí nóng quá độ mấu chốt thời đại, nắm chặt cơ hội, trồng hoa nhà là có thể long đẳng tứ hải, vận nước liên miên, không khống chế được cơ hội, lạc hậu sẽ phải bị đánh bi kịch chỉ biết tái diễn. Cho nên, vì mình, vì Đại Minh duyên hải trong họ, vì trồng hoa nhà, chính mình cũng nhất định phải kiên trì hỏa khí chi đạo, cái này không chỉ là cơ hội của mình, cũng là trồng hoa nhà nghịch thiên cải mệnh một cái cơ hội. Chu Bình An ánh mắt kiên định, không hề thỏa hiệp. Trương Kinh nhìn Chu Bình An một cái, phóng người lên ngựa, những người khác cũng đều đi theo phóng người lên ngựa, chuẩn bị rời đi. Chư vị đại nhân đi thong thả, lên đường xuôi gió. Chu Bình An chắp tay đưa tiễn. Bất kỳ chiến thuật cũng thoát khỏi không được thực chiến, nếu không chính là đảm bình trên giấy, hành ở làm hành, dừng ở làm dừng. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau chiếc quân toàn quân rút ra, rời doanh trú phòng Tô Châu, không được sai lầm. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Trương Kinh quay đầu ngựa lại về sau, lại điều chuyển tới, nói với Chu Bình An, hạ lệnh chiếc quân 3 ngày sau rời doanh Tô Châu. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi kích động ngẩng đầu lên, nhận lệnh nói, tuân lệ. Hạ quan định không khiến đại nhân thất vọng. Mặc dù hỏa khí chi đạo lý niệm không hợp, nhưng Trương tổng đốc hay là cho mình một cái cơ hội, không có đem bản thân bài xích ở diệt toa đại quốc gia. Ứng Thiên dù sao cũng là bồi đô, tương đối trong đất liền, chung quanh ít có giặc qua, trừ tháng trước đám kia gan to hơn trời giặc qua tập nhiều ứng thiên một lần ngoài, lại không giặc qua tung tích. Hơn nữa, trải qua tháng trước giặc qua tập nhiễu về sau, ứng thiên trung quanh để cao đề phòng, còn nữa gan to hơn trời giặc qua, cũng không có cơ hội sao chép tháng trước giặc qua trắng cử. Chiết quân ở chỗ này, khó có cơ hội thi triển. Mà Tô Châu thì không phải vậy, Tô Châu ở vào Trường Giang vào biển vùng châu thổ, tương đối ở vào duyên hải, trung quanh loạn hoa nghiêm trọng. Là lúc Từ Hải, Ma Diệp, Trần Đông, Hờ Di đổ sản trở tứ đại hoa tù nông cạn chỉnh hợp chiếm cứ Tùng Giang phụ Thác Lâm xuyên xa bảo các nơi hơn 40.000 giặc qua về sau, khí diễm ngang tàng, lũ lũ xuất binh cướp bóc tập nhiễu trung quanh, vênh vênh báo báo. Trừ chiếm cứ ở cảng Chu Sơn lịch lớn hoa tù ông trực bộ đội sở thuộc ngoài, nhóm này giặc qua là làm trước quy mô, số lượng lớn nhất giặc qua. Tô Châu khoảng cách nhóm này giặc qua không gần không xa, ước chừng 100 cây số, ở vào giặc qua tập nhiễu phạm vi. Chu Bình An biết, Tô Châu chính là Trương Kinh diệt hoa bố cục trong trọng yếu một vòng, không thua kém Gia Định, Gia Hưng, Nô Tùng các nơi. Trương Kinh đem bản thân điều tới Tô Châu, nói rõ không có đem bản thân bài xích ở diệt toa đại cục ra. Mặc dù đối lửa khí chi đạo bất mãn, nhưng vẫn là cho mình một cái cơ hội. Dựa theo Trương Kinh diệt toa bố cục, khoảng cách nhất lên diệt toa đại chiến, còn có một đoạn thời gian, lúc này đem bản thân điều đi Tô Châu. Hy vọng bản thân tại đại chiến trước khoảng thời gian trống, trải qua quy mô nhỏ thực chiến, ở trong thực chiến kiểm nghiệm hỏa khí chi đạo, hành ở làm hành, dừng ở làm dừng. Có thể nói dụng tâm lương khổ. Chương 1699, lôi chuyện cũ chương 1699, lôi chuyện cũ Lý Muội Muội. Hôm nay tổng đốc hạ lệnh, 3 ngày sau ta sẽ phải xuất chiết quân nổ trại đi Tô Châu, trung quanh loạn hoa nghiêm trọng, Tô Châu cũng không bình an, bụng của ngươi càng ngày càng lớn, hay là ở lại ứng thiên dưỡng thai chờ sinh đi. Chu Bình An ôm Lý Xu ôn tồn một hồi sau, nói sắp rời doanh Tô Châu tin tức, khuyên nàng ở lại ứng thiên. Chu Bình An mới nói xong, cũng cảm giác bắp đùi giống như là bị một con ngàn năm bọ cạp tinh ngủ đông vậy, chịu bấm một cái, thiếu chút nữa không có kêu thành tiếng. Kịp phản ứng lúc, Lý Xu đã sớm tránh thoát hoài bão, ở đối diện tức giận nhìn mình lom lom, phảng phất đang nhìn một kẻ bạc tình vậy. Chu Bình An, ta lớn bụng không xa ngàn dặm từ kinh thành đi tới nơi này cái trấn nhỏ bên trên, đồ chính là cái nào Bình An. Lý Xu rất bụng bự, ủy khuất đỏ mắt, lại giận vừa tức nhìn chằm chằm Chu Bình An, một lời đôi ý hỏi ngược lại. Còn không phải là vì ngươi cái này không có lương tâm. Lý Xu nói, nước mắt liền theo chảy xuống, ta thấy mà thương. Bà bầu vốn là tâm tình dễ dàng kích động. Ta biết, đều là ta không tốt. Chu Bình An đứng dậy đem Lý Xu ôm vào trong ngực an ủi. Lý Xu ở Chu Bình An trong ngực bất mãn dây rủa, muốn tránh thoát hoài bão. Ta là đau lòng ngươi tàu xe mệt mỏi, không nghĩ ngươi đi theo liên lụy. Chu Bình An ôm Lý Xu, tựa vào bên thai nàng, dịu dàng thắm thiết nói. Lý Xu lúc này mới không xoay, thành thành thật thật bị Chu Bình An ôm vào trong ngực, bất quá vẫn là hừ một tiếng. Ta nghĩ gần gần phụ bồi ngươi, ta nghĩ sản xuất lúc có ngươi làm bạn với ta nghĩ ngươi trước tiên thấy được chúng ta bà bảo, ta sợ lạ sinh lúc bạn nhất có cái gì bất chắc, cũng còn có thể nhìn lại ngươi một cái. Lý Xu đem đầu tựa vào Chu Bình An trên vai, mềm mềm nói đến cuối cùng lúc giọng điệu đều có chút nghẹn ngào. Từ xưa tới nay, nữ nhân sinh con đều là một món chuyện rất nguy hiểm, nhất là cổ đại y liệu không phát đạt, để rủi ro càng phi thường lớn. Nữ nhân sinh con có thể sẽ gặp phải rất nhiều khó có thể dự liệu nguy hiểm, như máu cái chốt, chảy máu nhiều, sanh khó, vị trí bào thai bất chính, thai nhi thân thể quá lớn, sản đạo quá trận, sản phụ thân thể quá yếu, sản phụ không nhịn được kịch liệt mà dài dằng dặc đau đớn chờ chút. Bất kể đối mẹ hay là đối với hài tử mà nói, cũng có thể nói qua quỷ môn quan. Lý Xu đối với lần này có chút lo âu, cũng thuộc về thường tình. Phi phi phi, nói cái gì đâu, thế nào sẽ có bất chắc, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi có bất chắc. Chu Bình An ôm chặt Lý Xu, trong lòng có chút tự trách, Lý Xu niên kỷ hay là nhỏ chút, đều là bản thân tham hoan. Chu ca ca nhẹ một chút, ta nhanh không kịp thở tức giận. Lý Xu lại cảm động vừa tức giận sang giọng. Chu Bình An vội buông ra chút, ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó vỗ đầu một cái, từ trong lồng ngực lấy ra một sách nhỏ giao cho Lý Xu, giải thích nói, à, thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là ta vì ngươi sản xuất làm chuẩn bị. Ngươi còn hiểu sản xuất? Lý Xu thấy được tên thật này vì để chuẩn bị công việc về sau, kinh ngạc không được. Trước kia không hiểu, đọc sách thỉnh giáo, tổng kết kinh nghiệm, tự nhiên cũng liền hiểu chút. Chu Bình An giải thích nói, trừ lật nhìn y thuật, thỉnh giáo bác sĩ ngoài, càng nhiều hơn chính là hiểu hiện đại sản xuất kinh nghiệm kiến thức. Lý Xu nhất thời cảm động, không có đi cầm sách, mà là nắm Chu Bình An hai tay, dịu dàng nói, Chu ca ca không cần lại phí tâm, ngươi thường ngày dụng tâm công sự, cũng thức khuya dậy sớm, không cần lại hao tâm tổn trí nghiên cứu những nữ nhân này nhà chuyện. Ta chuẩn bị sẵn sàng, dược liệu a đổ dùng a cũng chuẩn bị đủ, mời được dì Vương đến, dì Vương là kinh thành nổi danh phụ sản thánh thủ, lại là dài đỡ đẻ, trải qua dì Vương tay, cũng bình an trôi chảy đâu. Ta biết ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng, bất quá chuẩn bị lại trọn vẹn cũng không quá đáng. Chu Bình An nắm chặt Lý Xu tay, vẻ mặt thành thật nói, được rồi, kia nhìn một chút ngươi thế nào chuẩn bị. Lý Xu tựa vào Chu Bình An trong ngực, mở ra tên thật này vì để chuẩn bị công việc sách nhỏ, nũng nịu đọc nói, chương 1, chuẩn bị một tấm áp sạch sẽ phòng xanh. Ta nghiên cứu sách, tổng kết 4 mùa sản xuất số liệu, phát hiện mùa hè sản xuất nhiều trôi chảy, mùa đông sản xuất tương đối khó khăn chút. Bởi vì khí trời nguyên nhân, mùa hè khí trời ấm áp, thể cảm giác dễ chịu, ở ấm áp hoàn cảnh sản xuất, sản phụ cảm thấy thoải mái, lợi cho đẻ, mùa đông trời băng đất giá, như vậy lạnh ngày, sinh con tiêu rồi tội, nếu như ở mùa đông, có thể chuẩn bị một ấm áp sạch sẽ phòng xanh, khẳng định lợi cho sản xuất. Ngươi đẻ chính là ở mùa đông, cho nên phải chuẩn bị cho ngươi một ấm áp sạch sẽ phòng xanh. Chu Bình An giải thích nói. Lý Xu nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, có một ấm áp nhà, ở ấm áp trong hoàn cảnh sinh con, có thể thoải mái chút, thiếu bị chút tội, dĩ nhiên là cứ tốt, hơn nữa bảo bảo sau khi sành cũng không sợ lạnh. Nghĩ tới đây, Lý Du ánh mắt híp thành trăng lưới liềm, Chu ca ca ngược lại tỉ mỉ, kia đến Tô Châu, để cho người tạm thời ở trụ sở cải tạo một chỗ rồng, trong căn phòng bao nhiêu cũng có thể ấm áp chút. Ừm, đến lúc đó nhiều hơn nữa thả mấy cái chậu than, đốt thêm nước nóng, cửa sổ đóng chặt chút, cộng thêm màn cửa. Chậu than liền miễn, đừng đến lúc đó khí đốt chúng độc, ngược lại không xong. Chu Bình An nghe vậy, đội vàng khoát tay. Cái gì là khí đốt chúng độc? Lý Du kinh ngạc. Than đá chờ thiêu đốt không trọn vẹn, sẽ sinh ra một loại có độc khí thể, nếu như căn phòng không thông phòng, liền sẽ để người trong lúc bất chi bất giác độc. Chu Bình An đơn giản giải thích nói. A, giống như nghe gì Vương nói qua, kinh thành nhà giàu sang có nhân trung than đá độc. Lý Du như có điều suy nghĩ, thế nhưng là không có chậu than, chỉ dựa vào địa long vậy, bên trong phòng nhiệt độ cũng ấm áp không được bao nhiêu. Yên tâm, ta để cho trong doanh trại thợ rèn, ở lúc rảnh rỗi làm một bộ khí ấm thiết bị, lò trang bị thêm thùng chứa nước liên tiếp ống sưởi nói, đến lúc đó gắn ở trong phòng sinh. Lò đặt ở bên ngoài phòng, ống sưởi đã bố trí trong phòng sinh, lợi dụng nước nóng sinh ra hơi nóng tuần hoàn làm nóng, có thể khiến nhiệt độ trong phòng như đầu hạ nửa ấm áp, đã an toàn vừa ấm áp, còn sạch sẽ vệ sinh. Chu Bình An ôm Lý Xu nói, khí ấm thiết bị có thể làm căn phòng như đầu hạ vậy ấm áp. Thật giả? Lý Xu kinh ngạc nuối rộng ra miệng nhỏ. Mặc dù biết Chu Bình An xưa nay không nói mạnh miệng, thế nhưng là nghe được như thế trái ngược lẽ thường chuyện, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Ta khi nào lừa gạt ngươi? Chờ vừa đến Tô Châu, liền cấp căn phòng gắn khí ấm, đến lúc đó ngươi biết ngay ta nói không giả. Chu Bình An mặt tự tin nói, khanh khách, ngươi nói vừa đến Tô Châu đó chính là đồng ý ta đi Tô Châu đi. Lý Xu chớp chớp trong mắt to, mỉm cười ngậm xinh đẹp ngậm yêu, miệng đào hơi cong lên, nhất tiếu bách mỹ sinh. Ta dám không đồng ý nha. Chu Bình An mím mím môi, khanh khách. Lý Xu cao hứng cười duyên, quay đầu hôn Chu Bình An một hớp, Chu ca ca, ngươi thật tốt. Là ngươi thật tốt. Ta Chu Bình An tam sinh hữu hạnh. Chu Bình An hôn trả lại Lý Xu. Ngươi khi còn bé cũng không phải là như thế nghĩ. Lý Xu một đôi trong mắt to nước che sương mù lượn quanh, bị ý dập dần trận nhìn Chu Bình An một cái, bắt đầu lôi chuyện cũ. Khi còn bé không hiểu chuyện. Chu Bình An đỏ mặt, bị bợm, vậy ngươi còn dạy chúng ta hát kia phiền phức khốn kiếp ba ba ca. Ngươi rõ ràng đã sớm đối ta mưu đồ đã lâu, ngươi xấu. Lý Xu chừng Chu Bình An một cái, cả người giống như là một chín mùi quả đào mật vậy. Chu Bình An càng đỏ mặt. Chương 1700, đến Tô Châu chương 1700, đến Tô Châu hoan nên, Chu đại nhân, tự nhận được tổng đốc đại nhân điều lệnh về sau, ta trông ngày mong đêm, cuối cùng đem Chu đại nhân các ngươi trông. Các ngươi đã tới, ta cái này nhắc đến cổ họng tâm, cuối cùng có thể hướng trong bụng buông xuống một chút. Tô Châu chi phủ thượng duy trì dẫn một đám liêu thuộc thật sớm liền đến thành Tây 10 dặm trường đỉnh, thấy được Chu Bình An một nhóm gió bụi đường trường sau khi xuất hiện, xa xa liền dẫn chúng tiến lên đón, mặt nhiệt tình hoan nên Chu Bình An một nhóm đến Tô Châu. Thượng chi phủ tuổi chừng hơn 50, cao gầy vóc người, hồ nam nhân sĩ, giọng mang theo nồng nặc giọng hồ nam. Hạ quan bái kiến thượng chi phủ. Chu Bình An liền vội vàng tiến lên chắp tay làm lễ ra mắt. Mau mau miễn lễ, Chu đại nhân các ngươi một đường gió bụi đường trường, ngựa xe vất vả, mệt là đi, những thứ này lễ nghi rườm rà liền miễn. Thượng chi phủ tiến lên một bước nâng lên Chu Bình An cánh tay, không để cho Chu Bình An hành lễ, vừa cười vừa nói, đi, trước nhập doanh an trí dùng cơm. Ta đã làm người ta thu thập thỏa đáng, doanh trướng, đệm giường chờ đều là mới, trực tiếp đi qua là có thể vào ở nước nóng, thức ăn cũng đều chuẩn bị xong, hết thể chờ ăn uống no đủ lại nói. Đa tạ thượng chi phủ thể tuất. Chu Bình An nghe vậy, hướng thượng chi phủ ngỏ ý cảm ơn. Không hổ là đại minh thứ nhất nơi phồn hoa Tô Châu, lại vẫn cấp toàn quân chuẩn bị mới tinh doanh trướng, đệm giường, thật là mơ lớn. Nơi nào, các ngươi tới Tô Châu trú phòng, bảo vệ an nguy của chúng ta, nên là chúng ta cảm tạ các ngươi mới là. Thượng chi phủ vừa cười vừa nói, chờ một hồi đến doanh địa, nhìn một chút còn thiếu cái gì, ngày mai sẽ có thể bổ túc. Ngày sau quý quân cần lương đồng, cũng đều giao cho chúng ta, bảo đảm không để cho các tướng sĩ đói bụng. Đa tạ thượng chi phủ. Không nghĩ tới phủ Tô Châu rộng lượng như vậy, thậm chí ngay cả lương đồng cũng bao. Chu Bình An nghe vậy mừng lớn, liên tiếp hướng thượng chi phủ nói cảm ơn. Chu đại nhân khách khí, các ngươi bảo vệ chúng ta an nguy, những thứ này lương đồng vốn là chúng ta ứng thừa gánh. Thượng chi phủ vừa cười vừa nói, quý quân doanh địa, chúng ta đặt ở Tây Sương môn ngoài 9 dặm phong tiểu lộ, cũng chính là trước mặt hơn 1 dặm xa phong tiểu bến thuyền, diện tích trăm mẫu. Thượng chi phủ một bên ở phía trước dẫn đường, vừa nói, 1 dặm rất gần, rất nhanh đã đến. Cái này trong nhiều lộ trình, Chu Bình An cũng thấy được Tô Châu phồn hoa, đây là ngoại thành Tô Châu 9 dặm, 10 dặm ngoại ô đâu. Dọc theo đường đi ngựa xe như nước, trong lòng sông thương thuyền, tàu hàng nối liền không dứt, các dạng hàng hóa ở đường thủy hai đường qua lại không dứt. Theo thượng chi phủ nói, đây là bị loạn hoa ảnh hưởng, thương nhân số lượng giảm bớt khoảng 3/10 đâu. Đây chính là trong truyền thuyết phong tiểu a. Chu Bình An ở doanh địa ngoài, xem trước mặt khoảng 40 mét dài, rộng 5-6 mét phong tiểu, nghĩ đến tiên cổ tiếng tăm truyền xa phong tiểu đêm đô không khỏi cảm khái nói. Không sai, đây chính là mặt trăng lặn ô gáy xương đầy trời, giang phong đèn trên thuyền trải đối buồn ngủ phong tiểu, cũ tên phong cầu bởi vì thời cổ thủy phỉ cường đạo thường từ dòng sông xâm chiếm Tô Châu, mỗi đến ban đêm quan phủ đều muốn đem cầu phong tỏa lại, lấy sách an toàn, cho nên đặt tên cứ gọi phong cầu, sau này nghe sai đồn bậy vì phong tiểu. Thượng chi phủ gật gật đầu, còn đơn giản nói hạ phong tiểu từ đâu tới. Chiếc quân đại doanh đang ở phong tiểu phía đông, theo sát phong tiểu, diện tích 100 mẫu tả hữu, theo sông ngòi, dựa lưng vào một đồi gò. Là cái không sai doanh địa. Nam ở ngoài thành Tô Châu 9 dặm ngoại ô địa khu, trấn giữ đi thông Tô Châu Tây môn Dương môn thủy lục giao thông yếu đạo, bảo vệ Tô Châu phía tây. đã có thể chấn giữ Tô Châu phía tây an toàn, lúc cần thiết có thể kịp thời nhập thành Tô Châu phòng ngự, còn có thể bảo đảm chiết quân quân cơ, thao luyện không gian. Chu Bình An đối với lần này rất vừa ý doanh địa từ hàng rào vây quanh, bên trong đỉnh đầu đỉnh mới tinh tiểu đoàn trưởng thật chỉnh tề đứng ở trong doanh địa, mùi thơm của thức ăn bay ra. Chu đại nhân mời, chư vị tướng sĩ mời, nhập doanh dùng cơm, ăn trước no bụng lại nói. Thượng tri phủ đám người mời Chu Bình An đám người nhập doanh. Chu Bình An dẫn một đám tướng sĩ nói cảm ơn nhập doanh, từng tờ một bàn ghế đã sớm dọn xong, Chu Bình An đám người sau khi ngồi xuống, thức ăn liền lên đến rồi. Có cá có thịt, có gà có vịt, chọn vẹn 10 món ăn một món canh, thức ăn số lượng lớn bị đẹp, một đường gió bùi đường trường, bụng kêu lục cục chết quân tướng sĩ ăn muôn gấu, ăn vô cùng là hài lòng. Ha ha, Chu đại nhân nhắc tới, chúng ta còn có cùng nhà tình nghĩa đâu. Trong bữa tiệc, thượng tri phủ ở trà qua 30 tuổi về sau, ôn hòa cười nói với Chu Bình An, 11 năm trước, ta đậu tiến sĩ về sau, đầu tiên là làm 2 năm Hàn Lâm viện biên tu, sau này đổi nhiệm giám sát ngự sự, 4 năm trước bị phân phát đến Tô Châu nhậm tri phủ. A, nguyên lai là tiền bối, vãn sinh Bình An thất lễ. Chu Bình An bừng tỉnh ngộ, đội vàng đứng dậy lần nữa làm lễ ra mắt. Ha ha, ngồi một chút, mới vừa rồi không phải nói sao, chúng ta không ngay ngắn những thứ này nghi thức xã giao, trước mắt ăn uống no đủ mới là khẩn yếu. Thượng tri phủ ở Chu Bình An vừa đứng lên, liền đem Chu Bình An kéo lại, cười khoát tay một cái, ta nói cái này, không phải muốn bày tiền bối dáng vẻ, mà là nói chúng ta quan hệ bất đồng, không cần như vậy nó lớt. Ta ở Tô Châu chủ chính, ngươi chú phòng Tô Châu, phòng vệ Tô Châu an toàn, chúng ta muốn chân thành hợp tác, mật thiết phối hợp mới là. Đây là tự nhiên, ta chú phòng Tô Châu, cùng thượng tri phủ chính là cùng thuyền một thể, nhất định phải chân thành hợp tác, mật thiết phối hợp. Chu Bình An tự nhiên gật đầu nói phải, đây cũng là bản thân chuyện cầu cũng không được. Có Chu đại nhân những lời này, ta an tâm. Thượng tri phủ hài lòng gật gật đầu, sau đó vô ngực vị trí nói, nghe được Trương tổng đốc muốn điều ngươi dẫn theo chiếc quân chú phòng Tô Châu tin tức, ta cái này trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thượng tri phủ thế nào nói ra lời này? Chu Bình An hỏi. Từ hậu, xem ta Tô Châu như thế nào? Thượng tri phủ không trả lời mà hỏi lại nói. Đoạn đường này đi tới, ngoài ngoại ô 10 dặm cũng ngựa xe như nước, buồn dắp nhau, phồn hoa vượt xa hán, không hổ là trên có thiên đường, dưới có Tô hàng. Tô Châu không hổ là thiên hạ nhất đẳng phú quý phong lưu đất. Chu Bình An trả lời. Không sai, Tô Châu áo bị thiên hạ, nhưng không giả. Phồn mà không hoa hán xuyên miệng, hoa nhi không phồn quảng lãng phụ, nhân gian cũng sẽ phồn hoa nhất, trừ là kinh sư nô dưới có. Ta Đại Minh phú thuế nể trọng Đông Nam, mà Đông Nam phú thuế nể trọng phủ Tô Châu, Tùng Giang phủ, riêng có Tô Lòng phú thuế nửa thiên hạ cách nói. Nội phủ kim hoa bạc, hộ bộ thái thương bạc, tào bạc, quang lộc tự cung đình đồ ăn, tế tự thực phẩm chiết ngân, công bộ bốn ti nhân công và vật liệu bạc, các loại vật liệu chiết ngân, lễ bộ gia súc liệu bạc, dược liệu bạc, nhiều nể trọng ta phủ Tô Châu cùng Tùng Giang phủ. Hào nói không khoa trương, ta phủ Tô Châu đầy đất, gánh ta Đại Minh 1/10 phú thuế. Bây giờ, Giác Qua chiếm cứ Tùng Giang phủ Thác Lâm các nơi, khắp nơi cướp bóc, Tùng Giang phủ mấy bị ở một khi. Lớn mật Giác Qua thật tử, không thỏa mãn ở Tùng Giang phủ đầy đất, đối ta phồn hoa Tô Châu cũng thèm nhỏ dãi. Khoảng thời gian này tới nay, Giác Qua đã mấy lần tự trưởng giang miệng ngược sông mà đến, xâm nhập ta Tô Châu Tô Nam ở giải, đốt giết cướp bóc, gian dâm dân nữ, cướp bóc phụ nữ đứa trẻ. Ta có lòng giết tặc, dù nghiên cứu đọc qua binh thư, lại không giỏi về việc quân, đối cầm quân, hành quân bày trận, công thủ phương lược cũng không lắm trong nghề. Bây giờ đã là bể đầu sức chán bậy. Tùng Giang phủ phá hủy, phủ Tô Châu cũng không thể lại phá hủy. Không phải ta Đại Minh tài chính lâm uy. Thượng tri phủ nói đến cuối cùng, không nhịn được thở dài một cái, sau đó nhìn về phía Chu Bình An, ánh mắt sáng lên nói, Chu đại nhân biết việc quân, thủ thành, diệt toa đều có chiến tích, xuất 2000 chiếc quân chú phòng Tô Châu, hiểu ta lửa xém lông mày. A chương 1701, trên vai trọng trách chương 1701, trên vai trọng trách thượng đại nhân quá khen, Bình An không dám nhận, chút chiến tích đều là trăm họ chống đỡ, sĩ tốt dùng mệnh. Chu Bình An khiêm nhường một cái, sau đó kiên định tỏ thái độ, bất quá, ta cùng chiếc quân chắc chắn đem hết toàn lực, chiến tới một binh một tốt, lấy bảo vệ Tô Châu an toàn. Không phụ lòng thượng tri phủ đối với chúng ta ủng hộ cùng tín nhiệm. Chu đại nhân không cần khiêm nhường, biểu hiện của ngươi, đại gia cũng nhìn ở trong mắt. Liên hôm nay thấy, quý quân quân dụng quân kỷ nghiêm minh, tướng sĩ sĩ khí dâng cao, kỷ luật nghiêm minh, không phải bình thường quân đội có thể so, có thể thấy được Chu Bình An biết binh vậy, chính là ta phủ Tô Châu thiếu hụt soái tài. Thượng tri phủ ha ha vừa cười vừa nói, "Ê, Bình An sao dám làm soái tài danh xưng, thượng đại nhân nói quá lời." Chu Bình An cười khổ nói, "Ta người này từ trước đến giờ nói thẳng thẳng ngữ, không sợ ngươi chuyện tiểu lâm, bản địa binh bị ti cùng thuộc hạ các huyện thủ binh." Ai? Căn bản không cách nào cùng quý quân so sánh. Binh bị ti cùng thuộc hạ các huyện chỉ huy, hiếp ta không cầm binh chuyện, từng cái một thi vị hơn nữa, qua loa tắc trách đứng phó quân vụ, kéo dài ở hưởng lạc, say mê ở thuần tiểu mỹ phụ, sĩ tốt dập quân theo, quân kỳ lỏng lẻo, chứng khí mù mịt. Khoảng thời gian này, thường có giặc qua quấy giày Tô Nam, tung chẳng qua là nhỏ cổ giặc qua, có chừng 8000 hơn binh mã bọn họ cũng đều bó tay hết cách, sợ địch sợ chiến, mặc cho ta địa phận trăm họ bị giặc qua trả đạp khi dễ. Giặc qua rời cảnh về sau, bọn họ mới làm bộ xuất binh, mặt dạn mày dày tuyên dương bọn họ xua đuổi giặc qua. Thư báo chiến công lấy lĩnh thưởng ban cho tiền thưởng. Ngay từ đầu, ta còn bị bọn họ lừa gạt, sau này nhận được thân hảo nông thôn sĩ dân tố cáo về sau, một phen điều tra mới phát hiện trận tướng, rất là phẫn khái, dưới cơn nóng giận, ta rút lui mấy cái chỉ huy trước, ép vào đại lao nghiêm trị. Kết quả, ai, thiếu chút nữa kích thích binh biến. Ngoài có giặc qua, bên trong lại binh biến, đó chính là tai nạn. Bất đắc dĩ, chỉ đành thỏa hiệp, đưa bọn họ thả ra đại lao, khôi phục chức vụ ban đầu, để bọn họ đoái công chủ tội. Kết quả, à, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, hoặc là nói chó không đổi được đức ước, bọn họ hay là bộ kia đức hạnh, không có một chút tiến bộ. Chu đại nhân, các ngươi chết quân ở tăng cường quân bị trước, chưa đủ ngàn người, cũng dung cảm chi viện ứng thiên, không chỉ có xua đuổi giặc qua, còn tiêu diệt hết giặc qua, hữu dung hữu nhu, còn có thể luyện binh, tương đối ở ăn không ngồi rồi binh bị ti trên dưới, Chu đại nhân làm sao không có thể xương xoáy tài. Thượng chi phủ thật đúng là như bản thân hắn nói như vậy, nói thẳng thẳng ngữ, đem phủ Tô Châu binh bị ti cùng thuộc hạ các huyện chỉ huy mắc cỡ vốn liếng cũng lật đi ra, nhìn ra được, đối địa phương quan binh thất vọng cực kỳ rồi, cũng có thể nhìn ra được, thượng chi phủ rất là yêu thích Chu Bình An, đối Chu Bình An xuất lĩnh chiếc quân cũng rất vừa ý được rồi, Chu đại nhân không cần khiêm tốn nữa. Ngày sau thành Tô Châu, liền nhiều nhờ cậy Chu đại nhân. Thượng chi phủ nói đứng dậy, hướng Chu Bình An thật dài một xá. Nhờ cậy Chu đại nhân. Thượng chi phủ sở thuộc trúc quan cũng đứng dậy theo hướng Chu Bình An thật dài một xá. Thượng đại nhân, chư vị đại nhân mau mau xin đứng lên. Chu Bình An liền vội vàng đứng lên đỡ dậy thượng chi phủ đám người, hướng bọn họ bảo đảm nói, đa tạ thượng đại nhân cùng chư vị tín nhiệm, Bình An cùng chết quân định không phụ lòng thượng đại nhân cùng chư vị tín nhiệm, tất bảo đảm thành Tô Châu không được gì. Giá quan nếu nghĩ chấm mút thành Tô Châu, trước qua ta chết quân cửa hải này. Chỉ cần còn có một binh một tốt, tất không để cho một toa khấu uy hiếp đến thành Tô Châu. Tốt. Có Chu đại nhân lời nói này, bọn ta an tâm. Thượng chi phủ vỗ tay nói một tiếng tốt. 10.000 thạch lương thảo đã tổn nhập doanh địa kho lương, ngày sau dựa theo mỗi cái binh lính hai đá cung ứng, mỗi tháng đầu tháng đúng lúc cung ứng áp tải tới doanh địa cung cấp quý quân ăn dùng, ngoài ra cái này 2.000.000 lượng bạc lấy giúp quý quân quân dụng. Ngày sau, ta phủ Tô Châu mỗi tháng tài trợ quý quân 3.000 lượng bạc quân nhu chi dụng, còn 10.000.000 chớ từ chối. Thượng chi phủ nói, từ trong tay áo móc ra một sấp thật dày ngân phiếu, tất cả đều là 100 lượng mệnh giá, giao cho Chu Bình An. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất đặng phú quý phong lưu đất, quả nhiên không hổ là đại minh nhà giàu nhất đất, tác phẩm lớn này. Chu Bình An nhất thời bị phủ Tô Châu tiền giấy năng lực đem ép lại. Đa tạ thượng chi phủ ra sức ủng hộ, chiến sự trước mắt chính là dùng bạc thời khắc, ta cũng không từ chối. Chu Bình An nói một tiếng cảm ơn, cũng không có từ chối, nhận lấy bạc, chết quân tất đầu rơi máu chảy lấy báo. Một người lính thắng một ăn hai thạch lương thảo, phủ Tô Châu tiếp viện cái này vạn thạch lương thảo, đủ chết quân 2.000 người ăn dùng 2 tháng rưỡi, cấp chết quân tiết kiệm một số lớn bạc, hơn nữa phủ Tô Châu tiếp viện 20.000 bạc, đủ chết quân chế tạo đủ lưới lê cùng lửa nhỏ pháo, bây giờ chính là dùng tiền thời khắc, cho nên Chu Bình An không có từ chối. Chu đại nhân không cần khách khí. Tương đối ở các ngươi trên vai trọng trách, chúng ta những thứ này chống đỡ lại coi là cái gì? Huống chi, các ngươi vốn là vì bảo vệ an nguy của chúng ta tiếp viện chút lương thảo, ngân lượng vốn là việc trong phận sự. Thượng chi phủ nói. Nói chết quân trọng trách, thượng chi phủ cặn kẽ cấp Chu Bình An giải thích một phen. Tô Hồ Quen, Thiên Hạ Chân. Thiên hạ tiền hàng chớ múc ở Tô Châu tiền hàng chớ múc ở Sương Môn, Sương Môn là Tô Châu phồn hoa nhất một giải. 30 năm trước qua đời Ngô Trung bốn tài tử một trong đường dần có một thiên tên là Sương Môn tức cảnh làm thơ thơ làm, trong đó viết, thế gian nhạc thổ là Ngô Trung. Trong có Sương Môn càng tiện hùng. Thúy tụ 3.000 trên lầu hạ, hoàng kim triệu nước Tây Đông. Canh năm thị bán chưa từng tuyệt, bốn phương sang ngôn tổng bất đồng. Nếu như họa sĩ Tô lại vẽ tranh, họa sĩ lên tiếng vẽ khó công. Sương Môn phồn hoa như vậy có thể thấy được chút ít, thượng chi phủ làm phủ Tô Châu chi phủ, đối thành Tô Châu số liệu như lòng bàn tay. Thượng chi phủ nói, thành Tô Châu tài sản có 9 phần 10 tài sản tập trung ở Sương Môn một giải, cái khác thành khu tổng cộng cũng liền chiếm thành Tô Châu 1 phần 10 tài sản, mà Sương Môn ngoài phồn hoa càng hơn ở bên trong thành. Sương Môn bên ngoài thành tới phong tiểu 10 dặm trường ai, bao gồm Nam Hào phố, bên trên ao phố cùng núi lao phố chờ phố, dựa lưng vào sông ngòi, vận chuyển đường sông phát đạt, vạn thương tụ tập, Nam Bắc tàu xe, nước ngoài tiểu thương hội tụ ở đây, các loại cửa hàng đạt hơn mấy mươi ngàn nhà nhiều, các ngành các nghề cái gì cần có đều có. So trong thành Tô Châu các phố còn phải phát đạt. Giá qua cướp bóc, gây nên người cầu tại người, này mục tiêu tất nhiên ưu tiên lấy thành Tô Châu phồn hoa nhất Sương Môn ngoài một giải làm mục tiêu. Khoảng thời gian này, cũng có rất nhiều người thấy có giá qua tại thăm dò Sương Môn một giải tình huống. Ngoài ra, giá qua vượt biển mà đến, ngược sông mà lên, dọc theo đại vận hà chờ thủy mạch chạy toán loạn cướp bóc. Đại vận hà cùng ta Tô Châu thủy mạch giao hội địa phương chính là Sương Môn ngoài. Giá quan nếu từ đường thủy mà đến, trước hết đến địa phương cũng là Sương Môn. Cuối cùng, thượng chi phủ tổng kết nói, giá qua đối thành Tô Châu hạ thủ, Sương Môn ngoài nhất định đứng núi chịu sào. Chiết quân chú đóng phong tiểu, bắc tiếp bán độc, giải đãng, nam thông an ao, thái hồ, chấn giữ các nơi đi thông Sương Môn thủy đạo, là giá qua thông qua đường thủy xâm chiếm Sương Môn khu vực cần phải đi qua. Cho nên thượng chi phủ nói, chiết quân trên vai trách nhiệm trọng đại. Thượng đại nhân yên tâm, có trách nhiệm có áp lực mới có động lực, có ta chiết quân ở chỗ này chú đóng, tất không để cho một giặc qua thông qua phong tiểu, bảo đảm thành Tô Châu Tây Môn hộ không được gì. Chu Bình An mặt kiên định nói, rất tốt, Tô Châu Tây Môn hộ giao phó cho quý quân. Thượng chi phủ dùng sức gật gật đầu. Chương 1702, nhiều tiền lắm của chương 1702, nhiều tiền lắm của Chu Bình An đưa đi thượng chi phủ một nhóm thích đáng an trí toàn doanh tướng sĩ về sau, mang theo Lưu Mục đám người đánh ngựa ra doanh, quan sát phủ Tô Châu chung quanh địa hình địa vật, nhất là Sương Môn ngoài một dải sơn thủy địa hình địa vật. Gia Cát Võ Hầu từng nói, làm tướng mà không thông thiên văn, không biết địa lý, không biết kỳ môn, không hiểu âm dương, không nhìn trận đồ, không rõ thực lực quân đội, là tầm thường vậy. Bản thân chú phòng Tô Châu, lại có thể không biết Tô Châu địa lý đâu, chỉ có đem Tô Châu trong ngoài địa lý tình thế hiểu rõ trong lòng, mới tốt điều binh khiển tướng, vận chủ duy ác. Thành Tô Châu phương biên 12 dặm, đông lâm Tùng Giang, nam tiếp Gia Hưng, tây ôm Thái Hồ, bắc y theo Trường Giang, phố cũ, cổ trạch, hẻm nhỏ, nước sông, cầu đá. Điển hình thủy lục đồng hành, sông phố lân cận đôi bàn cờ cách cục. Đẹp thì đẹp vậy, đáng tiếc không hiểm có thể thủ, nhất là Sương Môn một giải, trừ sông ngòi, kênh đào giao thoa, nhất mã bình xuyên, không hiểm có thể thủ. Đang quan sát Tô Châu núi sông địa hình đồng thời, Chu Bình An cũng nhìn thấy Tô Châu lực gáp hai kinh phồn vinh giàu có. Phong cảnh xinh đẹp, sản vật giàu có, trăm nghề hương vượng, nhân văn hội tụ, cư hàng chất cao như núi, người đi đường nước chảy, hàng tứ chiêu bài, sán lạn như vân cẩm, thủy lục lui tới nhiều lần, bạc xiết dắt kiêu ngựa, thuyền hoa chở người đẹp, không hổ là thiên hạ một hai chợ giàu có phong lưu đất. Nhất là Sương Môn một giải, càng là Tô Châu phồn vinh nhất giàu có đất, ít nhất chiếm cứ Tô Châu 7-8 phần giàu có. Nơi này không hiểm có thể thủ, lại mạnh mẽ ép hai kinh giàu có phồn hoa, đối với Gia Quang mà nói, đây chính là thiên đường. Nhìn xong Tô Châu núi sông tình thế, Chu Bình An tin chắc, chiếm cứ Tùng Giang phụ thác lâm các nơi từ hải chờ ra qua, đối gần trong gang tấc đại minh thứ nhất giàu có đất thành Tô Châu, khẳng định đã sớm thèm nhỏ dãi. Không hiểm có thể thủ lại chiếm cứ thành Tô Châu 7-8 phần tài sản Sương Môn ngoài một giải, khẳng định càng là Gia Quang thứ nhất cũng là trọng yếu nhất mục tiêu. Gia Quang xuống tay với Tô Châu vậy, Lư Môn một giải khẳng định đứng núi chịu sào, đây là không nghi ngờ chút nào mệnh đề. Thượng tri phủ nói khoảng thời gian này thường có Gia Quang dòm ngó điều tra, vậy hiển nhiên Gia Quang đã để mắt tới nơi này. Điều tra xong, Gia Quang nên hạ thủ, để lại cho chiếc quân thời gian không nhiều lắm. Chu Bình An rất mang theo cảm giác nguy cơ mãnh liệt quan sát xong Tô Châu núi sông địa lý về sau, lần nữa trở lại Phong Tiểu. Phong Tiểu là thành Tô Châu phía tây bắc trọng yếu nhất một tòa cầu, phía dưới thông Bật Tuyển, trên cầu hàng chợ, từ nam chí bắc, đông đến tây đi, đều trải qua này trên cầu hạng, là thành Tô Châu đông tây nam bắc giao thông, giao dịch then chốt, dân chúng địa phương tự hào nói muốn biết đầu mễ tiền, nghe ngóng Phong Tiểu giá chính là minh chứng. Vì dễ dàng cho giao thông, Phong Tiểu hạ kênh đào dòng sông đào lại thâm sâu vừa rộng, dễ dàng cho thông hành lớn nhỏ vận tuyển, rộng 6 mét Phong Tiểu mặt cầu trên bậc thang còn đặc biệt đục hai cái đường xe, dễ dàng cho xe ngựa lui tới thông hành. Có thể nói, Phong Tiểu là Tô Châu, càng là Sương Môn vị trí ít hầu. Gia Qua từ Tùng Giang phủ cướp bóc tấn công Tô Châu, đi đường thủy là nhất tiện lợi, cũng là vượt biển mà tới Gia Qua am hiểu nhất. Gia Qua có thể từ Tùng Giang phủ nghịch dọc theo Trường Giang tới kinh hàng Đại Vận Hà, thông qua kinh hàng Đại Vận Hà nhưng thẳng đến bốn phía thành tây bắc, dọc theo kênh đảo dòng sông qua Phong Tiểu, có thể thẳng tới Tô Châu Sương Môn. Đi đường bộ vậy, muốn thông qua nhiều châu huyện, hương trấn, thôn trại, vô luận là tốc độ hay là giữ bí mật tính đều không như đi đường thủy. Cho nên, Gia Qua nếu là cướp bóc tấn công Tô Châu Sương Môn một giải cùng thành Tô Châu vậy, đi đường thủy có khả năng đạt hơn chín thành. Phong Tiểu là Tô Châu đường thủy giao thông then chốt cùng cổ họng, vô luận là thông qua kinh hàng Đại Vận Hà hay là phong sông chờ sông ngòi, đều muốn trải qua Phong Tiểu, cho nên Gia Qua đi đường thủy cướp bóc Sương Môn, Tô Châu vậy, nhất định phải thông qua Phong Tiểu. Phong Tiểu là bố phòng Tô Châu phòng ngự trọng điểm. Chu Bình An dọc theo Phong Tiểu đi mấy cái hiệp, đứng ở Phong Tiểu bên trên quan sát bốn phía, nhắm mắt suy tư chốc lát, một phương án ở trong lòng tạo thành. Nếu Phong Tiểu một giải không hiểm có thể thủ, vậy thì tạo một có thể thủ hiểm đi ra. Việc này không nên chậm trễ. Chu Bình An trở lại trong doanh nhanh chóng vẽ một trường Phong Tiểu bố phòng thảo đồ. Thảo đồ rất đơn giản, ở cầu Phong Tiểu đồng pha, cũng chính là chiếc quân mới chỗ ở. Phong Tiểu đại doanh trước xây dựng một tòa ba tầng cao trạm canh gác, ở lâu bắn lỗ, có thể bắn hỏa súng cùng lửa nhỏ pháo. Trạm canh gác không cần bao lớn, có thể trú đóng 200 người là được, diện tích 400 chừng 5 thước vuông là được. Tầng đỉnh làm thành mang theo đống gạch sân thượng. Chu Bình An kế hoạch trạm canh gác lấy gạch đá làm vật liệu chính, dùng vôi trộn lẫn gạo nếp cùng bùn, có thể tăng nhanh trạm canh gác xây dựng tiến độ cùng độ bền bỉ. Minh Triều lúc này mặc dù không có bê tông, nhưng là có đôi, thợ thủ công đem đôi, các bị đất, gạo nếp nước các vật thể hỗn hợp lại cùng nhau thổ pháp bê tông, hiệu quả so hiện đại bê tông không kém là bao nhiêu, đôi ở gạch đá bên trên, dị thường chắc chắn. Mặc dù thổ pháp bê tông giá cả đắt chút, nhưng là ai bảo phủ Tô Châu không thiếu tiền đâu. Chiếc quân bình thường có thể leo lên trạm canh gác trông, tuần tra đề phòng, một khi phát hiện ra qua liền giơ gió lửa báo cảnh. Đối Sương Môn 10 dặm đường cái cùng thành Tô Châu cảnh báo, đồng thời có thể theo bảo trận đánh, thủ vững, đả kích Gia Qua. Trừ trạm canh gác ngoài, Chu Bình An vẫn còn ở Phong Tiểu hạ kênh đảo bờ đông, cũng chính là Phong Tiểu đại doanh bên này, dọc theo dòng sông phương hướng, xây dựng một cái hơn 100 mét, một người cao tường gạch, làm chiếc vũ khí súng trận địa. Cứ như vậy, chiếc quân liền có thể dọc theo trạm canh gác, Phong Tiểu, sông tường, dòng sông tạo thành một đạo chấn giữ Tô Châu Tây Môn hộ quân sự phòng tuyến. Một khi cái phòng tuyến này xây xong, Chu Bình An có lòng tin đem đến xâm phạm chi Gia Qua đánh cho hoa rơi nước chảy, chỉ sợ Gia Qua tới không nhiều đủ. Phong Tiểu phòng tuyến phương án tạo thành sau khi, Chu Bình An cũng không để ý sắc trời đã tối, liền ngựa không ngừng vó câu mang theo Lưu Đại Đao đám người tiến vào thành Tô Châu, bái phòng Tô Châu chi phủ thượng đại nhân, đem Phong Tiểu phòng tuyến phương án cấp thượng đại nhân xem qua. Quá tốt rồi, Chu đại nhân không hổ là Chu đại nhân, một tòa trạm canh gác, 100 mét sông tường, liền khiến không hiểm có thể thủ thành Tô Châu có quan hải, chỉ bằng vào một phương này án liền hơn xa ta phủ Tô Châu binh bị ti trên dưới mấy con phố. Thượng chi phủ nhìn Phong Tiểu phòng tuyến phương án, nghe Chu Bình An giảng giải về sau, đối Phong Tiểu phòng tuyến ngạc nhiên tán thưởng không dứt. Thượng đại nhân đối Tô Châu địa lý càng thêm quen thuộc, đối với lần này còn có gì cao kiến? Chu Bình An tỉnh giáo. Chu đại nhân phương án rất tốt, ta không có ý kiến, bất quá thiết nghị trạm canh gác có hay không có thể xây dựng lớn hơn nữa một chút, có thể dung nạp nhiều hơn tướng sĩ, sông tường có thể xây dựng dài hơn một ít, cao hơn một chút, dù sao ta Tô Châu không kém bạc, tất cả tốn hao, bất kể nhân lực hay là vật lực, đều do ta phụ Tô Châu gánh, dù sao đây đều là vì bảo vệ ta thành Tô Châu. Thượng tri phủ vừa mở miệng liền lão vở xèo lẹt, đem nhiều tiền lắm của bốn chữ thể hiện vô cùng tinh tế. Thượng ý kiến của đại nhân rất tốt, bất quá dám ở Gia Qua lúc nào cũng có thể đối Tô Châu phát động thế công, trạm canh gác cùng thành tường quy mô cũng không thích hợp quá lớn, để có thể nhanh chóng làm xong bắt đầu sử dụng. Chỗ ngồi này trạm canh gác sau khi xây xong, có thể ở gần tới xây lại tạo một tòa trạm canh gác, tạo thành thế ỷ dốc, cái này ngồi trạm canh gác có thể xây dựng lớn một chút. Chu Bình An trả lời. Ừm, Chu đại nhân nói có lý, Giác Qua lúc nào cũng có thể đối ta thành Tô Châu ra tay, quan hải càng sớm xây xong càng tốt. Thượng tri phủ nghe vậy gật đầu liên tục. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này làm người ta ra tay chuẩn bị, cả đêm thắp đèn đánh nền móng, xây dựng phòng hỏa trạm canh gác. Thượng tri phủ nói liền triệu tập Trúc Quan, phân công xây dựng trạm canh gác cùng sông tường công việc. Chương 1703, Trúc Dung Hiệu buôn chương 1703, Trúc Dung Hiệu buôn Chu Bình An bái biệt Thượng tri phủ sau, trở về Lư Môn trong Phúc Lộc phố một tứ hợp viện, cổng là kim trụ cổng hình dạng, tòa nhà trước cửa có hai cái sư tử đá trấn giữ, tòa nhà bên trên treo Chu phủ bảng hiệu. Không sai, đây chính là Lý Xu ở Tô Châu an trí tòa nhà. Lý Xu ngày hôm trước liền phái người mua cũng bố trí thỏa đáng, tòa nhà chủ nhân trước là Tô Châu bản địa một quan viên, mới vừa điều ly Tô Châu, dắt díu nhau đi nhận chức bên trên cư ngụ, liền đem tòa nhà treo ở có mồi lâu bán. Bởi vì vội ba bán, giá cả cùng giá thị trường so sánh, đánh một mất 20%, bất quá yêu cầu toàn khoản giao dịch ngày đó thanh toán. Đây là một khoản con số lớn, cảm thấy hứng thú rất nhiều người, lại không ai lấy ra bạc mua, có lẽ là chờ ép giá cũng khó nói, tóm lại treo gần nửa tháng, còn không có đồng ý sau đó liền bị Lý Xu phái người bắt lại. Lý Xu từ trước đến giờ sẽ không làm đoan chính mình, tòa nhà mặc dù là ngày hôm trước mua, nhưng đã sửa sang lần nữa bố trí một phen, trang sức vô cùng là điện nhã ấm áp dễ chịu. Cũng may cổ đại không cần sân bậy, trên căn bản không có cái gì phò mạ để hỉ trở ô nhiễm. Hơn nữa Lý Xu nhớ Chu Bình An nhắc nhở, cố ý dặn dò qua phía dưới người, chúng tu bố trí tòa nhà thời điểm, không nên dùng sơn. Cho nên, như thế nhanh và ở cũng không có cái gì vấn đề. Lý Xu so Chu Bình An tới trễ nửa ngày, chạm vạng tối thời điểm mới đến Tô Châu, cũng là mới vừa vào ở Chu phụ không bao lâu. Đêm rất khuya, gió đêm như lao, giá rét thấu xương. Không cần hoài nghi, Tô Châu mùa đông cũng là ướt lạnh lợi hại. Nhưng là tương đối ở ướt lạnh Tô Châu, cái này trạch viện liền ấm áp nhiều, nhất là bên trong phòng, nghiêm nhiên không ở một mùa vụ. Một ở mùa đông, một ở mùa hè. Từ bên ngoài nhìn, tầm mắt góc độ đối vậy, có thể thấy được cái này trạch viện rất nhiều căn phòng đang liệu lĩnh bạch bừng bừng hơi nóng. Đó là bên ngoài không khí lạnh lẽo tiếp xúc được trong phòng toát ra hơi nóng sau hóa lỏng sinh ra. Hoa, hoa hoa, tiểu thư, căn phòng thế nào như thế ấm áp? Dọc theo con đường này, bên ngoài đông lạnh người cũng mau chảy nước mũi, trong căn phòng vậy mà như thế ấm áp cùng mùa hè tựa như. Ta đem áo lông trốn thoát, bị giáp cũng đều thoát, thế nhưng là còn nóng nghị xuất mồ hôi đâu. Họa Nhi mới vừa mở cửa màn, một cỗ quần quần hơi nóng liền đập vào mặt, cất bước đi vào căn phòng càng là phảng phất từ mùa đông đi vào mùa hè vậy, nóng đến không thể không cởi ra áo lông trốn, tiếp theo lại cởi ra bị giáp. Ngay từ đầu, Họa Nhi còn tưởng rằng trong phòng thả rất nhiều chậu than mới như thế ấm áp, thế nhưng là quay một vòng cũng không có phát hiện một chậu than, không nhịn được giật mình đến mức há hốc mồm, mặt khó có thể tin nói. Họa Nhi, thấy được trên tường những thứ kia ống thép sao? Đó chính là căn phòng trở nên như vậy ấm áp nguyên nhân. Đây là Chu Ca Ca nói khí ấm thiết bị, hôm qua mới phái người cài đặt tốt. Lúc ấy Chu Ca Ca nói với ta nó có thể để cho căn phòng ấm áp như đầu hạ lúc, ta còn cảm thấy Chu Ca Ca nói khoa trương đâu. Không nghĩ tới, vậy mà thật có thể để cho căn phòng biến như thế ấm áp. Lý Xu cởi xuống lông chồn mặc đan y liề, mặt hạnh phúc cùng hưng phấn quan sát trong căn phòng ống sưởi, nói với Họa Nhi: "Khí ấm thiết bị, chỉ những thứ này đường ống sao?" Họa Nhi tò mò trận to hai mắt, khó mà tin được trên tường ống vậy mà có thể khiến căn phòng trở nên như thế ấm áp, sau đó không nhịn được tò mò vươn tay nhỏ sờ một cái. Cẩn thận nóng. Lý Xu vậy mới xuất khẩu, Họa Nhi tay nhỏ liền đã sờ lên. Nóng. Họa Nhi nhất thời đau kêu một tiếng, ủy khuất thổi tay nhỏ, đáng thương nhìn về phía Lý Xu. Ngốc cô nàng, nó có thể để cho căn phòng như thế ấm áp, có thể không nóng sao? Lý Xu nhất thời đau lòng vừa buồn cười. Thật may là ống sưởi đạo mặc dù rất nóng, Họa Nhi tay nhỏ cũng không có bị nóng hư, chỉ là có chút đỏ mà thôi. Lại sạch sẽ, vừa ấm áp, còn không cần lo làm cháy. Lần này tiểu thư có thể thoải mái mái chờ xanh. Cô ra thật là đau lòng thể thiếp tiểu thư đâu. Cầm Nhi ở căn phòng chuyển hai vòng, cao hứng nói. Ừ, chờ Chu Ca Ca đến rồi, ta hỏi Chu Ca Ca muốn khí ấm thiết bị bản vẽ thiết kế, phương Bắc so chúng ta cái này là nhiều, ở mùa đông là có thể hưởng thụ được mùa hè ấm áp, phương Bắc những người giàu nhất định sẽ vì nó điên cuồng. Lý Xu một đôi tròng mắt to híp thành trăng lưỡi liềm hình, xem trong căn phòng đường ống, tràn đầy kim quang lóng lánh. Cái này không phải khí ấm thiết bị a, đây rõ ràng chính là một tòa chiếu lấp lánh màu vàng. Bây giờ là mùa đông lạnh nhất thời điểm, mùa đông năm nay lại so năm trước hết sức lạnh, chính là bán khí ấm thiết bị cơ hội tốt. Ở trời băng đất giá thời điểm, có thể hưởng thụ mùa hè ấm áp, đơn giản là thần tiên ngày a. Cho dù 100 lượng bạc một bộ, hoặc là cao hơn, cũng sẽ bị người điên cuồng cướp lấy. Chu Ca Ca luyện binh chính là cần bạc thời điểm, không đem khí ấm thiết bị giá cao bán đi, cũng quá có lỗi với mình. Ừm, đang ở kinh thành làm một khí ấm bản mẫu phòng, mời một ít nhà giàu sang quản sự cùng ma ma đi thăm, nhất định có thể hấp dẫn chủ tử của bọn họ. Lại đem kinh thành tự lâu, cửa hàng cải tạo khí ấm, có năng lực vào tiệm tiêu phí đám người dĩ nhiên là sẽ nhận ra được khí ấm. Được rồi, trong hầu phủ cũng gắn khí ấm thiết bị được rồi, miễn cho bị người khác phía sau lưng nói vân vân. Hơn nữa các nàng siêu thích khoe khoang, thường mở khăn tay biết, trà thoại hội, cuộc liên hoan cái gì, cũng rất nhiều vân quý, gia đình quan lại nữ quyến lui tới thường xuyên, vừa đúng có thể lợi dụng các nàng tuyên truyền khí ấm thiết bị. Lấy bản thân đối với các nàng nhận biết cùng hiểu, cho các nàng gắn khí ấm về sau, không ra mấy ngày, hơn phân nửa kinh thành vân quý người ta cũng sẽ biết khí ấm. Vân quý, quan lại nhân gia thích hưởng thụ, cũng thích kèn cửa, Lâm Hoài Hầu nhà có khí ấm, mùa đông cũng như mùa hè ấm áp, vậy chúng ta Ngụy Quốc công phủ cũng phải an khí ấm, không phải bài diện không phải thấp ở Lâm Hoài Hầu phúc sao? Chu Ca Ca trước kia nói qua một từ, gọi cái gì đâu? À, nhớ tới, quảng cáo, không sai, chính là quảng cáo. Khí ấm thiết bị một khi ở kinh thành lưu truyền ra về sau, ở phương Bắc truyền lưu thì không phải là vấn đề. Kinh thành tiên nhiên dẫn lĩnh cả nước trào lưu. Phương Bắc những người giàu còn nhiều, rất nhiều, không có người nào có thể cự tuyệt ở trời băng đất giá mùa đông hưởng thụ mùa hè vậy ấm áp, bất kể nam nữ hay là lão hấu. Đây là một cái rất lớn thị trường, giống như một tòa mỏ vàng vậy, chỉ cần đem mấu chốt kỹ thuật nắm trong tay, liền lấy không hết hái chi không kiệt. Muốn mở một hiệu bơn, độc quyền bán hàng ngoài bán, cài đặt khí ấm thiết bị, ừm, gọi cái gì tên tốt đâu, liền kêu chúc dung hiệu bơn được rồi, đặc biệt bán khí ấm thiết bị, Chu ca ca sau này cũng không cần lo lắng thiếu bạc. Lý Du vui vẻ híp mắt lại. Tiểu thư, cô ra trở lại rồi. Bên ngoài nha đầu bẩm báo âm thanh khiến Lý Du càng vui vẻ hơn. Chu Bình An buổi tối không có ở Chu phủ nghỉ lại, ngồi Lý Du ăn cơm tối, tan học bước, cấp Lý Du vẽ khí ấm bản vẽ thiết kế, cẩn thận giảng giải mấu chốt trong đó kỹ thuật, như cài đặt thùng nước, cao chênh lệch, giảm sức ép, thoát khí khoan khoan. Sau khi Chu Bình An liền suốt đêm trở về chiếc quân phòng tiểu đại doanh, đứng giữa chủ trì quân vụ. Chương 1701, tiền giấy năng lực chương 1701, tiền giấy năng lực trên đời không việc khó, chỉ sợ có. Tiền giấy năng lực. Cái thời đại này phủ Tô Châu là trên thế giới nhất có tiền giấy năng lực châu phủ, có 102, sẽ cùng niên đại chiếm cứ toàn thế giới quy mô kinh tế mà nói, hiện đại New York, Los Angeles cùng với London cùng Paris cũng bỏ bao buộc chặt ở chung một chỗ. À, còn muốn đem Tokyo cùng Singapore cũng coi là mới có thể miễn cưỡng cùng cái niên đại này phủ Tô Châu đỏ đỏ sức từ đi. Ở phủ Tô Châu xử ra nhưng năng lực về sau, phong điều trạm canh gác phòng tuyến trong một đêm liền đào xong cơ cái danh hơn nữa đánh được rồi chắc chắn vô cùng nền móng, gạch xanh, đá xanh, còn có bôi, gạo nếp, hạt cát, gỗ chờ cần nhân công và vật liệu cũng đều kéo đến thi công hiện trường, chất đống giống như núi nhỏ. Một buổi sáng sớm, trời còn chưa sáng, gần ngàn dân phu liền đã ở hiện trường khí thế ngất trời kiến tạo đứng lên. Chu Bình An một buổi sáng sớm đứng lên, liền thấy một màn này. Hơn 100 mét dài động bờ phòng cảnh đã lũy tầng 5 gạch xanh, trạm canh gác cũng lũy thế 2 tầng gạch đá. Quân sự kiến trúc không giảng cứu hoa lệ, chỉ chú ý bền chắc, so xây dựng cung điện, dân phòng muốn đơn giản. Hơn nữa, phong tiểu phòng tuyến tổng thể kích thước không lớn. Xem ra, bờ sông phòng tường cho tới chưa là có thể làm xong, phòng giống như trạm canh gác muốn chậm một chút, dù sao có 3 tầng cao. Nghe chủ trì xây dựng phủ Tô Châu nhà xưởng chủ sự giới thiệu, xây dựng đến độ cao nhất định muốn phơi nắng nửa ngày, chờ đợi bôi, gạo trắng bê tông chắc chắn một ít mới có thể tiếp tục đi lên xây dựng, hơn nữa lên mái, bên trên đỉnh, trang trụ đỉnh đá, cây cột chờ công tự cũng đều cần nhất định đặt thời gian. Chu đại nhân, 3 tầng phòng qua trạm canh gác nhanh nhất cũng phải chừng 6 ngày thời gian mới có thể xây xong sử dụng, bất quá ta sẽ nhìn chằm chằm tiến độ, hết sức chạy về phía trước kỳ hạn công trình, tranh thủ sớm hơn làm xong. Phủ Tô Châu hộ chủ phòng chuyện có chút khẩn trương nói với Chu Bình An, lo lắng Chu Bình An chê bai tiến độ chậm. Thượng chi phủ phái hắn tới chủ trì phong tiểu phòng tuyến xây dựng công tác lúc, cố ý nhấn mạnh 2 giờ, điểm thứ nhất là phong tiểu phòng tuyến là Chu Bình An xây dựng quá trình bên trong muốn vô điều kiện nghe Chu Bình An ý kiến, điểm thứ hai là xây dựng tiến độ cùng chất lượng muốn cho Chu Bình An hài lòng. Chu Bình An nghe vậy, liên tiếp quát tay một cái, không cần 6 ngày, chỉ cần ở trong vòng 10 ngày làm xong là được rồi. Nhất định phải bảo đảm chất lượng, trạm canh gác càng chắc chắn càng tốt, đa dụng đôi cùng gạo nếp sức. Đây là cổ đại, không phải mấy trăm năm sau xây dựng cơ bản của man niên đại, có thể ở trong vòng 10 ngày xây xong, Chu Bình An đã rất hài lòng. Ta muốn chính là một thành đồng bách sắt phòng quân sự phòng tuyến, không phải một nhanh trong chất đống đầu hũ nát. Hơn nữa, cái niên đại này là tuần thủ công, không có đưa cao tông, đưa cho tông, xiên tương xẻn tương mẹ bùn tương chờ cơ giới, quá độ đầy tiến độ, thế tất khó mà tránh khỏi ngự sử thậm chí chen ép trăm họ, lập tức trăm họ đã đủ khổ cực, không thể đẻ thêm ép. Ngoài ra, bờ sông phòng tường hôm nay sau khi xây xong, phong điều cũng không phải không hiểm có thể thủ, dựa vào bưng tường, cũng có thể chấn giữ phong điều. Đại nhân yên tâm, nhất định bảo chất bảo lượng xây xong. Trương chủ sự nghe được Chu Bình An nói trong vòng 10 ngày xây xong liền có thể, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp bảo đảm. Chu Bình An quan sát một hồi, phát hiện Trương chủ sự năng lực không tầm thường, ở hắn điều độ an bài xuống, toàn bộ thi công hiện trường đội mà không loạn, ngay ngắn trật tự, thế là yên tâm đem thi công hiện trường giao cho Trương chủ sự, trở về phong tiểu đại doanh. Chu Bình An đem phong tiểu đại doanh lần nữa làm hoạch định, khu dừng chân, thao luyện khu, trường bắn, ngôi giữa khu, nhà bếp, phòng tắm, đi vệ sinh khu quan, trừ lớn nhỏ phương vị, gần như cùng đào hoa tập đại doanh giống nhau như lúc. Hoạch định xong, Chu Bình An liền làm chiếc quân tướng sĩ lấy doanh làm đơn vị, ra doanh vây lượn thành Tô Châu lập luyện. Chu Bình An hướng các tướng sĩ nhấn mạnh quân kỷ, không cho nhiều dân, không cho trà đạp hoa màu, không cho quấy nhiều trăm họ sản xuất sinh hoạt. Chu Bình An sở dĩ khiến chiếc quân ra doanh lập luyện, một là biểu diễn chiếc quân hình tượng, để cho chiếc quân dung nhập vào Tô Châu, vì Tô Châu trăm họ chỗ công nhận. Canh kỹ Tô Châu, muốn dựa vào phong tiểu phòng tuyến công sự, càng phải dựa vào địa phương trăm họ. Vĩ nhân kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, có trăm họ chống đỡ, quân đội mới có thể đánh đầu thắng đó. Hai là quen thuộc Tô Châu địa lý địa hình, thông qua lượn quanh thành Tô Châu lập luyện, để cho chiếc quân tướng sĩ quen thuộc thành Tô Châu nước, lục, rừng, một các nơi lý địa hình, tương lai phát sinh chiến sự lúc mới có thể ngồi ở sân nhà ưu thế, được hưởng địa lợi. Rất nhanh, sương môn ngoài vội thị đám người liền phát hiện ra doanh lạp luyện chiếc quân. Ta là một binh, đến từ trăm họ, cắm gội hoàng lân nặng. Ta là một binh, yêu quân yêu trăm họ. Chiếc quân tướng sĩ người người phải nhớ kỹ, tứ lại luật sắt 18 chém, thứ nhất hết thể hành động nghe chỉ huy, thứ hai không cầm quần chúng 100 tuyến. Một tiểu đoàn tướng sĩ sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, hát vang dội quân ca, từ trên đường chạy bộ mà qua. Ngay từ đầu mọi người còn có chút khẩn trương lo âu, nhưng nhìn đến chi này tướng sĩ cùng vệ sở quân không giống nhau, bọn họ kỷ luật nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ, tính ra yêu trẻ, hát quân ca tất cả đều là yêu quân yêu dân, mọi người cũng dần dần buông lỏng. Phèn tọa tàn sủ. À, nguyên lai đây chính là chiếc quân a, ngươi nhìn tất cả đều rất đâu, đều là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Nghe nói tướng quân của bọn họ là năm đó quan trạng nguyên đâu. Mọi người xem võ trang đầy đủ lạp luyện chiếc quân tướng sĩ, nghị luận, dần dần thói quen lạp luyện chiếc quân tướng sĩ. Báo, Chu đại nhân, có khâm sai Triệu Văn Hoa Triệu đại nhân khẩn cấp công văn. Một cắm cờ kỵ binh đi tới chiếc quân phong tiểu đại doanh ngoài, cắt đứt Chu Bình An công tác. Chu Bình An mở ra công văn yêu cầu Chu Bình An nhận được công văn sau, lập tức từ chiếc trong quân chọn lựa 800 tinh nhuệ, buôn phó Sa Châu tế biển điểm, chờ đợi sai khiến, không được sai lầm. Tế biển muốn bắt đầu. Sa Châu là Giang Âm cùng Thường Thục tiếp giáp một thiên nhiên lương cảng, đông tiếp Thường Thục, tây lương Giang Âm, Thường Thục huyện thuộc về phủ Tô Châu, bản thân chiếc quân chú phòng phủ Tô Châu, bị Triệu Văn Hoa rút đi đi qua hiệp trợ tế biển, cũng là ở quy chế trong. Tế biển là tu tiên gia tĩnh đế chỗ coi trọng chuyện lớn, Triệu Văn Hoa là tế biển không sai, cầm lông gà đều có thể làm lễ tiễn, bản thân chỉ có thể nghe lệnh. Chu Bình An chỉ đành để công việc trong tay xuống, kêu lên Lưu Mục, Lưu Đại Đao chờ tiểu đoàn trưởng, đem Triệu Văn Hoa công văn biểu lộ ra cấp bọn họ. Chu Bình An khiến Lưu Đại Đao, Nhược Phong đi trong doanh chọn lựa 800 tinh nhuệ, đi theo bản thân đi trước Sa Châu nghe lệnh, yêu cầu tất cả mọi người phó vũ trang, trừ mỗi người một thanh hỏa súng ngoài, còn phải lại mang theo 200 cán dự phòng hỏa súng, để tránh có hỏa súng toạc nòng chờ hao tổn. Ngoài ra trong doanh 23 ổ pháo, cũng mang đi 12 cửa. Đây là ta bội đao, ngươi cầm đao này, thay ta chấn giữ phong tiểu đại doanh, toàn bộ không nghe ngươi chỉ huy, ngươi nhưng tiên trảm hậu tấu. Chu Bình An trước mặt mọi người đem bội đao giao cho Lưu Mục, làm hắn thay bản thân chấn giữ phong tiểu đại doanh, trao tặng hắn tiên trảm hậu tấu quyền lực, cũng đối Lưu Mục liên tục giao phó nói, lần này tế biển, quy mô cực lớn, rút đi địa phương không ít quan binh hiệp trợ, ra qua định sẽ không ngồi nhìn, hoặc loạn tế biển, hoặc loạn địa phương, ngươi muốn đánh lên 12 phần cẩn thận, phái tướng sĩ thay phiên cố thủ bờ sông phòng tường, mỗi thời mỗi khắc cũng phải có 300 tướng sĩ ở phòng sau tường trận địa sẵn sàng. Ngoài ra, phái tướng sĩ ở Sương Môn tới phong tiểu một giải tuần tra, cảnh giác ra qua lẫn vào làm loạn. Đoạn này trong lúc, phái binh kiểm tra toàn bộ con đường phong tiểu khách thương cùng trăm họ, vô luận là trên cầu trải qua hay là dưới cầu đi thuyền, nói cho bọn họ biết, không cho mang theo binh khí tiến vào Tô Châu, phàm là cất giấu binh khí khả nghi nhân viên, nhất luật giao cho phủ Tô Châu phân biệt. Nghiêm cáo toàn bộ tướng sĩ, không phải nhân cơ hội khai du, bắt chẹt, quấy rầy trăm họ, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Chương 1702, khi quân sinh cánh chim, một phạt Bắc Minh cá. Chương 1702, khi quân sinh cánh chim, một phạt Bắc Minh cá cầm nhi. Các ngươi thế nào lại đem canh gà mang về? Là quá dầu mỡ, Chu ca ca không thích sao? Hay là Chu ca ca ở nghiêm túc trại lính quân kỷ, người không thể tiến, vật cũng không thể vào chưa? Lý Du đang cắm hoa, một thanh hoa từ trong bình cao thấp chẳng chịt, sơ mật tụ tản ra các loại đóa hoa cùng lá xanh, có đầy cắn hoa, có đầy hoa tươi, trông rất sống động, rất là đẹp mắt. Thấy được mới ra cửa Họa Nhi cùng Cầm Nhi lại dơ lên hoa keo canh gà trở lại rồi, không khỏi kinh ngạc hỏi. Không phải tiểu thư. Đông Hoa cùng Cầm Nhi lắc đầu một cái, giải thích nói chúng ta đến trại lính, Lưu Mục cho chúng ta nói, một cái gọi Triệu Văn Hoa không sai, khẩn cấp hạ lệnh để cho cô gia dẫn 800 người đi Sa Châu hiệp trợ tế biển. Bởi vì quân tình khẩn cấp, cô gia cũng không kịp cấp tiểu thư cáo biệt, liền mang theo người xuất phát. Bất quá cô gia cố ý cấp tiểu thư lưu lại lời nhắn, để cho tiểu thư ở nhà an tâm dưỡng thai, hắn từ Sa Châu tế biển trở lại một cái sẽ tới nhìn tiểu thư. Nha. Lý Du nghe được Chu Bình An đi Sa Châu, không khỏi để tay xuống trong hoa tươi, không còn có cắm hoa hăng hái. Tiểu thư, ngươi đừng khổ sở, ta nghe nói ngày mai liền tế biển xong cô gia là có thể trở lại rồi. Cầm Nhi cùng Họa Nhi hai người thấy được Lý Du mất mát dáng vẻ, liền vội vàng tiến lên an ủi đứng lên. Tế biển lưu truyền sôi sùng sục, đầu đường cuối ngõ đều biết ngày mai muốn ở Sa Châu tế biển, ra qua lại có thể không biết, chắc chắn nhân cơ hội gây sóng gió làm phá hư. Lý Du lo âu nói. A, không trách Phong Tiểu Đại Doanh đem như vậy nhiều binh cũng phái ra tuần tra, nguyên lai là lo lắng ra qua gây chuyện à. Cầm Nhi cùng Họa Nhi sửng sốt, các nàng không muốn như thế nhiều, cho là cô ra mang binh đi tế biển, chính là quỷ quỷ lệ lệ liền xong chuyện. Tiểu thư, không cần lo lắng, cô ra lợi hại đâu. Ra qua đụng phải cô ra, coi như bọn họ xui xẻo. Đúng nha, trước kia ở Tinh Nam, cô gia thủ hạ chỉ có đại đao mấy người bọn họ cùng mấy chục cái huyện nha sai dịch, liền đem cả mấy ngàn giặc qua đuổi chạy. Ở Ứng Thiên, cô gia mang theo 800 chiếc quân, đem đánh khắp Giang Nam không địch thủ ba đầu sáu tay giặc qua cung cấp tiêu diệt. Cô gia không phải đã nói sao, hán luyện tất quân, 1000 người liền có thể tung hoành thiên hạ đâu. À, mặc dù lần này cô gia chỉ đem 800 người, không thể tung hoành thiên hạ, có thể tung hoành Sa Châu tổng không thành vấn đề. Tiểu thư không cần lo lắng nha. Họa Nhi cùng Cầm Nhi hai người ngươi một lời ta một lời nói, để cho tiểu thư nhà mình không cần lo lắng. Lý Du bước liên tục đi tới trước cửa sổ, chắp tay trước ngực, thành kính nhắm mắt hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện. Khi quân sinh cánh chim, một phạt Bắc Minh cá. Chu ca ca, chúng ta chờ ngươi bình an trở lại. Cầu nguyện về sau, Lý Du thon thon tay ngọc nhẹ nhàng nuốt bụng, nhìn về phía ngoài cửa sổ Sa Châu phương hướng, thấp giọng nỉ non. Ở Lý Du cầu nguyện thời điểm, Chu Bình An đã mang theo 800 chiếc quân chạy tới Sa Châu tế biển hiện trường. Lúc này Sa Châu đã đại biến dạng, vốn là chẳng qua là một thiên nhiên bến tàu Sa Châu, giờ phút này đã thành một cỡ lớn lập đàn cầu khấn thánh địa. Xa xa liền thấy Sa Châu dựng đứng lên cột cờ, cao cao tung bay thật dài long kỳ. Một diện tích chừng mấy ngàn mét vuông pháp đàn nô lên, phía trên thờ phụng từng cái một thần bị, ở pháp đàn đông tây nam bắc bốn cái phương vị, còn đứng thẳng to lớn tứ hải long đông tướng. Ở pháp đàn ngay chính giữa, thụ lập một cao hơn 10 mét cực lớn của đá, phía trên khắc đầy đạo giáo kinh văn, trung ương nhất có bốn cái cực lớn phù điêu đá chứa định hải thần châm. Ách, đây nên không là Ngô Thừa Ân sáng tác Tây Du Ký trong Định Hải Thần Châm linh cảm nguồn gốc đi. Chu Bình An thấy được cái này cực lớn của đá, khóe miệng không nhịn được kéo kéo, giống như lão Ngô liền sinh hoạt ở niên đại này, Tây Du Ký cũng không khác mấy là lúc này bắt đầu cấu tứ biên soạn. Trong ấn tượng, lão Ngô khoa cử lần lượt bị đụng, sau này ở gia tính hơn 20 năm thành tuổi công sinh, để cho tiện ở Nam Kinh thành hiển phố quốc tử giám học tập, lão Ngô thiên cư đến rồi ứng thiên, ở tại thành hiển phố phụ cận, lấy bán văn mà sống. Mặc dù tế biển ngày mai mới chính thức bắt đầu, nhưng là đã có không ít người xem náo nhiệt ở phía xa nhìn. Dựa theo lão Ngô sinh hoạt bán kính, nói không chừng, làm không chừng, lão Ngô ngay tại những này vây xem trong dân chúng. Hoặc là, ngày mai chính thức tế biển thời điểm, lão Ngô đồng chí đọc sách hơn, đến xem náo nhiệt cũng có nói. Như thế quy mô lớn tế biển, mấy chục năm cũng khó gặp một lần, chạy tới nhìn cái náo nhiệt cũng đúng là bình thường. Đang Chu Bình An suy nghĩ bị cái này căn chừng 10 thước cao cực lớn Định Hải Thần Châm cột đá dẫn thần du thời điểm, nghe được bên tai chuyển tới một tiếng thanh âm quen thuộc, ha ha ha, hiển chất người đến rồi. Ta cố ý ở ta Giang Hoài doanh cạnh cho ngươi dự lưu lại một mảnh đất đóng trại ôm trại. Chu Bình An ngẩng đầu liền thấy ở nhiều vị tướng dẫn vây quanh hạ Lâm Hoài Hầu, Lâm Hoài Hầu đang mặt nét cười hướng mình đi tới. Lâm Hoài đợi cùng mình vậy, xuyên cũng là một thân dung trang, toàn bộ giáp yếu, khó được có hắn có thể xuyên hạ loại cực lớn giáp dạ dày, nhất định là đặc biệt đẳng riêng. Bất quá, mập mạp Lâm Hoài Hầu, mặc vào giáp dạ dày về sau, trọng tài ở đó bày, nhìn qua cùng một con đấu, thì giáp bên trên còn rất có đại tướng phạm. Giờ phút này Lâm Hoài Hầu đã là Giang Hoài phó tổng binh, chú đóng Kim Sơn vệ, trấn chỉnh xung dương, tổng chế Hoài Hải, uy y Hải Phòng. Hắn chỗ chú đóng Kim Sơn vệ là đại minh tứ đại tên vệ một trong, là một quân sự trọng trấn, là một tòa gạch đá xây song kiên thành, có đá đầu thành, ứng thiên, dưới đệ nhất thành tướng khen, địa điểm đang ở Thượng Hải, khoảng cách xa châu cái này cũng không xa. Lân cận Nguyên Tắc Nha, hắn bị Triệu Văn Hoa hạ lệnh điều đến, mang binh hiệp trợ tế biển, cũng là hợp tình lý. Bài kiến ba phụ. Chu Bình An tung người xuống ngựa, hướng Lâm Hoài Hầu đi tới, chắp tay bài kiến. Chú cháu chúng ta giữa khách khí cái gì, đi đi đi, mang theo lính của ngươi, đi theo ta. Ta cho ngươi lưu mảnh đất kia, thượng phong tiếp nước còn bình thản. Tuyệt đối là đóng trại ôm trại địa phương tốt. Lâm Hoài Hầu mặt nhiệt tình nói, không cho cự tuyệt lôi Chu Bình An cánh tay liền hướng đi về trước. Được rồi, chứng thực, Lâm Hoài Hầu không phải béo phệ, thật đúng là có một nhóm người khí lực, Chu Bình An thật đúng là không cự tuyệt được. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng không có cự tuyệt ý tưởng, dù sao chẳng qua là tạm thời ôm doanh, kể bên Lâm Hoài Hầu Giang Hoài đại doanh cũng không có cái gì. Rất nhanh, Chu Bình An liền mang theo chiếc quân đi tới Lâm Hoài Hầu thủ hạ Giang Hoài đại doanh ôm doanh địa phương. Đây là rừng cây cạnh bãi cỏ, địa thế bình thản. Khoảng cách không xa lắm địa phương có một cái quanh co dòng suối, đích thật là cái ôm doanh địa phương tốt. Ban sơ nhất tiến hóa nhìn Giang Hoài đại doanh doanh trướng số lượng, Chu Bình An đã tính toán một chút, Lâm Tiêu Tiêu chút thứ mang ước chừng 3000 nhân mã. Bất quá, mặc dù là doanh địa tạm thời, nhưng là Giang Hoài đại doanh phòng ngự cũng quá thư giãn, không có hàng rào sử hiệu, chẳng qua là tại cửa ra vào thấy được mấy cái canh gác, chung quanh liền tuần tra binh cũng không có. Chỗ này như thế nào hiện chất? Lâm Hoài Hầu chỉ dự lưu đất trống, mặt tự đắc hướng Chu Bình An hỏi. Gần rừng dễ dàng cho thủ tài, gần nước dễ dàng cho mang nước, địa thế bình thản. Đích thật là cái ôm doanh địa phương tốt. Chu Bình An không hề buồn xỉn khích lệ nói. Lâm Hoài đợi nụ cười trên mặt nhất thời càng tăng lên. Chương 1703, Vương Lòng Sa Châu đại quân chương 1703, Vương Lòng Sa Châu đại quân Chu Bình An chỉ huy chiếc quân ở Lâm Hoài Hầu Giang Hoài đại doanh cạnh đóng trại ôm trại, một bộ phận chiếc quân ở doanh trại ngoài đào móc hào rãnh, một bộ phận chiếc quân đi rừng cây đốn cây tạo sử hiệu, hàng rào, còn có một trạm canh gác chiếc quân qua lại tuần tra đề phòng, chiếc quân đại doanh sơ cụ số hình, đề phòng tâm nghiêm. Một mực tại đứng xem Lâm Hoài Hầu nhìn một chút đề phòng thâm nghiêm chiếc quân đại doanh, lại nhìn một chút bản thân quá quyết, vung lòng Giang Hoài đại doanh, không khỏi gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là khinh khỉnh nói, hiền chất, rất không cần như thế chứ, chúng ta đang ở này ôm doanh hai ngày mà thôi, ngày mai tới biển, ngày mốt liền nổ trại đi về, phí như thế lớn sức lực, lại là đào hào rãnh, lại là tạo sừng hiệu hàng rào, chờ đợi ngày nổ trại. Những thứ này liền cũng hoang phế. Bá phụ, lần này tế biển xôn xao, toàn bộ Giang Nam gần như không ai không biết, giá qua cũng không thể nào không biết, chắc chắn nhân cơ hội gây sự. Lần này tế biển phải có sóng gió, cho nên bạn sự cẩn thận một chút là hơn. Các ngươi Giang Hoài doanh tốt nhất cũng bố trí hào danh sừng hiệu, đề cao đề phòng, không cho giặc qua thừa dịp cơ hội. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, chăm chú giải thích nói, đề nghị Lâm Hoài Hầu Giang Hoài đại doanh cũng cẩn thận đề phòng. Ha ha, hiền chất, ngươi quá lo lắng. Chúng ta lần này ở Sa Châu có chừng 12800 tinh binh đâu. Ta mang 3000 tinh binh, tướng quân Du Đại Du cũng mang 3000 tinh binh, Hồ Tông Hiến đại nhân mang 2000 tinh binh, Triết Tây tham tướng Thang Khắc Oan cũng mang 2000 tinh binh. Còn có lao tướng Hà Khanh cùng Thẩm Hy Nghi cũng đều các mang 1000 tinh binh, còn có hiển chất ngươi cái này 800 tinh nhuệ. Cái này còn không chỉ đâu, tham tướng Lư Thang xuất 3000 thủy sư tới lui tuần tra ở cửa biển, Doãn Phong, Kha Kiều chờ túc tướng ở xa châu đông, nam, bắc ba phương hướng hơn 10 dặm địa phương xa chú đóng đại quân, trận địa sẵn sàng, giống như há hốc miệng ra mánh hổ vậy. Một khi xa châu có biến, bọn họ trong khoảnh khắc là được nổ trại tới trước tiếp viện, cùng chúng ta xa châu đại quân bên trong ứng ngoài hợp, trước sau giáp công, tạo thành hợp bây thế. Giáp qua an gan hùm mật gấu, hay là chăn sống, dám đến xa châu gỡ hàm dâu. Chỉ cần bọn họ dám đến, vậy thì chờ ở chui vào trong túi áo, một ôm miệng bọn họ sẽ chết không nơi táng thân. Cho nên nói à, hiền chất, ngươi rất không cần cẩn thận như vậy, ngày mai còn phải đứng một ngày mạo xương đại diện đâu, thay vì uổng phí sức lực đào xây chỉ dùng 2 ngày hào danh cùng hàng rào, không bằng dưỡng tinh xúc duệ. Lâm Hoài Hầu cười lắc đầu một cái, không có tiếp thu Chu Bình An đề nghị, ngược lại khuyên Chu Bình An tiết kiệm một chút khí lực. Chu Bình An thấy vậy, coi như là hiểu, bởi vì có đại quân ở, Lâm Hoài Hầu căn bản không tin giặc qua dám đến Sa Châu gây chuyện, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mặc dù bây giờ Sa Châu đại quân tụ tập, đông, nam, bắc ba phương hướng bên trên cũng đều có đại quân chú đóng, toàn bộ Sa Châu nhìn qua chính là một mở ra miệng, xúc thế đãi nào mãnh hổ vậy, lực uy hiếp mười phần. Nhưng là Lâm Hoài Hầu ra ngoài đại doanh, cả doanh trên dưới đều là lơ là bất cẩn tâm lý, phòng thủ buông lỏng, chung quanh mấy cái trại lính cũng không khác mấy đều là như vậy, so ra ngoài đại doanh chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn kém hơn. Cái này há mồm ra, xúc thế đãi nào, nhìn như uy hiếp mười phần mãnh hổ, kỳ thực đang ngủ gà ngủ gật, cả người đều là sơ hở. Cái này cấp giặc qua thừa dịp cơ hội. Lâm Hoài Hầu Giang Hoài Đại Doanh đang ở bản thân cách lách, nếu như Giang Hoài Đại Doanh có cái gì biến cố, một khi loạn đứng lên, thế tất sẽ ảnh hưởng bản thân chiếc quân Đại Doanh, đây là một cái thiết thân mầm họa, phải loại bỏ mới được. Chu Bình An biết rất khó thuyết phục Lâm Hoài Hầu, không xem qua con người hơi đi lòng vòng, thì có một ý kiến. Bá phụ, lần này tới trước hiệp trợ tế biển, chẳng lẽ liền đứng một ngày, nhét bên ngoài đi trở về sao? Chu Bình An áp sát Lâm Hoài Hầu, nhỏ giọng hỏi. Hiền chất là ý gì? Lâm Hoài Hầu nghe ra Chu Bình An ý ngầm, tương đương cảm thấy hứng thú mà hỏi. Lần này tế biển, chủ tế chính là Khâm Sai Triệu Văn Hoa. Phó tế chính là Tổng đốc Trương Kinh, ứng thiên binh bộ thượng thư, ứng thiên lễ bộ thượng thư, chiết giang tuần phủ, chiết giang tuần án giám sát ngự sử chờ đại viên tụ tập ở đây, bá phụ chẳng lẽ không nghĩ ở những chỗ này đại viên trong lòng lưu lại thông minh tháo bát, có thể đảm nhận trọng trách hình tượng sao? Chu Bình An mỉm cười, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ không nghĩ ở Triệu Văn Hoa, Trương Kinh chờ đại lao nhóm trong lòng lưu lại thông minh tháo bát, có thể đảm nhận trọng trách hình tượng sao? Nghĩ a, ta nằm mộng cũng muốn. Lâm Hoài Hầu thiếu chút nữa liền bật thốt lên, bất quá cuối cùng là làm phó tổng binh người, định lực dài không ít, ho khan một tiếng, gật gật đầu, thẳng thắn nói, khụ khụ, dĩ nhiên muốn a bây giờ loạn hoa nghiêm trọng, chính là ta bối lập công cơ hội tốt. Nếu là có thể truyền ở Trương Tổng đốc, Triệu đại nhân trong lòng bọn họ lưu lại thông minh tháo bát, có thể đảm nhận chức trách lớn ấn tượng, ngày sau nhất định có thể ở bọn họ diệt hoa nghiệp lớn trong chiếm một chỗ tốt, kiếm lấy bậc tiến thân. Chẳng qua là chúng ta lĩnh quân hiệp trợ tế biển, chỉ có 2-3 ngày thời gian mà thôi, chẳng qua là nhét bên ngoài, uy hiếp ra qua không dám tới trước quấy rối mà thôi. Như thế thời gian ngắn ngủi, như thế đơn giản nhiệm vụ, như thế nào cấp Trương Tổng đốc cùng Triệu đại nhân lưu lại thông minh tháo bát, có thể đảm nhận trọng trách lớn tượng đâu? Lâm Hoài Hầu cười khổ lắc đầu một cái, mặt không hiểu hỏi. Như vậy bây giờ chính là một cái cơ hội tốt. Chu Bình An mỉm cười nói. Cái gì cơ hội tốt? Lâm Hoài Hầu sờ một cái sau gáy, giống như kiệt hai hỏa thượng vậy không nghĩ ra. Bá phụ ngươi nhìn, bên kia tạm thời ôm hạ doanh trại, còn có cái đó, chú ý tới sao? Những thứ này doanh trại ghim cũng rất quá quýt, không có hào rãnh, không có sử hiệu, không có tuần tra đề phòng, nhìn qua giống như không đề phòng vậy, nhưng là ngươi nhìn lại một chút ta chiết trại lính trại, thoáng hao chút khí lực, đào móc hào rãnh, bố trí sừng hiệu cùng hàng rào, lập tức liền hạc đứng trong bầy gà. Ngày mai sẽ phải tới biển, Trương Tổng đốc còn có Triệu đại nhân bọn họ nhất định sẽ đi ra tuần tra Sa Châu, khi thấy bọn họ qua quýt doanh trại cùng đề phòng thâm nghiêm chiếc quân đại doanh thời điểm, ngươi nói Trương Tổng đốc còn có Triệu đại nhân trong lòng bọn họ sẽ như thế nào đánh giá các doanh chủ xoáy đâu? Chu Bình An đưa tay chỉ chung quanh mấy cái bố cục qua quýt doanh trại, khẽ mỉm cười một cái, nói với Lâm Hoài Hầu, thì ra là như vậy. So sánh như vậy sáng rõ, Tổng đốc bọn họ khẳng định cho là hiển chất trị quân nghiêm cẩn, thông minh tháo bát, có phong độ Chu Á Phu có thể đảm nhận làm chức trách lớn. Lâm Tiêu Hầu nhất thời ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh nộ nhìn về phía Chu Bình An, dùng sức vỗ một cái Chu Bình nhà bà bay, mặt bội phục nói, ta hiểu hiền chất, không trách cho dù hai ngày nữa liền hủy đi, hiền chất cũng nguyện ý dốc hết sức ôm doanh. Đón lấy, Chu Bình An liền thấy mập mạp cùng khoác giáp cầu vậy Lâm Hoài Hầu xài bước đi hướng ra ngoài đại doanh, đứng ở viên môn miệng hô to lên, người đâu, người đâu, từ phó tướng đâu, vội vàng phái người đào móc hào rãnh, đi rừng cây đốn tuổi tạo sử hiệu hàng rào, giống như chiếc quân đại doanh như vậy, cấp ta để phòng thâm nghiêm đứng lên, còn có an bài binh mã thay phiên lượn quanh doanh tuần tra. Tiên một kỳ duyên hầu ra, chúng ta ngày mốt liền nổ chạy đi, phí cái này khí lực làm gì? Phó tướng không hiểu nói, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là trị quân nghiêm cẩn, phí sức thế nào? Tình bọn họ nhàn không có sao kiếm chuyện cho ta. Nhanh lên một chút đi, cơm tối trước, ta muốn nhìn thấy hảo danh cùng sừng hiệu hàng rào đều muốn cấp ta đến nơi. Không phải bắt ngươi là hỏi. Lâm Hoài Hầu thẹn bụng bự tức giận dạy dỗ phó tướng một trận, nước bọt phun phó tướng mặt. Là. Phó tướng lau mặt một cái bên trên nước bọt, gật đầu nhận lệnh. Rất nhanh, ra ngoài đại doanh đang ở một trận đoán trách, chửi mẹ trong tiếng lu đủ lên, hảo danh, hàng rào dần dần có số hình. Lâm Hoài Hầu hài lòng gợi lên khoe miệng, một bên Chu Bình An cũng gợi lên khoe môi. Chương 1704, đến trạm đội thời điểm chương 1704, đến trạm đội thời điểm Lâm Hoài Hầu mang theo Chu Bình An đi Sa Châu xoáy trướng báo danh, còn chưa đi tới xoáy trướng liền nghe đến bên trong truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt, một so một cứng rắn, không ai nhường ai, vừa nghe thanh âm biết ngay cãi vã hai bên là Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh hai người. Trương Tổng đốc cùng Triệu đại nhân hay là như thế tinh lực rồi giáo a? Lâm Hoài Hầu mặt bội phục nói. A ha. Chu Bình An thiếu chút nữa không có chặt hồng, sự chú ý của ngươi điểm cũng quá xương cốt kinh người. Từ hôm qua bắt đầu, Trương Tổng đốc cùng Triệu đại nhân cũng bởi vì tế biển hình dạng và cấu tạo, quy mô, lưu trình các loại vấn đề liên tục phát sinh cãi vã, hôm nay còn có thể như thế tinh lực rồi rào nhau nhau đi xuống, thật là khiến người ta bội phục. Lâm Tiêu Hầu tiến một bước nói, được rồi, nhìn từ góc độ này, cũng xác thực có thể nói như vậy, tinh lực rồi rào. Chu Bình An kéo kéo khoe miệng, thông bẩm, nhập sổ, báo danh, Chu Bình An đến khiến xoáy sổ sách bên trong cãi vã kịch liệt tạm thời kết thúc một phần. Bất quá, Chu Bình An vẫn nhức đầu. Trong xoáy trướng đã phân biệt rõ ràng chia phần hai phái, nhất phái là Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến hai người, không sai, chỉ có hai người bọn họ, nhất phái là Trường Kinh cùng Giang Nam mặt đất các vị đại lão, bao gồm Minh Bộ, Lễ Bộ, Công Bộ chờ 6 bộ người đứng đầu cùng với nhiều vị võ tướng, xác thực mà nói, là trừ Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến hai người ngoài những người khác. Lâm Hoài Hầu đi vào xoáy trướng, một cách tự nhiên cùng võ tướng nhóm đứng chung một chỗ, đứng ở Trường Kinh phía sau. Á đủ, ngươi đi, ta làm sao đây? Chu Bình An nhất thời nhức đầu, Lâm Hoài Hầu như thế vừa đứng đội, vậy liền đem bản thân cấp bỏ lại nổi lên đi ra. Chu Bình An chú ý tới tầm mắt của mọi người tất cả đều tập trung đến trên người mình, Triệu Văn Hoa mặt ánh mắt mong chờ, Trương Kinh mặc dù ánh mắt bình đạm như nước, nhưng cũng ở đây xem bản thân, chờ đợi lựa chọn của mình. Chu Bình An cảm giác tầm mắt của mọi người giống như nhiệt độ cao đường bán vậy, bản thân phảng phất là bị nhấc lên tới heo quay. Không thể do dự nữa, nhất định phải thừa dịp bây giờ, ở Lâm Hoài Hầu mới vừa đứng đội thời điểm, lập tức làm ra lựa chọn, nếu không dừng lại thời gian càng lâu, tình cảnh của mình cũng liền càng lúng túng. Chu Bình An đối với lần này lòng biết rõ. Thế nhưng là, hiểu thì hiểu, ta nên thế nào đứng đội đâu? Đứng Trương Kinh một đội. Triệu Văn Hoa trong lòng khẳng định tâm tức, hắn lúc mới tới còn cố ý lôi kéo qua bản thân, kết quả bây giờ trực tiếp đứng Trương Kinh một đội, nếu như bị nhỏ mọn, thủ giai Triệu Văn Hoa ghi hận, vậy tương lai khẳng định phiền toái nhiều hơn. Thế nhưng là đứng Triệu Văn Hoa một đội. Triệu Văn Hoa một đội liền hắn cùng Hồ Tông Hiến chờ bốn người, trong xoáy trướng những người khác đứng ở Trương Kinh phía sau. Nguyên nhân rất đơn giản, huyện quan không bằng hiệp quản, cho dù Triệu Văn Hoa phía sau lưng nghiêm đảng là dưới triều đình thánh thượng ra người thứ nhất, nhưng là Trương Kinh bây giờ là Giang Nam hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, ở Giang Nam quan trường sống lây lất người, cũng phải ngửa Trương Kinh hơi thở. Mặc dù có tâm định bợ Triệu Văn Hoa, định bợ Nghiêm Đảng, cũng không dám quang minh chính đại đứng ra. Không phải, không đợi Nghiêm Đảng cất nhắc thăng quan phát tài, Trương Kinh trước hết đem bọn họ cấp cơ giấc. Nếu như mình ai cũng không đứng, đã không đứng đội Trương Kinh, cũng không đứng đội Triệu Văn Hoa, bản thân đơn độc đứng một đội đâu. Ha ha, loại phương thức này nhìn như thông minh, kỳ thực là đường đến chỗ chết, ngần ngừ ba phải, đầu cơ trục lợi, đung đưa trái phải có đầu tưởng sẽ bị hai bên cũng chán ghét, có cơ hội cũng không ngại vỗ một cái tát. Cho nên, chỉ có thể. Triệu sư, học sinh Chu Bình An xuất 800 chiếc quân tinh nhuệ phục mệnh tới trước báo danh. Chu Bình An đầu tiên là lấy thân phận học sinh hướng Triệu Văn Hoa báo cáo, vốn là hắn chính là Triệu Văn Hoa hạ lệnh điều tới, hơn nữa Triệu Văn Hoa hay là lần này tế biển chủ tế, cái đầu tiên hướng hắn báo cáo cũng không có cái gì. Triệu Văn Hoa thấy được Chu Bình An gọi hắn Triệu sư, tiến xoáy trướng sau cũng là người thứ nhất hướng hắn báo cáo, trên mặt không khỏi hài lòng mà cười cười gật gật đầu. Từ hậu, hôm nay buổi sáng tạm thời này ý điều các ngươi chết quân tới trước hiệp trợ tế biển, không nghĩ tới các ngươi như thế nhanh liền chạy tới Sa Châu, một đường khổ cực. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, sao dám nói khổ cực? Chu Bình An lấy quân nhân tự xưng, đưa tay vỗ một cái trên người giáp vải, phát ra tiếng kim loại va chạm, lớn tiếng trả lời. Ha ha, hay cho một quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, giáp tiếu trong người, cũng khó nén nho tướng phong thái, đại minh cần ngươi như vậy biết đại thể người tuổi trẻ. Triệu Văn Hoa đối Chu Bình An thưởng thức gật gật đầu. Triệu Văn Hoa đang nói biết đại thể thời điểm, còn cố ý nhìn sang Trương Kinh, giọng điệu cũng có chút âm dương. Triệu sư quá khen, Bình An không dám nhận. Chu Bình An khiêm nhường một câu, sau đó liền Trương Kinh chắp tay làm lễ ra mắt, hạ quan Chu Bình An bái kiến tổng đốc đại nhân. Ngay sau đó, lại hướng Trương Kinh phía sau để hình án sát sứ ti Trương Nhiệt Đài đám người làm lễ ra mắt, bái kiến Nhiệt Đài đại nhân. Làm lễ ra mắt xong, Chu Bình An liền lẽ đương nhiên đứng ở Trương Nhiệt Đài bên người, hướng một bên chư vị đại nhân cùng một đám tướng lãnh làm lễ ra mắt, ta đứng cái bàn đội, ta là thay phó sứ, đứng ở chính sứ bên người, hợp tình hợp lý đi. Thấy được Chu Bình An đứng ở Trương Kinh một phương, Triệu Văn Hoa sắc mặt có chút không ngờ, bất quá cũng không nói cái gì, trong lòng cũng không có quá mức so đo, mới vừa Chu Bình An gọi hắn là Triệu sư, cái đầu tiên hướng hắn báo cáo, hiển nhiên cũng tôn trọng hắn chủ tế thân phận, không giống một ít người, ỷ thân phận tự cao, khắp nơi cùng ta làm trái lại, tuyệt không tôn trọng ta tế biển người làm chủ địa vị. Còn có những người khác, không thấy rõ tình thế. Bất quá, những người này cũng không phải không thấy rõ tình thế, bọn họ bất quá là kiêng kỵ Trương Kinh tổng đốc thân phận. Hoặc là nói, bọn họ đứng không phải Trương Kinh, mà là tổng đốc. Như vậy, nếu tổng đốc không phải Trương Kinh, mà là ta Triệu Văn Hoa, như vậy tất cả mọi người cũng sẽ thần phục ở dưới chân của ta, Giang Nam Diệt Hoa công lao cũng làm chi không thẹn thuộc về ta Triệu Văn Hoa, coi đây là bậc tiến thân, chờ Lý bản lão gia hỏa kia cáo lao về quê, nội các liền chống chỗ nội các đại thần. Mời nghĩa phụ giúp ta ở thánh thượng trước mặt nói một chút lời hay, có tổng chính Giang Nam, tiêu diệt ra qua công lao, thánh thượng nhất định đồng ý ta nhập các. Nhập các, vị cực nhân thần đâu? Nhắc tới, ta cùng từ giai cái đó lao tiểu tử hay là cùng tuổi ra đời đây này, hắn có thể vào các, ta Triệu Văn Hoa cũng có thể nhập các. Ta Triệu Văn Hoa một thân tài hoa bản lãnh không kém ở hắn. Ừm, nghĩa phụ lớn tuổi, Đông Lâu mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là không thích hợp đứng ở phía trước, hơn nữa Đông Lâu tư lịch không bằng chính mình. Đợi đến nghĩa phụ bởi vì tuổi già thối lui ra triều đình, vậy mình chính là Nghiêm Đảng người thứ nhất. Nếu là toàn bộ Nghiêm Đảng đều vì bản thân sử dụng, hình ảnh kia quá đẹp, ta cũng không dám tưởng tượng. A vừa nghĩ tới đó, Triệu Văn Hoa cả người cũng không khỏi hô hấp run rợn. Trẻ con là dễ dạy, Trương Kinh thấy được Chu Bình An đứng ở hắn bên này, khẽ gật đầu, bày tỏ hài lòng. Mới vừa ngay từ đầu, Chu Bình An kêu Triệu Văn Hoa Triệu sư, hướng Triệu Văn Hoa báo cáo thời điểm, Trương Kinh trong lòng nói không thất vọng là không thể nào, bất quá thấy được Chu Bình An chẳng qua là hướng Triệu Văn Hoa báo cáo đến, cũng không chút nào do dự đứng ở phía bên mình, trong lòng an ủi không dứt. Ngươi làm ra lựa chọn chính xác, không làm ta thất vọng. Chương 1705, ngươi tên phản đồ này. Chương 1705, ngươi tên phản đồ này. Được rồi, trở lại vấn đề chính, ta vẫn là câu nói kia, tế biển quy mô lớn vậy thì thôi, dù sao đã thành định cục, nói nhiều vô ích, nhưng là nhất định phải nghiêm khắc hạn chế tiến vào tiếu trận trăm họ nhân số. Chỉ có trải qua thân phận si cha, ký bảo đảm, nhận được thiệp mời người mới có thể tới trước quan sát tế biển, tránh khỏi giáp tâm bất lương tặc tử cùng giặc qua lẫn vào tiếu trận làm phá hư. Ngoài ra, tế hải trình tự không thích hợp phức tạp dài dòng, lấy nhanh chóng ngắn gọn vì nên, mau kết thúc xong việc. Trương Kinh kia cường thế thanh âm vang lên lần nữa, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu đối Triệu Văn Hoa đám người nói: "Ta không đồng ý. Ta muốn mời Trương tổng đốc cẩn thận nghĩ một hồi, chúng ta lần này tế biển mục đích là cái gì? Diệt oa? Diệt oa? Hay là diệt oa? Thông qua tế biển, ngày, thần, người hợp nhất. Cầu hải thần giúp ta đại minh diệt oa. Biểu diễn ta đại minh diệt oa quyết tâm, để trấn trăm họ lòng tin. Đả kích giặc oa phách lối khí diễm. Nếu như nghiêm khắc hạn chế tiếu trận nhân số, đây chẳng phải là hướng ngoại giới tuyên bố, chúng ta sợ giặc oa. Trăm họ sẽ thế nào nhìn? Trăm họ sẽ cho rằng chúng ta sợ hãi giặc oa, cho là chúng ta không có tiêu diệt giặc oa lòng tin, sẽ đối với chúng ta thất vọng, sẽ đối với triều đình thất vọng, sẽ đối với thánh thượng thất vọng, đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh." Triệu Văn Hoa giống như là thi biện luận phe đối nghịch biện bạn vậy, ở Trương Kinh tiếng nói vừa dứt liền giống vậy cường thế lên tiếng, đối đầu gay gắt, không nhường chút nào. "Ta là Giang Nam, Giang Bắc, Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Hồ Quảng các tỉnh tổng đốc, chuyên làm đòi hoa, chuyện liên quan đến diệt hoa, ta quyết định. Ta là thánh thượng bổ nhiệm không sai, là lần này tế biển chủ tế biển một đám chuyện, ta quyết định. Ngươi nói tính, ngươi có thể vì tế biển phụ trách sao? Giặc oa lẫn vào tiếu trận làm loạn, ngươi có thể chịu nổi trách nhiệm sao? Tiếu trận có hơn 10.000 tinh nhuệ, tiếu bên ngoài Sơn Đông, Nam, Bắc ba phương hướng bố trí tầng mấy vạn binh, giặc oa không đến vậy thì thôi, nếu là dám đến, vậy thì trở thành ba trong chậu, vừa đúng bắt bọn họ đầu lâu tế biển." Chu Bình ăn ở xoáy trướng đợi một chén trà thời gian biết ngày hai người bọn họ ai cũng không thuyết phục được ai, cũng biết bọn họ không phải là vì thuyết phục ai, bọn họ chẳng qua là vì cãi vã mà cãi vã, nhao nhao đến ngày bất tỉnh lão cũng vô dụng. Đúng như Chu Bình An suy nghĩ, Trương Kinh cùng Triệu Văn Hoa đỏ mặt tía thai nhao nhao nửa ngày cũng không có xào ra cái 1, 2, 3 thứ tư. "Được rồi, chúng ta cãi tới cãi lui, cũng không có ý nghĩa, ngày mai sẽ phải tế biển, hôm nay nhất định phải đem chương trình quyết định tới. Cái gọi là một người kế ngắn hai người kế dài, lẽ công bằng tự tại lòng người, vẫn là nghe ý kiến của mọi người đi, các ngươi nghĩ như thế nào?" Trương Kinh khoát tay một cái, dừng lại cùng Triệu Văn Hoa không có ý nghĩa miệng trượng, đem ánh mắt nhìn về phía đám người, chậm rãi hỏi. Chu Bình An ở sau người yên lặng cấp Trương Kinh like một cái. Trương Kinh rất thông minh, hắn một phương này người đông thế mạnh, quyền phát biểu lớn, nghe chúng nhân ý kiến, cuối cùng nhất định là hắn một phương này lấy nhân số ưu thế thắng được. Trương Kinh thông minh, Triệu Văn Hoa cũng không ngu ngốc, nhất là ở loại này người lừa ta gạt, đấu đá âm mưu lĩnh vực bên trên, Triệu Văn Hoa chỉ hơn không kém. Trương Kinh tiếng nói vừa dứt, Triệu Văn Hoa cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ Trương Kinh phía sau đám người, vừa chỉ chính hắn phía sau Hồ Tông Hiến chờ ba người, cười nhạo nói cái gì lẽ công bằng tự tại lòng người. "Trương tổng đốc, ngươi nói lời này cũng không đỏ mặt sao? Đắc đạo nhiều người rút, thất đạo chẳng ai theo, đây chính là lẽ công bằng, Triệu đại nhân." Trương Kinh mặt thản nhiên nói đến, mặt không đỏ không thở mạnh, thậm chí còn đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, ám chỉ Triệu Văn Hoa vô đạo. "Ngươi thật đúng là." Triệu Văn Hoa không nghĩ tới nghiêm trang Trương Kinh vậy mà như thế mặt dày, trong lúc nhất thời khí nghẹn lời. "Ta cảm thấy Trương tổng đốc nói rất đúng." Ở Triệu Văn Hoa bị Trương Kinh khí nghẹn lời thời điểm, phía sau một giàu có tử tính thanh âm sâu kín vang lên. Triệu Văn Hoa nhất thời giống như là bị người ở sau lưng thọc một đao vậy, khó có thể tin nghiêng đầu nhìn về phía lên tiếng người. Không chỉ Triệu Văn Hoa, trong xoáy trướng những người khác cũng đều nhìn về phía lên tiếng người. Hồ Tông Hiến. Lên tiếng lại là Hồ Tông Hiến. Triệu Văn Hoa nghiêng đầu, khó có thể tin, mặt tức giận nhìn chằm chằm Hồ Tông Hiến, liền như là đang nhìn một phản đồ. Tốt ngươi cái Hồ Tông Hiến. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lúc này trở mặt. Của ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm. Trương Kinh phía sau một đám quan viên cũng đều ngoài ý muốn xem Hồ Tông Hiến, không nghĩ tới cái này thật sớm liền đầu nhập leo lên Triệu Văn Hoa người, lại vào lúc này trở mặt, cái này ra một đám quan viên dự liệu. Nói thật, Chu Bình An cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, lấy Chu Bình An đối lịch sử hiểu, Chu Bình An biết Hồ Tông Hiến sẽ không trở mặt Triệu Văn Hoa. Cho nên, Hồ Tông Hiến đây không phải là muốn phản bội Triệu Văn Hoa, ngược lại, Hồ Tông Hiến đây là muốn tương trợ Triệu Văn Hoa. Họ Hồ, là muốn ghi ám đầu mình, phản bội Triệu Văn Hoa, đầu nhập Trương tổng đốc sao? Lâm Hoài Hầu áp sát Chu Bình An, nhỏ giọng nói: "Không phải." Chu Bình An lắc đầu một cái, giống vậy thấp giọng trả lời, Hồ đại nhân sở dĩ nói như vậy, nên là nghĩ đến phá cuộc biện pháp, hơn nữa Hoa nắm giữ tế biển cục diện phương pháp. A. Lâm Tiêu Hầu mặt khó có thể tin, Hồ Tông Hiến cũng trở mặt như thế rõ ràng, hiển chất vậy mà nói hắn không có. "Hồ Tông Hiến, ngươi nói, Trương tổng đốc nói rất là." Triệu Văn Hoa hít sâu một hơi, xem Hồ Tông Hiến, gàn từng chữ mà hỏi. Từ Triệu Văn Hoa giọng điệu liền có thể nghe được, hắn giờ phút này rất tức giận, thanh âm đều là từ trong hàm răng phát ra ngoài. Trương Kinh lúc này cũng có chút hăng hái xem Hồ Tông Hiến, muốn xem cái này ban đầu bản thân xem trọng, lại tự cam đoạ lạc leo lên Triệu Văn Hoa hậu bối, có phải hay không muốn lãng tử hồi đầu. "Bẩm đại nhân, đúng là như vậy. Ngày mai sẽ phải tế biển, hôm nay nhất định phải đem tế biển chương trình quyết định tới. Nếu Triệu đại nhân cùng Trương tổng đốc dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai, không như nghe hạ quan đám người ý kiến, một người kế ngắn hai người kế dài vậy." Hồ Tông Hiến ở Triệu Văn Hoa phẫn nộ dưới con mắt, mặt không đổi sắc, vẻ mặt tự nhiên, chắp tay hai tay nói với Triệu Văn Hoa. Triệu Văn Hoa trừng mắt Hồ Tông Hiến một cái, "Ngươi tên phản đồ này, ấn Trương Kinh ý tứ, đây chẳng phải là so nhân số. Vậy còn dùng so sao, bọn họ người nọ nhiều thế chúng ta chỉ có 4 người, trực tiếp nhận thua được rồi, tỉnh mất mặt xấu hổ." Triệu Văn Hoa trừng mắt Hồ Tông Hiến thời điểm, chợt phát hiện Hồ Tông Hiến nhỏ không thể thấy, đối với mình nháy một cái mắt. Thế là, Triệu Văn Hoa hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói, "Hừ, vậy thì lại nghe một chút các ngươi ý kiến đi. Hồ ngự sử, không biết ngươi đối với lần này có gì cao kiến?" Trương Kinh cái đầu tiên hỏi Hồ Tông Hiến. "Hạ quan cho là, chuyện này ứng nghe thánh thượng." Hồ Tông Hiến chắp lên hai tay, như vậy đối Trương Kinh trả lời. "Nghe thánh thượng? Ha ha, Hồ ngự sử hồ bơi đi, chúng ta khoảng cách kinh thành không nói 108.000 dặm, cũng có hơn 2.000 dặm, thứ nhất một lần, mau hơn nữa cũng phải 5-6 ngày thời gian. Thế nhưng là ngày mai sẽ phải tế biển, như thế nào được đến đâu?" Hồ Tông Hiến vừa dứt lời, liền có người không nhịn được lắc đầu cười trêu nói: "Thánh thượng anh minh, đối với lần này đã sớm có quyết đoán." Hồ Tông Hiến khẽ mỉm cười một cái, ổn quyền hướng kinh thành phương hướng nói: "Đã sớm có quyết đoán." Đám người nghe vậy, lắc đầu nghi ngờ. Thánh thượng thánh chỉ sớm đã có nói ở phía trước, Triệu Văn Hoa chủ trì tế biển, tùy cơ ứng biến, giang nam các quan viên để cho phối hợp, không được sai lầm, nói cách khác tế biển toàn bộ công việc từ Triệu đại nhân chủ trì, tùy cơ ứng biến. Giang nam các quan viên, bao gồm tổng đốc đại nhân, để cho phối hợp, không được sai lầm. Hồ Tông Hiến cúi đầu chậm rãi nói: "Ừ, không tệ, không tệ, đúng là như vậy. Do ta chủ trì tế biển, giang nam toàn bộ quan viên, bao gồm Trương tổng đốc, để cho phối hợp, không được sai lầm." "Ha ha, Trương tổng đốc, ngươi sẽ không vi phạm ngỗ nghịch thánh ý a?" Triệu Văn Hoa nghe vậy, mừng rỡ không thôi, tán thưởng vỗ một cái Hồ Tông Hiến bả vai, sau đó tiểu nhân đắc chí xem Trương Kinh, thơm trầm nói: "Bản quan tự nhiên tuân thánh ý." "Hừ, tế hải nhược là có cái gì sơ suất, ta nhìn ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm không?" Trương Kinh nhìn Hồ Tông Hiến mấy giây thời gian, mới nhìn hướng đắc ý Triệu Văn Hoa, dùng sức hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Chương 1706, lòng nữa sức lực. Chương 1706, lòng nữa sức lực. Hồ Tông Hiến mang ra thánh chỉ, trợ giúp Triệu Văn Hoa lấy được tế biển chủ bạch đặc quyền, Trương Kinh cũng không thể không nhượng bộ lui mình. Triệu Văn Hoa chúa tể tế hải quyền về sau, liền lấy đem lần này tế biển đẩy hướng tuột cùng làm mục tiêu, hạ đặt từng cái ra lệnh, đem tế tự trắng trận tổ chức lên. Triệu Văn Hoa không chỉ có không có hạn chế trăm họ nhập tiếu trận quan sát tế biển, thậm chí còn ban bố các loại khích lệ, lợi dụng trăm họ quan sát tế biển các biện pháp. Tỷ như, tế biển ngày đó, tiếu trận sẽ miễn phí cung ứng khai quang qua món chay, toàn bộ quan sát tế biển trăm họ đều có thể nhận, 80 tuổi lấy trên trăm họ quan sát tế biển, có thể đạt được ban thưởng ghế ngồi, tặng khai quang đạo phủ vinh hạnh đặc biệt, tế biển xong sau khi, tiếu trận sẽ dừng lại 3 ngày, trong lúc quan sát tế biển trăm họ đều có thể đạt được ở tế biển tiếu trận tế tự, cầu phúc tư cách, 3 ngày sau tiếu trận mới có thể bị dỡ bỏ. Những thứ này các biện pháp cực lớn cổ vũ trăm họ quan sát tế biển hứng thú, trung quanh mười mấy dặm trăm họ, dịu già dắt trẻ, dắt dịu nhau hướng tế biển tiếu trận mà đến, lên đường trăm họ một cái cũng nhìn không thấy bờ, nghe nói còn có ở bên ngoài hơn trăm dặm trăm họ phải đi suốt đêm đi ngang qua tới quan sát tế biển. Trương Kinh nghe nói Triệu Văn Hoa những thứ này các biện pháp về sau, nuôi mấy mươi năm hạo nhiên chính khí hắn cũng bạn phụ ở, mắng một câu: "Thu tử, chưa đủ cùng yêu. Ta hoàn toàn cùng người này tranh luận hai ngày, thật là xấu hổ mà chết ta vậy." Đại thể chính là, Triệu Văn Hoa ngu lò, không có đầu óc, ta vậy mà cùng cái này ngu lò nhau nhau hai ngày, thật mẹ nó mất mặt. Sau đó, Trương Kinh mới đúng toàn bộ binh bộ quan biên, tướng lãnh cùng dính liễu quân sự quan biên hạ đạt một hạng quân lệnh, thân ta vì tổng đốc, lấy quân pháp trị quân, cũng lấy quân pháp trị trừ quân biệt quân, mật cũng. Ngay sau, giang nam toàn bộ diện toa an bài cùng quân tỉnh, tất cả mọi người nhất luật không phải tiết lộ ra ngoài, bao gồm hướng Triệu Văn Hoa Triệu đại nhân tiết lộ. Toàn bộ tự tiện tiết lộ quân tình người, bất kể đối tượng vì ai, đều lấy thông qua tội luận xử, nghiêm trị không tha. Chư vị, cũng phải đem này quân lệnh hạ đạt mỗi người dưới quyền quan viên cùng tướng lãnh. Chớ cho là mô nói chi không dự vậy. Trương Kinh cái này hạng quân lệnh, trên căn bản ngăn cản sạch Triệu Văn Hoa nhúng tay quân sự khả năng. Có thể đoán được, ngày sau trong một khoảng thời gian, chỉ cần Trương Kinh hay là tổng đốc, Triệu Văn Hoa liền bị loại bỏ ở hạch tâm quân vụ ra. Những thứ kia mong muốn định bợ Triệu Văn Hoa quan viên cùng tướng lãnh, đều phải cẩn thận cân nhắc một chút bản thân có mấy viên đầu. Ngoài ra, có cái này quân lệnh, Triệu Văn Hoa mong muốn lôi kéo quan viên, cũng không tốt lắm lôi kéo được. Bất kỳ cùng Triệu Văn Hoa đi gần người, đều muốn cẩn thận bị Trương Kinh cài nút đỉnh đầu tự tiện tiết lộ quân tình cái mũ. Lúc hoàng hôn, Chu Bình An dẫn Lưu Đại Đao chờ chết trong quân tầng tướng lãnh quen thuộc tế biển tiêu trận. Mặc dù Triệu Văn Hoa chẳng qua là chỉ thị chiếc quân phụ trách tiêu trận đông nam một du đất, ước chừng chiếm tiêu trận 1/10, nhưng Chu Bình An không chỉ có dẫn Lưu Đại Đao bọn họ quen thuộc phân quản phiên khu, còn dẫn bọn họ quen thuộc toàn bộ tế biển tiêu trận. Người làm tướng, cho dù gánh vác một góc nhỏ, cũng phải nhìn chung toàn cục, như vậy mới có thể hợp toàn cục mà động. Ở Triệu Văn Hoa chủ đạo hạ, lần này tế biển kích thước to lớn, tham dự trăm họ nhiều, có 102. Chu Bình An rất là lo lắng ngày mai tế biển, lo lắng ngày mai tới trước xem nấu tế biển rộng lớn trăm họ an uy. Vương Trực mong muốn gây sự bức bách triều đình mở ra biển thị, từ hải chờ giặc qua lại e sợ cho thiên hạ không loạn, mong muốn kiếm chuyện tăng lên ở giặc qua trong vi vọng, hấp dẫn tất cả lớn nhỏ giặc qua gia nhập hắn dưới quyền. Bọn họ nhất định ở tế biển trong lúc gây sự. Chu Bình An dẫn Lưu Đại Đao đám người quen thuộc một lần tế biển tiêu trận về sau, trong lòng lo âu nghiêm trọng hơn. Tiêu trận an toàn mầm họa nhiều lắm. Chu Bình An thật sự là không nhịn được, đem Lưu Đại Đao đám người an bài trở về doanh, bản thân đi trước cầu kiến Triệu Văn Hoa. Trong trướng, Triệu Văn Hoa đang cùng Hồ Tông Hiến đánh cờ, cầm trong tay con cờ, một bộ sông núi đều ở ta trong lòng bàn tay tự tin, mặt lộ mỉm cười hướng Chu Bình An hỏi: "Từ hậu, sốt ruột thấy ta, không biết có chuyện gì à? Ngày mai sẽ phải tới biển, tiêu trận có như vậy nhiều an toàn mầm họa, ngươi còn có an nhàn hăng hái tại cái này cờ. Ngươi cái này mặt núi sông tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mê chi mỉm cười, là như thế nào bật cười?" Chu Bình An không khỏi có chút thối bi. "Triệu sư, học sinh mới vừa mang giới quyền tướng lên quen thuộc tiêu trận, trong lúc như có điều suy nghĩ, có mấy cái không chín mùi ý tưởng, tới trước hướng Triệu sư thỉnh giáo. Chu Bình An nhịn được thốn bi, chắp tay nói với Triệu Văn Hoa. Chu Bình An nói vô cùng nguyện chuyển khiêm tốn, bất quá Triệu Văn Hoa thế nhưng là quan trưởng lão hồ ly, một cái liền nghe ra Chu Bình An ý tới. Ha ha, từ hậu thế nhưng là tới trước khuyên nhủ ta tước giảm tế biển quy mô, giảm bớt, hạn chế quan sát trăm họ nhân số, lấy sách an toàn. Triệu Văn Hoa giơ con cờ, cười ha hả mà hỏi, giọng điệu tràn đầy khinh khỉnh. Cũng không phải. Chu Bình An lắc đầu một cái, Triệu sư chính là chủ tế, tế biển tất cả sự vụ, học sinh duy lão sư chi mệnh là tử. Học sinh có mấy cái không chín mùi ý tưởng, cũng là xuất phát từ tốt hơn hiệp trợ lão sư hoàn thành tràng này nhất định ghi vào sử sách tế biển. Triệu Văn Hoa nghe vậy không khỏi hài lòng cười, Chu Bình An duy lão sư chi mệnh là tử, nhất định ghi vào sử sách tế biển chờ lời nói, khiến Triệu Văn Hoa toàn thân thư thái, hình như là ăn thập toàn đại bổ viên vậy, hồng quang đầy mặt. Ha ha, ngươi có cái gì ý tưởng, không bám vào một khuôn mẫu, cứ việc nói tới, lão sư ta dựa hài lắng nghe. Triệu Văn Hoa mỉm cười gật đầu nói. Sống lại chi bộ sóng đại thời đại học sinh quen thuộc tiêu trận, phát hiện lần này tế biển chuẩn bị rất nhiều tế phẩm, như nhang đèn, tiền vàng bạc, pháo trúc quan, đều là dễ cháy dễ nổ bẩn. Nếu là ngày mai tế biển, không cẩn thận hỏa hoạn, hoặc là có tặc tử lẫn vào phóng hỏa, rất dễ dàng tạo thành hỏa thai, tạo thành không lường được sau khi quả. Học sinh nghĩ, phải chăng có thể trước hạn phòng bị? Vừa đến, toàn bộ dễ cháy dễ nổ bẩn, đơn độc cất giữ, nghiêm gia trông coi. Thứ hai, ở hiện trường nhiều đưa lu nước chờ tắt lửa bẩn, để ngoài ý muốn phát sinh lúc tắt lửa chi dụng. Chu Bình An chắp tay nói. Triệu Văn Hoa ngay từ đầu còn có chút khinh khỉnh, nghe được cái này, sắc mặt thay đổi, con cờ trong tay cũng buông xuống. Hồ Tông Hiến cũng là rõ ràng cả kinh. Đây là một cái mầm họa. Tế hải ngoại vây còn có tế biển hiện trường, có đại quân canh giữ, thành kiến chế giặc qua tuyệt không thì ra ném la lưới. Nhưng là, cũng không thể bảo đảm không có gan to hơn trời cá biệt giặc qua lẫn vào tế biển tiếu trận làm phá hư, giống như giặc qua có một loại gọi nhị dạ phần tử khủng bố, đặc biệt bị bồi dưỡng được tới ám sát, làm phá hư, nếu là bị này lẫn vào tiếu trận vậy, giết người phóng hỏa cái gì, thật đúng là không có bọn họ không dám làm. Tử Hậu nói có lý, nên sớm phòng bị chi. Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến nhìn nhau sau gật gật đầu, sau đó để cho Chu Bình An tiếp tục đi xuống nói. Ngày mai tham gia tế biển trăm họ nhân số đông đảo, vì gần trăm năm số một, nếu là tiếu trận có biến, trăm họ trong kinh hoàng, như thế nhiều người rời sân đều là vấn đề lớn, dễ dàng phát sinh giống đạn, đục lập đàn cầu khấn trận tai nạn. Học sinh nghĩ, phải chăng có thể ở tiếu trận nhiều thiết trí một ít lối đi an toàn, thiết trí rõ ràng tiêu chí, phái binh canh giữ duy trì, một khi có biến, có thể thông qua lối đi an toàn nhanh chóng, hiệu suất cao sơ tán trăm họ rời sân. Không hạn chế trăm họ ra trận, phải chăng có thể hạn chế trăm họ tùy ý lưu động, theo hộ tịch căn trí. Chu Bình An tổng cộng nói lên năm đầu thực tế có thể được đề nghị, Triệu Văn Hoa trên căn bản chiếu đơn thu hết, an bài đi xuống. Chu Bình An lúc này mới thoáng lỏng nữa sức lực. Chương 1707, khí vận hiện, ra qua tới chương 1707, khí vận hiện, ra qua tới hôm sau, ngày còn không sáng, Chu Bình An liền đã mang theo chiếc quân ở phân quản tiếu trận phiến khu lưu đủ lên, tiếp đãi, an trí quan sát tế biển trăm họ. Kỳ thực ở nửa đêm thời điểm, liền đã có rất nhiều trăm họ lục tục đến tế biển tiếu trận. Triệu Văn Hoa có lòng đem lần này tế biển làm được xưa nay chưa từng có, danh thủy sử sách trình độ, vì để cho quan sát tế biển trăm họ càng nhiều càng tốt, Triệu Văn Hoa đối với dân chúng hay là rất để ý, vừa nghe đến có trăm họ cả đêm tới trước xem lễ, thật sớm liền phân phó các doanh tướng sĩ nấu nước nóng, bánh nướng áp chảo, để cho mỗi một cái tới trước tham gia tế biển trăm họ đều có nước nóng uống, có bánh nướng áp chảo ăn. Không chỉ như vậy, Triệu Văn Hoa còn một làm trái thái độ bình thường kéo xuống thân thể bị lão tới trước quan sát tế biển trăm họ, hỏi han ân cần. Trăm họ rất đơn thuần, thấy được Triệu Văn Hoa lại là hạ lệnh chuẩn bị nước nóng bánh nướng áp chảo, lại là hỏi han ân cần. Đều hô Triệu Văn Hoa vì Triệu Thanh Thiên, để cho Triệu Văn Hoa tựa như uống quỳnh tương ngọc cất vậy, thưởng thụ không được. Đợi đến trời sáng thời điểm, tế biển tiếu trận cũng đã là người ta tấp nập, chen vai thích cánh, phi thường náo nhiệt. Quá nhiều người, cũng quá loạn, trăm họ lui tới đi lui, tò mò ở tế biển tiếu trận khắp nơi quan sát, thậm chí còn có rất nhiều bàn gái ăn cùng đồ chơi hàng rong ở tiếu trận làm ăn. Chu Bình An xem hiện trường, không khỏi gãi đầu. Mặc dù ngày hôm qua Triệu Văn Hoa cũng tiếp thu bản thân đề nghị, hạ lệnh các doanh ở phân quản phiến khu hạn chế trăm họ lưu động, nhưng là trừ bản thân phân quản phiến khu ngoài, cái khác các doanh chấp hành rối tinh rối mù, hơn nữa Triệu Văn Hoa đối với lần này cũng làm như không thấy, cũng không nhấn mạnh, truy cứu các doanh trách nhiệm, thế là các doanh càng thêm qua loa cho xong, hạn chế trăm họ lưu động ra lệnh thành một tờ giấy trống. Nếu như hạn chế trăm họ lưu động, ấn phiến khu an trí trăm họ, một thôn một phiến khu vực cho dù ra qua lẫn vào tiếu trận, cũng dễ dàng bị nhéo đi ra, cho dù nhéo kiệt xuất hiện, bởi vì không thể tùy ý đi lại, cũng không tốt gây sự. Nhưng là bây giờ, nếu như có ra qua lẫn vào tiếu trận làm phá hư, đơn giản giống như vào chỗ không người, hậu quả không dám nghĩ đến. Khá hơn nữa chính sách, nếu là không thể rơi xuống đất, cũng là một tờ giấy trắng. Ngã, ngu lọ. Chu Bình An ánh mắt đảo mắt hỗn loạn náo nhiệt tiếu trận, quét qua xoáy trướng, không kiềm hãm được mắng hai tiếng. Ha ha, người nào chọc hiền chất? Nói cho ba phụ, ta giúp ngươi dạy dỗ hắn. Một thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền tới, Chu Bình An quay đầu liền nhìn quả cầu sắt vậy Lâm Hoài Hầu. A, ba phụ, ta đang chửi giặc qua đâu? Nếu là không có ngu lọ giặc qua làm hại, như thế nào cần chúng ta lớn như vậy phí chắc trở? Chu Bình An tiện mồm khoác lác nói, sắc mặt tự nhiên vô cùng. Nếu là nói thật, kia không phải từ bên trên đắc tội khi đến a sát thực như vậy, những thứ trời đánh này ra qua, ác quán mang doanh, băm vằm muôn mảnh cũng không quá đáng. Lâm Hoài Hầu gật gật đầu, lại nói tiếp, bất quá, cũng chính là có những thứ trời đánh này ra qua, mới có chúng ta đất dụng võ. Bá phụ nói rất đúng. Chu Bình An thuận miệng nói. Hắc hắc, làm phiền hiền chất hôm qua nhắc nhở, ta Giang Hoài Doanh lần nữa ôm đại doanh, tối hôm qua Trương tổng đốc tuần tra thiếu trợ, thấy được ta Giang Hoài Doanh sừng hiệu hào dánh để phòng thâm nghiêm, còn khen chúng ta doanh trại ghim tốt đâu, nói toàn bộ thiếu trận chỉ các ngươi chết quân đại doanh cùng chúng ta Giang Hoài ống lớn ghim tốt nhất. Lâm Hoài Hầu cảm tạ vỗ Chu Bình An bà bay, cười hát hát nói. Chu Bình An khách khí một phen, cùng Lâm Hoài Hầu tán gẫu đôi câu, nhân cơ hội dặn dò Lâm Hoài Hầu để cao cảnh giác, dựa theo tối hôm qua Triệu đại nhân sở hạ lệnh, hạn chế chỗ phân quản phiến khu bên trong trăm họ lưu động, trăm họ trong nếu là có hành vi quỷ dị đủ, muốn đề cao cảnh giác, âm thầm phân biệt chờ chút. Ha ha, hiền chất hay là lo lắng giặc qua sẽ lẫn vào tiếu trận làm phá hư hắc. Lâm Hoài Hầu không để ý cười nói, chúng ta như thế nhiều quan binh nhìn chằm chằm, toàn bộ trăm họ cũng không thể mang theo binh khí ra trận, mặc dù có cá biệt giặc qua giả vào đến, cũng chỉ là cất giấu một ít đoàn binh mà thôi, cầm trong tay đoàn binh giặc qua có thể tạo thành bao nhiêu tổn hại, ở trước mặt chúng ta, chính là đưa tới cửa quân công. Cầm trong tay dao găm giặc qua, ở vệ sở quan binh trước mặt, cũng không phải đưa tới cửa quân công, mà là khó dây dưa ác lang. Nơi tay không tấc sắt trăm họ trong tay, càng là đoạn mệnh sát tinh. Thế nhưng là, nhưng cũng vậy, người vĩnh viễn cũng gọi là bất tỉnh một giả bộ ngủ người, nhất là giả bộ ngủ người không chỉ có một, còn có một đám thời điểm. Đại nhân, cái này tế biển hữu dụng không? Tế biển, hải thần là có thể giúp chúng ta trên biển cả tiêu diệt giặc qua sao? Lưu Đại Đao đang duy trì trật tự hơn, đến gần Chu Bình An bên người, mặt hoang mang mà hỏi. Khổng Phu Tử mây kính quỷ thần nhi viết chi. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi nói, chúng ta bộ tộc Hoa Hạ từ trước đến giờ tự lập tự cường, không gửi gắm ở cầu thần lễ phận, cho dù là truyền thuyết thần thoại cũng là như vậy. Ngay phá, nữ hoa liên đá tới bổ, hồng thủy đến rồi, đại vũ đào sông trị thủy, 10 ngày bạo chiếu, ngày bắn 9 ngày lưu một, tật bệnh đến rồi, thần nông nếm bách thảo mà trị. Quyết định vận mạng chúng ta là chính chúng ta, mà không phải là quỷ thần. Ta hiểu. Lưu Đại Đao gật gật đầu, sau đó lại hỏi, công tử, hôm nay sẽ có giặc qua tới quấy rối sao? Giặc qua nhất định sẽ tới quấy rối. Chu Bình An mặt đoán chắc nói. Chu Bình An sở dĩ như thế đoán chắc, không chỉ là dựa vào đối phương trực, từ hải chờ giặc qua hiểu cũng phân tích, hay là dựa vào chính mình. Quan Tông Diệu Tổ. Chu Bình An đứng ở sườn núi bên trên, tự lẩm bẩm một tiếng. Huyền chi lại huyền khí vận ở tiếu trên sân trống rỗng xuất hiện ở Chu Bình An trong tầm mắt, màu đỏ máu cùng màu đen chiếm cứ trên sân chủ sắc điệu. Điều này đại biểu huyết quang thai ương cùng tử khí, nếu như giặc qua không đến quấy rối, như thế nào sẽ có nghiêm trọng như vậy huyết quang thai ương cùng tử khí đâu? Dõi mắt bốn phương trông về phía xa, Chu Bình An phát hiện đông, tây, nam, bắc bốn phương tám hướng bên trên cũng không có cái gì dị thường, chẳng qua là tiếu trên sân khí vận bất tạm. Có thể thấy được giặc qua đã giả vào đến rồi, số lượng còn không ít. Đáng tiếc chính là, khí vận không thể trợ giúp bản thân phân biệt người nào là giặc qua, người nào là trăm họ, đám người trên đầu đều là màu trắng, màu đen, màu đỏ màu bắc tạm khí vận. Cũng đúng, bất kể giặc qua ở vào cái gì cấp bậc, pháo hôi cũng tốt, tiểu đầu mục cũng tốt, thậm chí tự phong cái gì tướng quân cái gì vương cũng tốt, bọn họ khí vận đều là bạch đinh chi sắc. Mặt trời mọc bảy khắc, hồng trung vang lên, giờ lành đã đến, tế biển rộng lớn điển chính là bắt đầu. Tế biển trên đài, chín vị người mặc đạo giáo lực sĩ hầu hạ chẳng hán, mình chấn đi lên tế biển đài, đứng ở chín mặt to lớn vô cùng trống làm bằng da châu trước, hai tay cầm lên rủi trống, đã dùng hết lực khí toàn thân, đánh trống đứng lên. Tung tung đông. Chín hồi trống về sau, tế tiếng nhạc vang lên, tám gội thay quần áo Triệu Văn Hoa xung ngựa lên trước, Trương Kinh Lạc hậu nửa bước, trừ phân quản phiến khu trật tự Chu Bình An, Lâm Hoài Hầu chờ quan viên ngoài, còn lại quan viên theo sát ngày sau, hướng tế biển đài mà lên. Tế quan vào vị trí. Hiến ăn. Ngưu đầu. Đầu dê, đầu heo, bên đậu, bình rượu, lụa là chờ trang phục lụa đỏ tế phẩm bị dâng lên các trên tế đài. Một đám trăm họ đưa cổ dài nhìn lên, thần tình kích động. Chương 1708, lạ thường dự liệu thuận lợi chương 1708, lạ thường dự liệu thuận lợi Triệu Văn Hoa là chủ tế, dẫn một đám quan viên cùng tại chỗ toàn bộ trăm họ, hướng hoàng đế bài vị quỳ lạy làm lễ, sau đó tuyên đọc thánh chỉ, tiếp theo tại một trận tế thần nhạc trong bắt đầu tuyên đọc tế văn. Gia Tĩnh Ngô Hoàng, Ân Trạch Lâu Dài, Tứ Hải Ngẩng Đầu, Bát Phương Nhất Thống, Côn Bằng Tây Biển, Bằng Trình Trường Không, Quốc Thái Dân An, Đức Đạo Thường Thanh. Hơn gặp tình thế, người đồng của lắm. Nhưng có hải yêu, địch giúp ra qua, bạo phạm tiên điều, nhiều ta duyên hải, cả gan làm loạn, tráng thay tứ hải, vi thay đại dương, sóng biết mênh mang, biển cả mịt mờ, tứ hải long vương, các phe thần minh, xin nhận ta tế, phù hộ ta đại minh, hưng nhà ta bằng, giết chết hải yêu, lật đổ hoa thuyền. Cao cao bên trên tế đàn, Triệu Văn Hoa trầm đồng du dương đọc tế văn, lưu loát, thỏa thuê mãn nguyện. Tế đàn phía dưới, Chu Bình An khẩn trương cao độ, cẩn thận dò xét tiếu trận mỗi một nơi hẻo lánh, trưởng thành những nhãn. Đọc tế văn, tế thần, dân hương, tiến lụa. Đạo sĩ lên đàn cách làm, nghi thức môi đi xuống tiến hành một bước, Chu Bình An khẩn trương liền tăng thêm một phần, sau lưng dần dần hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá, mãi cho đến nghi thức tiến hành cuối cùng một bước, tiếu trận cũng là một mảnh gió êm sóng lặng. Làm tế phẩm rót vào biển rộng, toàn bộ tế biển không khí của hiện trường nhất thời đạt tới đỉnh cao. Đến đây, tế biển nghi thức chính thức liền kết thúc, cũng có thể nói tế biển thuận lợi hoàn thành. Kế tiếp đều là không chính thức lưu trình, là cùng dân cùng vui lão thuật, hát vợ kịch lớn, siết hỉ chờ kịch dân dã giải trí hoạt động, đến buổi tối sẽ còn thụ nhất mong đợi thả pháo đông tiết mục. Cổ đại không giống hiện đại như vậy giải trí hoạt động muôn màu muôn vẻ, trừ ngày lễ Tết còn có mỗi năm một lần hội đỉnh có chút giải trí hoạt động ngoài, bình thường cũng không có cái gì tiết mục giải trí có thể nhịn. Ở còn cấm đi lại ban đêm cổ đại, cây nến cũng không nỡ điểm bọn họ, sinh hoạt ban đêm trừ tắt đèn ngủ tạo tiểu nhân ngoài, lại không có cái khác. Bây giờ không chỉ có trên đài có ảo thuật, hát vợ kịch lớn, siết hỉ chờ giải trí hoạt động, nghe nói đến buổi tối sẽ còn thả pháo đông, nhất là các đại nhân nói, buổi tối sẽ còn nuôi cơm, có thể có thịt tanh đâu, chăm họ cũng kích động không được, nơi nào chịu cho đi à, từng cái một vỗ tay khen hay nhìn tiết mục. Ở các lao bách tính vỗ tay khen hay nhìn kịch dân dã thời điểm, Triệu Văn Hoa đã triệu tập tại chỗ quan viên mở tiệc mừng công. Trong xoáy trướng, thả bốn tờ bàn lớn, trên bàn rực rỡ lóa mắt rượu và thức ăn, hơn 40 vị quan viên đông đúc đúc. Quan viên dựa theo quan vị, tư lịch, bị phân biệt an bài ở không ngồi cùng bàn bên trên. Chủ trên bàn, Triệu Văn Hoa vui vẻ ra mặt, thỏa thuê mãn nguyện, Trương Kinh bảy gương mặt ngồi ở Triệu Văn Hoa cách vách, Hồ Tông Hiến ngồi ở Triệu Văn Hoa một bên kia, ứng thiên lễ bộ thượng chờ quan viên cũng ở trong hàng trong đó. Chu Bình An kính ngồi chủ bàn ghế chót, thân là Giang Hoài phó tổng binh Lâm Hoài đợi ngồi ở Chu Bình An trên đầu vị trí. Ha ha ha, đa tạ chư vị đồng liêu hết sức giúp đỡ, lần này đủ để ghi vào sử sách tế biển rộng lớn điển mới có thể thuận lợi viên mãn hoàn thành. Lần này tế biển, không phải ta Triệu Văn Hoa một người công lao, chư vị ngồi ở đây tất cả đều là có công lợi, bản quan sẽ thật lòng báo lên vì chư vị đồng liêu thành công. Chén rượu thứ nhất này, bản quan kính chư vị đồng liêu, cảm tạ các ngươi hết sức giúp đỡ. Triệu Văn Hoa mặt mày tỏa sáng, thỏa thuê mãn nguyện, giơ ly rượu, kính hướng bên trong chướng một đám quan viên nói. Trương Kinh ngồi yên bất động, phù họa bưng nhắm rượu ly, hắn có thể tới tham gia tế biển tiệc mừng công, cũng là xem ở gia tính đế mặt mũi, thiện thủy thiện chung mà thôi. Tế biển qua sau, chính là Triệu Văn Hoa quỳ chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không tham gia Triệu Văn Hoa yến hội. Triệu đại nhân khách khí, đều là bọn ta việc trong phận sự. Chu Bình An, Hồ Tông Hiến chờ một đám đang ngồi quan viên, rối rít đứng dậy, bưng ly rượu lễ tiết đáp lễ. Dĩ nhiên, cũng có tương đối lịnh hót người, tỉ như đã sớm đứng đội Triệu Văn Hoa hai cái quan viên, đáp lễ thời điểm liền liều cái mạng giả vỗ Triệu Văn Hoa đứng bợ. Triệu đại nhân quá khách khí, có thể tham dự hôm nay cái này nhất định ghi vào sử sách tế biển rộng lớn điện, cũng là chúng ta tam sinh hữu hạnh. Hôm nay tế biển thành công, đều là Triệu đại nhân vận chủ duy ác, an bài có phương, chúng ta đều là phụ mệnh làm việc mà thôi, sao dám nói công lao. Hôm nay tế biển thành công, nói rõ một cái đạo lý, đó chính là chúng ta chỉ cần nghe Triệu đại nhân an bài, phụ mệnh làm việc, sau đó trở thành công chính là. Lần này tế biển thuận lợi hoàn thành, ngày sau diệt oa nhất định sẽ có thần giúp, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngựa đến là được công thành. Ngày sau thuận lợi tiêu diệt giặc qua, tất cả đều là kéo Triệu đại nhân hôm nay tế biển phúc. Chu Bình An chú ý tới hai người bọn họ nói phen nói chuyện này thời điểm, bảy gương mặt Trương Kinh, mặt túi hơn. Trên bàn rực rỡ lóa mắt thức ăn ngon, Chu Bình An cũng là ăn khó khăn trở xuống nước, không đói bụng. Cũng không phải là thức ăn không ngon, mà là trong lòng lo âu. Giặc qua vậy mà không có ở tế biển rộng lớn điển bên trên kiếm chuyện, vậy khẳng định là nổi lên lớn hơn âm mưu. Giặc qua luôn không khả năng thật sa mạo hiểm giả vào tiếu trận, liền vì tham gia náo nhiệt nhìn tế biển a. Bản thân mới vừa nhìn, toàn bộ tiếu trận phóng lên cao màu đỏ máu cùng màu đen khí vận càng đậm. Điều này đại biểu họa sát thân cùng tử vong nguy hiểm so buổi sáng lớn hơn, có thể thấy được giặc qua ủ âm mưu không phải chuyện đùa. Bất kể giặc qua là cái gì âm mưu, nhất định là lấy tàn sát, phá hư, ảnh hưởng vì mục đích. Nếu ở tế biển rộng lớn điển bên trên không có động thủ, sáng mai quan binh cũng đều nổ trại rời đi, như vậy giặc qua 89/10 sẽ ở ban đêm phát động đánh úp. Giặc qua thật đúng là xảo trá, xuất kỳ bất ý không ở tế biển rộng lớn điển cử hành lúc tập kích, mà là tại tế biển rộng lớn điển sau khi kết thúc tái phát động tập kích. Ba ngày tế biển rộng lớn điển thuận lợi cử hành, để cho đại gia cũng tê dại buông lòng xuống. Giặc qua buổi tối đánh út đắc thủ sát suất cực lớn, hơn nữa đêm gió lớn không trăng, giết người phóng hỏa lúc, giặc qua dạ tập dễ dàng hơn đánh lén đắc thủ. Nghĩ tới đây, Chu Bình An càng ăn khó khăn trở xuống nước. Hiền chất, ngươi thế nào không ăn a? Phải không hợp khẩu vị sao? Không nên a, hôm nay đầu bếp thế nhưng là xuất thân ngự bếp thế gia, thức ăn này đốt đến mỹ vị cực kỳ. Đi tới phương Nam về sau, có đoạn thời gian chưa ăn như thế thoải mái. Lâm Hoài Hầu quá miệng ăn bảo ngư, thấy được bên người Chu Bình An không có thế nào hạ chết búa, không khỏi tò mò hỏi. Ở hắn trong ấn tượng, Chu Bình An thế nhưng là siêu thích thức ăn ngon, mỗi lần đều là ăn nuốt ngấu ăn không ngừng. Hôm nay ngự bếp thế gia nấu nướng đỉnh cấp mỹ vị trước mắt, vậy mà không có thế nào hạ chiếc đũa đâu. Cái này rất không bình thường. Bá phụ, rượu và thức ăn quả thật rất đẹp vị, ta chỉ là không có khẩu vị mà thôi. Chu Bình An đơn giản giải thích nói. Ha ha, hiền chất thế nhưng là lo lắng ra qua. Yên tâm đi, tế biển nghi thức cũng xong, ra qua không có làm loạn, sau khi cũng liền càng không thể nào làm loạn. Có thể thấy được có chúng ta đại quân ở, ra qua căn bản không dám tới vớt dâu hùm. Hiền chất, ngươi cứ yên tâm ăn uống no đủ, buổi tối hảo hảo ngủ một đêm, sáng mai liền nổ trại về nhà. Đến, hiền chất, nếm thử một chút cái này bảo ngư, làm thật là nói vô cùng. Lâm Hoài Hầu vỗ một cái Chu Bình An bả vai, vừa cười vừa nói xong còn thân thiết hơn cấp Chu Bình An gấp một mật ngọt bảo ngư, nhiệt tình khuyên bữa cơm. Đa tạ bá phụ. Chu Bình An chen một nụ cười. Đây là tiệc mừng công, Chu Bình An cũng không muốn phá hư phong cảnh, chuẩn bị tiệc mừng công sau khi kết thúc, hướng Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh bẩm báo. Chương 1709, tốt lời hay khó khuyên đáng chết bị chương 1709. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết vì tế biển lúc bọn họ không dám tới, tế biển chính thức nghi thức cũng kết thúc, trên đài chẳng qua là đang hát vở kịch lớn mà thôi, giá qua thì càng sẽ không tới, tới ngăn cản hát vở kịch lớn sao? Ha ha, từ hậu, có cảnh giác rất tốt, nhưng là quá mức cảnh giác cũng không cần phải, ngươi áp lực quá lớn, có chút lo bỏ trắng răng, hoặc giả ngươi cần uống hai chén, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Tối nay, ta muốn cùng Mai Lâm cả đêm thảo ra một phần tế biển thuận lợi bẩm báo, sáng sớm ngày mai đệ trình cấp thánh thượng. Triệu Văn Hoa cười lắc đầu một cái, vỗ một cái Chu Bình An bà bay, không để ý cùng Hồ Tông Hiến rời đi. Tối nay hắn muốn cùng Hồ Tông Hiến thảo ra một phần lưu loát tế hải tổng kết, đem chàng này trăm năm khó gặp một lần tịch điện, còn có trăm họ ủng hộ tình huống, làm thành tích của hắn, cùng nhau hồi báo cho gia tinh đế. Chu Bình An xem Triệu Văn Hoa bóng lưng rời đi, không khỏi thở dài một tiếng. không có so giờ phút này càng muốn cầm quyền thời điểm. Cho tới Trương Kinh, Trương Kinh ở bữa tiệc còn không có kết thúc liền mượn cớ rời đi, hắn lười nhìn Triệu Văn Hoa tiểu nhân đắc chí mặt mũi. Chu Bình An ở Trương Kinh lúc rời đi, có đuổi theo ra bên ngoài trướng, đem ra qua tối nay dạ tập có khả năng nói cho Trương Kinh. Từ hậu, sự lo lắng của ngươi cũng không phải là lo sợ không đâu, lời nói vô căn cứ, bất quá ngươi tìm lộn người. Họ Triệu cũng mang ra thánh chỉ đến rồi, tế biển tất cả sự vụ đều có này làm chủ. Bất quá, chờ tế ngành hàng hải, tất cả quân vụ đều có thể tới tìm ta, ta viên môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, cho tới tế biển trong lúc, hay là đi tìm họ Triệu a. Trương Kinh không có nghe nhiều, hắn thực tại không muốn cùng Triệu Văn Hoa có bất kỳ giao tế, tế biển tất cả sự vụ cũng lười nhúng tay, liền khoát tay một cái cắt đứt Chu Bình An vậy, đơn giản phê bình một câu, để cho Chu Bình An đi tìm Triệu Văn Hoa, bước nhanh rời đi. Cho tới Triệu Văn Hoa. Đây chính là Triệu Văn Hoa câu trả lời. Chu Bình An lúc này liền có tảo quế đồng cảm, kẻ ăn thì bị, không thể nghĩ xa, mộ muốn lấy mà thay bảo. Bị quản bởi người, chí không phải mở rộng. Liên đề nghị cũng không bị người coi trọng. Loại cảm giác này hỏng bét đấu. Nếu như dựa theo lịch sử mạch là vậy, Trương Kinh sẽ bị Triệu Văn Hoa căn này kẻ phá rối cấp hãm hại xuất cục, sau đó Giang Nam tổng đốc sẽ trải qua hai cái công cụ nhân quá độ, sau khi giao cho Hồ Tông Hiến trong tay, vậy mình sẽ có hay không có cơ hội đâu. Chu Bình An nhắm mắt trầm tư hồi lâu, sau đó mở mắt, ánh mắt kiên định trở về chiếc trại lính. Đi ngang qua Lâm Hoài Hầu Giang Hoài đại doanh lúc, Chu Bình An quay vào. Giang Hoài đại doanh viên môn thủ vệ nhận biết Chu Bình An, biết đây là nhà mình đại soái cháu rể, vui vẻ nhi mở ra viên môn mời Chu Bình An vào bên trong. Hiền chất, ngươi đến rồi, ha ha, có phải là không có uống cạn lưng à, tới tới tới, bồi ta uống rượu mấy chén. Lâm Hoài Hầu đỡ bụng bự, lắc chấm say bước chân đi ra xoáy trướng, nhiệt tình nắm cả Chu Bình An bả vai, đem Chu Bình An kéo vào trong xoáy trướng. Trong xoáy trướng Lâm Hoài Hầu trên bàn sách bảy sáu món ăn một món canh còn có một bầu ít rượu, trong xoáy trướng tràn đầy rượu ngon dai hào mùi vị, hiển nhiên Lâm Hoài Hầu không tiếp tục tiệc mừng công bên trên uống cạn hưng, sau khi trở lại tự rót tự uống lên. Tới hiền chất, nếm thử một chút nhìn, ta cái này món ăn không bằng tiệc mừng công, thế nhưng là rượu này cũng là không thua gì chút nào. Đây chính là ta nhậm Giang Hoài phó tổng binh sau ngẫu nhiên được đến một vò trăm năm rượu cũ, nếu không phải hiền chất, ta còn không nỡ cho hắn uống đâu. Lâm Hoài Hầu nhiệt tình dơ lên bầu rượu, lấy ra một chén rượu mới, lung la lung lay sẽ phải cấp Chu Bình An rót rượu. Chu Bình An nhận lấy bầu rượu, ở Lâm Hoài Hầu cho là Chu Bình An tôn kính trưởng bối, muốn bản thân rót rượu thời điểm, Chu Bình An cao cao dơ bầu rượu lên, dùng sức đem rượu ấm ngã xuống trên đất, xoẹt một tiếng, bạch ngọc bầu rượu liền nát đầy đất. Lâm Hoài Hầu cho đến bầu rượu ngã nát đầy đất về sau, còn không có phản ứng kịp, một mực qua một giây mới phản ứng lại. Ai u, hiền chất ta ánh trăng bầu rượu, đây chính là thượng hạng côn luân ngọc làm bầu rượu, giá trị mấy chục lượng bạc đâu, ngươi thế nào như thế phá của a? Ai u, ta trăm năm rượu cũ a, hiền chất ngươi không biết ta phí bao lớn sức lực mới đến cái này đàn rượu cũ, đây là tốn bao nhiêu bạc cũng mua không được a, ta bình thường cũng không nỡ uống hai miệng, ngươi tất cả đều kệ a, hiền chất, ngươi đây là phát cái gì rượu điên đâu? Lâm Hoài Hầu đau lòng liên tiếp dậm chân, dưới sự kích động, say đều bị xung vỡ, tức giận không hiểu xem Chu Bình An. Bá phụ, tỉnh rượu sao? Chu Bình An mặt bình tĩnh xem Lâm Hoài Hầu hỏi. Có thể không tỉnh sao? Ta ánh trăng bầu rượu, ta trăm năm rượu cũ à, bao nhiêu bạc cũng mua không được à? Lâm Hoài Hầu lại đau lòng lại tức giận nói. Bá phụ, bạc có thể mua được mệnh sao? Bạc có thể mua được sĩ đồ sao? Chu Bình An cười khẩy một tiếng, hỏi ngược lại. Hiền chất, ngươi nói cái gì nói mê sảng, bạc làm sao có thể mua được mệnh, sĩ đồ vậy, không có núi vàng núi bạc cũng đừng nghĩ. Hơn nữa coi như ngươi có núi vàng núi bạc, quan hệ không thể thông thiên vậy, cũng là nằm mơ. Lâm Hoài Hầu không vui nói. Xem ra bá phụ cũng là đã tỉnh táo. Phi thường thời điểm, phi thường giờ, còn mời bá phụ thứ lỗi. Chu Bình An gật gật đầu, bình tĩnh chắp tay xin lỗi. Đây cũng là cái gì phi thường thời điểm, cho tới ngươi dùng loại này phi thường giờ, ta ánh trăng bầu rượu à, ở dưới ánh trăng có thể xuyên thấu qua bầu rượu thưởng thức được trong bầu rượu ngon, ta trăm năm rượu cũ à, còn không có uống vài hớp đâu. Lâm Hoài Hầu tức giận chỉ bị Chu Bình An ngã nát bầu rượu còn có gắn đầy đất rượu ngon, thấy được cái này bừa bãi, hắn vẫn đau lòng muốn chết. Chu Bình An nếu là không thể cấp hắn một hài lòng cách nói, đó là không được. Tối nay ra qua sẽ đánh út tiểu trận, cái này là bọn ta sống còn thời khắc, bá phụ thấy có phải hay không phi thường thời điểm. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Hoài Hầu, mặt nghiêm túc nói: "Ha ha, hiền chất a." Lâm Hoài Hầu nghe vậy, không khỏi bật cười, tế biển thời điểm, ra qua không được, tế biển nghi thức cũng cử hành xong, ra qua lại không biết đến rồi, phá hư hát vợ kịch lớn có cái gì ý nghĩa? "Bá phụ, các ngươi cũng lâm vào một suy nghĩ ngộ khu. Ra qua tại sao muốn phá hư tế biển? Là sợ hai tế biển thành công, hải thần sẽ giết chết trợ giúp bọn họ vượt biển lên đênh hải yêu sao? Bọn họ một đường vượt biển lên đênh, có hay không hải yêu trợ giúp bản thân họ không rõ ràng làm sao?" Bọn họ tuyệt không sợ hãi tế biển, bọn họ chỉ là muốn ở tế trên biển giết người phóng hỏa, hung hăng đánh một trận triều đình mặt mũi, cấp triều đình áp lực, cấp bản thân họ nổi danh. Tế biển chính thức nghi thức có hay không cử hành xong, đối bọn họ không có ảnh hưởng, chỉ cần ở tế biển hiện trường giết người phóng hỏa là được rồi. Tối nay là bọn họ cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất. Nếu như bá phụ hay là loại tâm thái này, Giang Hoài Doanh vẫn là như vậy trạng thái, vậy tối nay chính là bá phụ cùng Giang Hoài Doanh đại nạn đến nơi lúc. Ngược lại, nếu như bá phụ tinh thần phấn chấn, trước hạn an bài, tối nay chính là bá phụ cùng Giang Hoài Doanh lập công lúc. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, đại từ bi không độ tự tuyệt người. Nói tận ở đây, lựa chọn ra sao, đều ở bá phụ chỉ trong một ý niệm, ta phải về doanh an bài. Vô lễ chỗ, còn mời bá phụ bao dung. Chu Bình An mặt nghiêm túc nói, lời nói sắc bén, hoàn toàn không cho Lâm Hoài Hầu chen miệng cơ hội, Nói xong sau khi Chu Bình An hướng Lâm Hoài Hầu lần nữa chắp tay thi lễ, tiếp theo cũng không quay đầu lại rời đi Giang Hoài đại doanh. Chương 1710, Giá Qua Mưu Đồ chương 1710, Giá Qua Mưu Đồ chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, nắng chiều dư huy bao phủ tế biển tiểu trận, không xa biển rộng cũng thay đổi màu sắc, một nửa thâm đen như mực, một nửa đỏ rực như lửa, khá có bạch cư dịch câu kia một đạo tà dương phô trong nước, nửa sông run rẩy nửa sông đỏ ý cảnh. Tiểu trận so trước đó náo nhiệt hơn, các lao bách tính bưng chén vây quanh tế đàn nhìn vợ kịch lớn, trong chén là lớn xào trộn món ăn. Những thứ này xào trộn món ăn đều là tiệc mừng công đồ ăn thừa, hơn nữa bạch tùng, củ cải chờ hâm lại xào trộn. Bởi vì tế biển rộng lớn điện thuận lợi hoàn thành, Triệu Văn Hoa một cao hứng, vung tay lên, để cho người làm thịt một con lợn, cấp tiểu trận toàn bộ các lao bách tính thêm đồ ăn. Cho nên, trăm họ xào trộn trong thức ăn có thể phân đến một lượng phiến thịt heo phiến. Xào trộn món ăn có thịt, cơm bao no, còn có vợ kịch lớn, còn có cái gì so đây càng tốt đẹp thời khắc sao? Các lao bách tính vui mừng phấn khởi, vừa ăn xào trộn món ăn vừa nhìn vợ kịch lớn bên nói chuyện tiếng, trình độ náo nhiệt không ép ở ăn Tết đón giao thừa. Ở tiểu trận một nơi hẻo lánh, rời sân khấu xa hơn một chút một ít, có một đám thôn dân đang tụ chung một chỗ ăn cơm, ước chừng có 150-60 người, bọn họ cũng là trẻ có già có, nữ có nam có, xuyên tất cả đều là cũ rách áo đông, cũng là vừa ăn vừa nhìn bên trò chuyện, nhìn qua cùng tiểu trận những thôn dân khác không có cái gì bất đồng. Bất quá, bọn họ rất cảnh giác, một khi chú ý tới có người đến gần, bọn họ chỉ biết không hẹn mà cùng ngừng thanh âm. Đợi đến người đi, bọn họ mới tiếp tục nói chuyện. Trong thôn quân, hiện tại cũng thời điểm nào, tại sao còn không giới đạt phát động công kích ra lệnh? Một lao nông trang phục người ngồi quỳ chân trên đất, thao một hớp hoa ngữ vội vàng hướng một cái tuổi trẻ nông phu chất vấn. Nếu như không nói lời nào vậy, người lao nông này trừ vóc dáng thấp chút, nhìn qua cùng đại mình cái khác đã có tuổi nông dân không có cái gì phân biệt, bất quá vừa mở miệng đầy miệng điều ngữ, liền bại lộ hắn ra qua thân phận. Hắn là lẫn vào tiểu trận ra qua một biên, là một lưu lạc võ sĩ, tên là Quá Nuôi AB, đã 50 tuổi, bất quá thường luyện võ, giết, trừ có vẻ già nuôi trở ra, tố chất thân thể so tuổi trẻ còn lợi hại hơn, ở ra qua bên trong cũng là có tiếng vũ dũng, bình thường ra qua cũng đánh không lại hắn. Cái gì gấp, lớn nuôi quân, yên nhẫn xem của vui, cái này ở chúng ta nước qua nhưng khi nhìn không tới, khí khúc rất đặc sắc. Một thật tháng ngoan ngoãn chừng 20 tuổi nông dân giống vậy dùng hoa ngữ trả lời, thần thái rất là bình tĩnh. Hắn là lớn ra qua ông trực phái tới phụ trách chỉ huy phá hư tế biển hành động người phụ trách, tên là Trung Thôn May Mắn Hai, hắn là cái nước qua một phong kiến gia tộc con rơi, tên bao hàm hắn ra đời nguyên ủy, hắn tiện nghi cha cưỡng ép ngủ mẫu thân hắn hai lần sau khi có hắn. Cho nên, cấp hắn mệnh danh là nạ cả mù dạ của gì. Bởi vì hắn là con rơi, không có quyền thừa kế, hắn ông bô hở tất cả sản nghiệp cũng không có duyên với hắn, chỉ có thể đi ra đánh bước. Ở cha hắn âm thầm tài trợ hạ, kéo một chi 20 người thật toa đội ngũ đi lên giặc qua con đường. Bởi vì dám đánh dám giết, hữu dung lưu nhu, bị ông trực nhìn chúng kéo vào nhóm, bây giờ đã hôn thành một chi đội tàu đội trưởng, dưới quyền có mười mấy chiếc thuyền, tổng binh lực hơn 800 người, trong đó thật toa chiếm đa số, giặc qua chiếm số ít, sức chiến đấu cường hãn. Khí khúc có cái gì có thể nhìn, hãy để cho chúng ta lên đài, đưa cho bọn họ một trận huyết sắc vở kịch lớn đi. Ta đã không kịp chờ đợi mong muốn vai chính trong thôn quân, ta ý đủ cài ra tổ truyền yêu đao trả nguyện cũng không kịp chờ đợi mong muốn uống máu trong thôn quân, mời thông cảm hạ tâm tình của chúng ta. Ý đủ cái AB không kềm chế được nói. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm, ý đủ cái quân, còn phải tiếp tục chờ. Nakamu dạ cổ di lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Đại minh cầu quan cử hành tế biển nghi thức thời điểm, ta muốn độc thủ, ngươi nói không phải lúc. Bây giờ tế biển nghi thức cũng cử hành xong, trên tế đài vợ kịch lớn cũng hát hai trận, ngươi còn nói không phải lúc, kia rốt cuộc thời điểm nào là thời điểm? Có phải hay không phải đợi ngày mai đại minh cho tất cả đều tẩu quang mới là thời điểm sao? Trong thôn quân, nếu như ngươi bởi vì minh cầu quan binh quá nhiều trong lòng sợ, vậy ngươi có thể đi đem đội ngũ giao cho ta, chính là ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là nước ba nam nhân vũ dũng. Inu AB cả giận nói, nếu như không phải lo lắng bại lộ thân phận, hắn phen này đều muốn rút đao bức thoái vị trong thôn. Inu cải, bây giờ để ngươi ra tay, ngươi có thể đánh bao nhiêu người, giết bao nhiêu người, tạo thành bao lớn phá hư? Trong thôn nhàn nhạt hỏi. Đại minh trăm họ đều là dài hai chân cựu non, bọn họ chỉ biết xin tha, sẽ không phản kháng, trăm họ nhiều hơn nữa cũng chỉ có bị giết phần, ta có thể một mực giết tới mềm tay vô lực thì ngưng. Bất quá hiện trường có như thế nhiều quan binh, sẽ không ngồi nhìn bất kể, đoán chừng ta đánh út giết chết 7-8 cái trăm họ về sau, đại minh cậu quan binh liền kịp phản ứng. Nhưng là đại minh quan binh đều là yếu đuối cùi mục, ta một người có thể đánh một đám, cho dù bị bao vây, ta cũng có lòng tin giết mười mấy cái đại minh cậu quan binh. Ý nụ an tin mặt tự tin nói, tốt, coi như một mình ngươi có thể lấy một chống trăm, coi như ngươi có thể giết 30 đại minh người, lại có thể thế nào đâu? Đại minh ở hiện trường quan binh có hơn 10.000 người, trăm họ càng là có 5-6 vạn người, bất quá là như mối bỏ bể mà thôi. Nakamu dạ cổ gì không thèm lắc đầu. Cũng không phải là ta một người, chúng ta như thế nhiều người đâu. Muốn ta nói, chúng ta nên ở đại minh cầu quan cử hành tế biển nghi thức thời điểm, sát tướng đi ra ngoài, xông thẳng tế đàn, phá hư tế biển. Để cho đại minh cầu hoàng đế kiến thức sự lợi hại của chúng ta, hoàn thành huy vương giao cho chúng ta nhiệm vụ. Inuka AB cứng cổ, không phục trở về đối nói. Inu cải quân, chúng ta lần này giả vào tế biển tiếu trận người chỉ có hơn 300 người mà thôi, cộng thêm từ hải bên kia phái tới nghe lệnh người, cũng bất quá hơn 500 người mà thôi. Vì để tránh cho thân phận bại lộ, chúng ta người còn phân tán thành năm bộ, đại minh hiện trưởng quan binh có chừng hơn 10.000 người, ta nhìn kỹ, tất cả đều là thanh niên trai tráng binh lực. Bọn họ vẫn còn ở hiện trường thả ở mấy trăm cái chu nước, để phòng ngừa bốc cháy. Ngoài ra, ngươi cũng chú ý tới, tế biển nghi thức tiến hành thời điểm, là đại minh quan binh nhất cảnh giác, phòng bị nhất nghiêm thời điểm, nhất là tế biển trước đài trọn vẹn bố trí tầng 5 trọng binh. Chúng ta mặc dù Hạn Dung không sợ sinh tử, nhưng là con kiến nhiều cũng có thể cắn chết con voi, nếu là ở tế biển nghi thức tiến hành thời điểm, chúng ta độc thủ, giết không được bao nhiêu người, liền tế đàn đều dựa vào không gần được, cũng sẽ bị đại minh quan binh bao vây mà chết, giống như một hòn đá ném vào trong biển rộng, là không nổi bao nhiêu sóng gió tới. Làm sao có thể hoàn thành huy vương giao phó trọng trách? Chiến tranh xưa nay không là hành động theo cảm tính địa phương, chiến tranh dựa vào không phải man lực, mà là trí tuệ. Nạ cả mũ giả cổ gì mặt bình tĩnh nhìn Y Nụ Cải AB, chậm rãi nói cho cùng, còn chưa phải là trong thôn quân người sợ. Y Nụ Cải AB hừ một tiếng, không phục nói. Ta nạ cả mũ giả cổ gì tự khởi binh vừa đến, mỗi chiến tất trèo lên trước, người bị chế mấy chục chỗ, chưa bao giờ lùi lại qua nửa bước. Người đi theo ta cũng có nửa năm, có từng thấy được ta lùi lại qua nửa bước? Nạ cả mũ giả cổ gì bình tĩnh hỏi. Y Nụ Cải AB nhớ lại chốc lát. Nạ cả mũ giả cổ dị dẫn đầu sông lên đánh giết từng màn hiện lên ở trong đầu hắn, liền ngồi quỳ chân hướng nạ cả mũ giả cổ dị không người xin lỗi, xin thứ cho ta vô lễ, ngươi thật sự không phải tham sống sợ chết người. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Nạ cả mũ giả cổ dị gật gật đầu. Chẳng qua là mỗ không hiểu, trong thôn quân vì sao còn không hạ lệnh công sát. Y Nụ Cả AB không người thỉnh giáo. Đại minh binh pháp có nói, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Ở bọn họ cho là chúng ta sẽ tập kích thời điểm, ta hết lần này tới lần khác án binh bất động, ở bọn họ cho là chúng ta sẽ không tập kích thời điểm, chính là chúng ta ra tay cơ hội tốt. Chúng ta muốn chính là tàn sát cùng phá hư, để cho người Minh sợ hãi tàn sát cùng phá hư, tế biển nghi thức xong không xong, không trọng yếu. Các ngươi sợ tế biển sao? Hải yêu, ha ha ha, bảo vệ chúng ta thiên chiếu đại thần, muốn diệt, cũng là diệt đại minh bốn con cá trạch. Chỉ cần đại minh cậu quan binh còn có trăm họ đều ở đây, chúng ta võ đài liền vẫn còn ở đó. Tế biển nghi thức xong thành, người Minh tiệc mừng công cũng tổ chức, bọn họ tất cả mọi người cũng buông lòng xuống, trả lại cho các binh lính đưa rượu, có thể thấy được bọn họ cho là nguy hiểm đã qua, sẽ không còn có tập kích. Đây chính là chúng ta ra tay cơ hội tốt. Sở dĩ bây giờ còn án binh bất động, là bởi vì ta mong muốn ở buổi tối đợi đến quân Minh cùng trăm họ cũng ngủ, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, phân tán xông vào các trại lính, dân doanh giết người phóng hỏa, bọn họ không biết chúng ta có bao nhiêu người, chỉ biết lâm vào khủng hoảng, thậm chí còn doanh thiếu, đồng thời tập trung ưu thế binh lực, đánh vào bọn họ trùng quân xoay trướng, giết chết đại minh tế biển một đám cầu quan, cướp lấy bọn họ cầu hoàng đế. Hạ thánh chỉ. Đại minh có Lý Tố đêm tuyết nhập Thái Châu giai thoại, tối nay qua sau, chúng ta chính là truyền lưu thiên cổ dạ tập giai thoại. Nakamu dạ cổ gì mặt xảo trà nói, mặt tự tin. Joshi, rất tốt. Không hổ là trong thôn quân, quả nhiên thần cơ diệu toán. Ta Ý Nụ Cả AB đầu giảm xuống đất, mời trong thôn quân thứ cho ta lỗ mãng, sau này ta tuyệt không lại nghi ngờ trong thôn quân bất cứ mệnh lệnh gì, nguyện vì trong thôn quân quên mình phục vụ. Ý Nụ Cả AB nghe xong phục sát đất. Vì trong thôn quân quên mình phục vụ. Tại chỗ một đám giặc qua cũng đều bị nạ cả mù dạ cổ gì mưu kế chết phục, sùng bái, kính phục xem nạ cả mù dạ cổ gì. Lôi biết chưa? Chương 1711, yên lặng như tờ, giặc qua dạ tập chương 1711, yên lặng như tờ, giặc qua dạ tập phương đông đêm hoa nở ngàn cây, dù như mưa, sao rực rỡ. Sa Châu bãi cắt bầu trời đêm, vô số đóa đủ mọi màu sắc pháo đông ầm ầm loảng xoảng bay lên bầu trời, có giống như trên bầu trời trao liệm vương hoàng, có giống như nở rộ đèn hoa rực rỡ, có giống như thác đổ thác nước, tương dạng vô ích diễn nhuộm rực rỡ nhiều vẻ, đẹp không sao tả xiết. Hay cho một đèn hoa rực rỡ bất giả tiền, quan binh trăm họ cùng vui, nhìn khen ngợi không dứt, hồi bị vô cùng. Lửa khói tú sau khi, đọc sáng tế biển liền lại không có cái khác hoạt động, tất cả mọi người cũng dư vị pháo đông tú đi ngủ. Bởi vì pháo đông tú sau đã là đêm khuya, lúc này đường ban đêm không dễ đi, hơn nữa ngày mai buổi sáng tiếu trận sẽ còn cung cấp bữa ăn sáng. Cho nên trừ rất gần thôn dân ngoài, trên căn bản trăm họ cũng không có đi. Trăm họ ở tế biển tiếu trận dựng lên từng cái một đơn giản lán trại, đơn giản đối phó một đêm. Triệu Văn Hoa cũng khiến các trại lính làm hết sức san ra đến rồi một ít lều bạc cấp trăm họ, lại giành được một trận tiếp một trận Triệu Thanh Thiên mỹ danh, đẹp Triệu Văn Hoa trước khi ngủ lại lôi kéo Hồ Tông Hiến ít rượu chút thức ăn uống rượu một phen. Khi nửa đêm giờ tí thời điểm, toàn bộ tế biển tiếu trận cũng lâm vào cực độ hắc ám cùng yên lặng, chỉ có tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Thời tiết thay đổi, gió nổi lên, tinh tinh cùng trăng sáng đều không thấy, ha 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 ha, đêm gió lớn không trăng, giết người phóng hỏa lúc liền ông trời già cũng giúp chúng ta, xem ra đại minh cậu quan bọn họ tế biển liền cái dám dùng cũng không có, các minh đệ, nên chúng ta ra sân, theo kế hoạch chia nhau triệu tập an bài làm việc, tối nay chúng ta muốn đại khai sát giới. Nạ cả mũ giả cổ gì người mặc đồ đi đêm, xem bên ngoài trướng đen nhánh không thấy năm ngón tay bóng đêm, còn có vù vù gió bắc, không nhịn được rêu cận mà cười cười nói xong rút ra bên hông kiếm nhật, dùng sức vung lên. Khi nạ cả mũ giả cổ gì phía sau trong trướng như ong vỡ tổ đi ra chừng 20 cái giống vậy đồ đi đêm ăn mặc ra qua, bao gồm Ý Nụ Cải AB, gật đầu hi một chút. Không người tản mát triệu tập mỗi người an bài đi. Rất nhanh, những cước biển này giống như mọc thêm vậy, đến một vắng vẻ trước lều, gõ mấy cái ám hiệu, liền triệu tập ra giống vậy một đám áo đen ra qua. Đón lấy, những cước biển này liền có kế hoạch hội tụ vào một chỗ. Các người 40 người phụ trách đi đại minh trăm họ chỗ doanh địa giết người phóng hỏa, phân tán ra, một người phụ trách một trướng, lấy phóng hỏa phá hư làm chủ, để cho đại minh trăm họ kêu cha gọi mẹ, không có đầu con rồi vậy bỏ mạng xung loạn. Các người 50 người phụ trách đi Hà Khanh quân đại doanh giết người phóng hỏa. Đại minh nhánh binh mã này có 1000 người. Các người 50 người phụ trách đi Thẩm Hy Nghi quân đại doanh giết người phóng hỏa. Đại minh nhánh binh mã này cũng là 1000 người. Các người 40 người phụ trách đi Chu Bình An quân đại doanh giết người phóng hỏa. Đại minh nhánh binh mã này nhân số ít nhất chỉ có 800 người. các ngươi 70 người phụ trách đi thang khắc quan quân đại doanh giết người phóng hỏa. Đại Minh nhánh binh mã này có 2000 người. Các ngươi 80 người phụ trách đi du đại du quân đại doanh giết người phóng hỏa. Nhánh binh mã này có 3000 người. Các ngươi 80 người phụ trách đi Lý Đình Trúc quân đại doanh giết người phóng hỏa. Nhánh binh mã này cũng có 3000 người. Còn lại 168 người theo ta đi Đại Minh Hồ Tông Hiến quân cũng chính là trong bọn họ quân đại doanh giết người phóng hỏa, mục tiêu là bọn họ xoáy trướng, giết chết Đại Minh tế hải cổ quan, cướp đi bọn họ tế biển thánh chỉ. Bất kể chúng ta đến từ Huy Vương bộ đội sở thuộc hay là đến từ đầu lĩnh bộ đội sở thuộc, tối nay chúng ta đều là đồng đội huynh đệ, để chúng ta kể vai chiến đấu, cấp Đại Minh cầu hoàng đế đưa lên một món lễ lớn, để cho Đại Minh nghe tin đã sợ mất mật. Nạ cả mũ giả cô dì xem tụ tập ở bản thân dưới quyền hơn 500 thân trải trăm trận ra qua, hài lòng gật gật đầu, đem nhiệm vụ nhất nhất an bài xuống dưới, cuối cùng còn làm một tổng động viên, lúc là khích lệ hai bộ binh mã. Một đám giặc qua bị khích lệ nhiệt huyết dâng trào, không kịp chờ đợi muốn giết người phóng hỏa thống khoái. Ngâm tâm chớ có lên tiếng, lên đường. Ý nụ AB làm chi này giặc qua nhân vật số 2, thua tay nói. Dạ tập cơ bản phối trí chính là ngậm tâm chớ có lên tiếng, bởi vì dạ tập thành công điều kiện trọng yếu chính là lặng yên không một tiếng động lẻn vào trại địch phát khởi đột nhiên tập kích, một khi bị kẻ địch phát giác tung tích, dạ tập liền thất bại một nửa. Ý nụ AB làm lưu lạc võ sĩ, ở nước qua tham dự qua nhiều trận thôn trại đại chiến, đi tới Đại Minh sau lại thân trải trăm trận, đối với dạ tập rõ như lòng bàn tay, cho nên hắn rất có kinh nghiệm bổ sung hạ lệ. Không, này trượng không cần ngậm tâm chớ có lên tiếng. Ngược lại, ta còn muốn các ngươi la to, đây là ta giữa ban ngày tự tay làm 100 con còi, các ngươi phân phát, ở giết người phóng hỏa thời điểm, cấp ta dùng sức thổi bằng nó. Nạ cả mũ giả cổ gì đưa tay ngăn lại Ý nủ cải AB, hơn nữa móc ra một cái túi, ném cho Ý nủ cải AB, để cho hắn đem còi phân phát đi xuống. A, Ý nủ cải AB nhất thời sửng sốt, ngay ngay xem túi trên tay, dạ tập không phải nên lặng yên không một tiếng động sao? Thế nào trong thôn quân phương pháp trái ngược, để chúng ta trắng trợn tiêu giết, còn phải thổi còi. Bất quá, hắn bất nhớ chạm vạng tối chuyện, hắn thể muốn thể sống chết thần phục nạ cả mũ giả cổ gì, không còn nghi ngờ nạ cả mũ giả cổ gì bất kỳ quyết định gì. Cho nên, hắn chẳng qua là sửng sốt một chút, liền dựa theo nạ cả mũ giả cổ gì phân phó, đem trong túi 100 cái còi phân phát cho các giả tập đội ngũ. Rất tốt, Ý nủ cải quân, chờ một hồi ngươi biết ngay nguyên nhân. Lời thưa không nói nhiều, bây giờ, võ đài là chúng ta, tàn sát bắt đầu. Nạ cả mũ giả cổ gì đối Ý nủ AB biểu hiện rất vừa ý, rất tốt, muốn chính là ngươi kiên định không thay đổi chấp hành, liền gật đầu cười vỗ một cái Ý nủ AB bà bay, sau đó vung lên kiếm nhật, hạ lệnh hành động. Hơn 500 tên giặc qua dựa theo nạ cả mũ giả cổ gì ra lệnh, xách theo trong tay kiếm nhật, hô một cái chia nhau chạy mở. Trong nháy mắt, toàn bộ tế biển tiếu trận liền vang lên giặc qua liên tiếp tiếng la giết, còn có chói hai còi âm thanh. Trong họ doanh trướng khu trước tiên gặp nạn, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, vang dội bầu trời đêm. Tiếp theo là ở vào vòng ngoài Hà Khanh quân đại doanh, Thẩm Hy Nghi quân đại doanh, Hà Khanh quân, Thẩm Hy Nghi ở trạm vạng tối cũng nhận được Chu Bình An phái người đưa đi cảnh báo, nhưng là hai người đối Chu Bình An cảnh báo xỉ mũi khinh thường, Triệu đại nhân còn có Trương tổng đốc cũng chưa nói cái gì, một mình ngươi thẳng nhãi con cũng dám đối với chúng ta cơ tay múa chân. Hai cái đại doanh cùng dân doanh không khác nhau nhiều, không có hàng rào, không có sự hiệu, càng không có hào danh, thậm chí ngay cả binh lính tuần tra cũng không có. Trước đêm mấy cái lính gác trạm vạng tối uống rượu, giờ phút này đang ngáy khò khò đâu. Giác qua giống như vào chỗ không người vậy, liền kêu giết vọt vào hai cái đại doanh, cửa lính gác ánh mắt cũng không có mở ra đâu, liền bị giác qua một đao đâm vào trái tim, lâm vào vĩnh cửu hắc ám cùng ngủ say. Giác qua xông vào doanh địa sau khi, liền phân tán ra, đem từng cái một ngâm đẩy mỡ cây đuốc ném tới đỉnh đầu đỉnh quân trướng bên trên. Trong khoảnh khắc đỉnh đầu đỉnh quân trướng liền lửa. Có binh lính thức tỉnh, để Trần Mông chạy ra ngoài, đừng nói áo giáp, liền vũ khí cũng không có, bị bên ngoài giặc qua chém dưa thái rau vậy cấp chém ngã trên mặt đất. Thế nào chuyện? Bên ngoài thế nào như thế náo nhiệt, như thế lớn ánh lửa, lại bắt đầu thả lửa khói sao? Có còn không có tao ương doanh trướng, binh lính đang kêu tiếng giết trong thức tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt tự đủ. Cái gì lửa khói a, đó là giặc qua đánh tới. Cùng lều binh lính thức tỉnh, vừa nghe đi tiểu cũng mau hù dọa đi ra. Cái gì? Giặc qua đánh tới rồi. Các binh lính nhất thời luống cuống. Nghe nữa, bên ngoài là liên tiếp oa ngữ tiếng la giết, bốn phương tám hướng đều là gai thai tiếng hú gió, cái này cần là bao nhiêu giặc qua à? Trong doanh trướng binh lính tất cả đều dọa phát sợ, giặc qua đại quân đánh tới, mau chạy thoát thân a người trần truồng vừa chạy ra ngoài, rất nhanh, toàn bộ trại lính cũng rối loạn, từng cái một thất kinh chạy đến đám binh sĩ tranh nhau chạy thoát thân, vứt vũ khí rơi áo giáp, tự tướng trà đạp chương 1712, ta muốn lần nữa nhặt trưởng bối uy. Nghiêm chương 1712, ta muốn lần nữa nhặt trưởng bối uy nghiêm gần như ở Hà Khanh quân đại doanh cùng Thẩm Hy Nghi quân đại doanh mới vừa bốc cháy thời điểm, tiếu trận các đại doanh cũng đều trong cùng một lúc bị giặc qua tập kích, Lâm Hoài Hầu Giang Hoài đại doanh còn có Chu Bình An chết quân đại doanh cũng không ngoại lệ. Giang Hoài đại doanh biên môn ngoài có sừng hiệu, hào danh, hàng rào, mặc dù làm có chút ứng phó, không đủ chăm chú, nhưng là hàng mã cũng đủ để cho tới trước tập nhiêu 80 tên giặc qua chần chờ một chút, trừ phi bọn họ hao chút thời gian rời đi sừng hiệu, nhảy qua hào danh, phá hư hàng rào, nếu không chỉ có thể thông qua viên môn vào bên trong. Từ viên môn giết đi bảo, đừng lãng phí thời gian. Dẫn đầu giặc qua chần chờ một giây, liền quả quyết làm ra quyết định, mang theo thủ hạ 80 giặc qua hướng viên môn giết tới. Tối nay, Lâm Hoài Hầu một thật không có ngủ, tâm tình của hắn không tốt, Chu Bình An ké hắn yêu dấu bầu rượu, phá hủy rượu ngon của hắn không nói, lại vẫn đối hắn nói cái gì tử tế khó khuyên đáng chết ủy, đại từ bi không độ cảm thấy người không kịp trả lời ta nói đâu, liền phủi mông một cái đi, đây là vãn bối đối trưởng bối giọng nói chuyện sao? Đây là bản thân cái đó nho nhã khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, biết Lý Thủ Đức thật là lớn chất sao? Ngươi thế nào liền như thế khẳng định Giác Qua tối nay sẽ đến tập kích Tiếu Trận? Tế biển nghi thức cũng xong, Giác Qua muốn tới tập kích đã sớm ở tế biển thời điểm tập kích, tế biển cũng xong, thế nào có thể sẽ tới sao? Thật coi chúng ta như thế bao lớn quân là ăn chay sao? Hiền chất a hiền chất, ngươi thế nào như thế cố chấp a? Liên vì chuyện này, liền đối xử với ngươi như thế hảo đại bá. Tốt, ta chạm vạng tối coi như ngươi nói chính là thật, đã gia tăng viên môn thủ vệ nhân số, gia tăng tuần tra quan binh cùng cấp lớp, phân phó bọn họ đề cao cảnh giác, để phòng Giác Qua dạ tập, ta liền nhìn một chút tối nay, Giác Qua sẽ tới hay không tập kích. Ta nhìn ngươi ngày mai còn có cái gì lời nói? Ngày mai ta muốn lần nữa nhặt trưởng bối uy nghiêm. Lâm Hoài Hầu toàn bộ buổi tối đều là loại tâm lý này, cứ thế ở hắn chằn chọc chờ mình, thế nào cũng không ngủ được. Cũng chính là vì vậy, ở Hà Khanh quân đại doanh cùng Thẩm Hy Nghi quân đại doanh mới vừa bốc cháy loạn lên thời điểm, Lâm Hoài Hầu liền nghe đến, ngay từ đầu còn tưởng rằng là tàu hỏa, không có thế nào coi ra gì đi ra xoáy sổ sách quan sát. Bị địch. Thế nhưng là vừa ra xoáy trướng, đã cảm thấy không đúng, tàu hỏa cũng sẽ không đi thành cái bộ dáng này. Một tiểu đoàn trướng tiếp một tiểu đoàn trướng tàu hỏa. Huống chi còn có một trận tiếp một trận bén nhọn chói tai còi âm thanh cùng hung ác bô lô ba la hoa ngự chuyển tới đâu. Á đủ, lại bị Hiền chất dự liệu được. Giác Qua thật tới Tiếu Trận dạ tập. Lâm Hoài Hầu trong nháy mắt phản ứng lại, đang muốn hô to, liền nghe đến viên môn truyền miệng tới một tiếng cái gì người. Đứng lại. Hét lớn, đáp lại hét lớn chính là một trận hoa ngự tiếng la giết cùng một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Viên môn 30 thủ vệ chỉ kịp phát ra hai tiếng địch tấn công đến, liền bị xông vào Giác Qua chém dưa thái rau vậy cấp chém ngã trên đất. Giác Qua tiến vào Giang Hoài đại doanh về sau, liền bắt đầu hướng quân trướng phía trên ném cây bước, ba năm người một bọn, xông vào gần đây quân trướng ở bên trong trắng trợn chém giết. Người đâu đâu, người đâu đâu, Giác Qua đến rồi, Giác Qua đến rồi, cũng cấp buồn xoáy đứng lên. Giết Giác Qua, giết Giác Qua. Lâm Hoài Hầu thấy được Giác Qua chém bay viên môn thủ vệ, xông vào doanh trướng giết người phóng hỏa, cấm không tiêu thất kinh, tức miệng mắng to lên. Giang Hoài đại doanh tuần tra nhân viên đầu tiên kịp phản ứng, ngày hôm qua trạm vạng tối Lâm Hoài Hầu có đối bọn họ nhấn mạnh, gia tăng tuần tra nhân viên cùng tuần tra số lần, cẩn thận Giác Qua tập doanh, tuy nói bọn họ không có quá coi ra gì, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút cảnh giác. Cho nên, Giác Qua bên này xông lên đại doanh, bọn họ liền phản ứng kịp đến rồi, hơn 50 tên tuần tra nhân viên cầm binh khí cùng cây đuốc từ đằng xa hướng viên môn bên này xông tới. Bất quá, Giác Qua cân đối tới đội tuần tra tuyệt không lo lắng, chẳng qua là phân đi ra 20 người đi ngăn trở, những người khác tiếp tục giết người phóng hỏa. Á đủ, đám này Giác Qua thật đúng là không cầm ra môn coi ra gì à, vậy mà như thế xem nhẹ chúng ta, chỉ phân ra chừng 20 Giác Qua đối phó chúng ta. Tốt, đã các ngươi tìm chết, kia ra môn sẽ thành toàn cho các ngươi. Đưa tới cửa quân công, không cần tỉ phí. Đội tuần tra nghĩ như vậy, hưng phấn kích động cơ múa binh khí vào tới. Còn giữ lại 7-8 mét thời điểm, thấy được kia 20 Giác Qua đối bọn họ đưa tay ra, sau đó trong ánh lửa liền thấy từng đạo hàn quang tụ tiễn từ Giác Qua trong tay áo bay ra, siêu siêu siêu, không chệch một tên, trong nháy mắt liền 20 đội tuần tra ngã xuống đất. Một cái chớp mắt liền chết 20 huynh đệ, đội tuần tra cũng không khỏi sợ hãi, vọt tới trước tốc độ cũng cho chậm lại. Thế nhưng là bọn họ chậm lại, Giác Qua lại xuống tới, thừa dịp bọn họ sợ hãi, như sói nhập bầy dê vậy, đưa đao liền chặt. Ở Giác Qua dưới đao, còn lại 30 binh lính tuần tra gần như không có ai đỡ nổi một hiệp, có thậm chí ngay cả người mang binh khí đều bị tích thành hai nửa. Một cái hô hấp sau khi, còn có thể đứng tại chỗ chỉ còn lại 3 cái lính tuần tra, sau đó không có bất ngờ bị Giác Qua loạn đao phân thi. Giác Qua chém ngã lính tuần tra về sau, tiếp tục hướng lân cận doanh trướng giết người phóng hỏa. Lúc này Giang Hoài doanh phần lớn binh lính còn đang trong giấc ngộng, Lâm Hoài Hầu an bài phân phó, chẳng qua là nhằm vào biên môn thủ vệ cùng binh lính tuần tra, không có đối toàn doanh cảnh báo nhắc nhở. Cũng may, lại có một đội tuần tra nghe được động tĩnh chạy tới, cấp Giang Hoài doanh tranh thủ quý báo phản ứng thời gian. Lâm Hoài Hầu hô to cũng có tác dụng, có không ít binh lính thức tỉnh, hoảng hốt khoác giáp cầm binh khí ra cửa, bất quá nghe bên ngoài liên tiếp bén nhọn còi âm thanh, còn có tiếng la giết, cùng với hô cha gọi mẹ tiếng đều thảm thiết, còn có kia đỉnh đầu lại đỉnh đầu thiêu đốt doanh trướng, nhất thời bó tay toàn tập, đầu óc choáng váng không mò ra phương hướng, thế nào cảm giác được chỗ đều là Giác Qua, mình tựa như là bị bầy sói phóng tới bại nốt cựu đáng thương cựu non vậy. Thân binh doanh, tập hợp, hướng ta tập hợp, chú ý bảo vệ bổn soái. Những người khác, hướng cửa hướng, Giác Qua đang ở cửa, cấp bổn soái giết sạch Giác Qua. Lâm Hoài Hầu hoảng hốt khoác giáp khôi giáp, hô to hạ lệnh. Nhóm thứ hai lính tuần tra dẫm vào nhóm đầu tiên lính tuần tra vết xe đổ, bị Giác Qua chém dưa thái rau vậy chém ngã trên mặt đất. Giống vậy, bọn họ cũng cho Giang Hoài doanh tranh thủ phản ứng thời gian. Mặc dù Giác Qua hán dũng, mặc dù Giang Hoài doanh binh lính hù dọa sợ hãi, nhưng là dù sao nhân số ở đó bày đâu, Giác Qua trừ ở phía trước doanh giết người phóng hỏa ngoài, cũng không cách nào tùy tiện mở rộng chiến quả. Ở Giang Hoài doanh bị Giác Qua đánh vào thời điểm, một bọn Giác Qua cũng giống vậy đánh sâu vào bên cạnh chiếc quân đại doanh. Nhóm này Giác Qua mặc dù chỉ có 40 người, nhưng là bọn họ vẫn rất tự tin, bởi vì chiếc quân là Tiếu Trận nhân số ít nhất quân đội, chỉ có 800 người mà thôi, bọn họ có lòng tin đem chiếc quân đại doanh giết được máu chảy thành sông, đốt đến không chừa mảnh giáp. Bọn họ là nạ cả mũ dạ cổ gì hệ chính Giác Qua, đều là nạ cả mũ dạ cổ gì kéo đội ngũ làm Giác Qua về sau, trước tiên đến cậy nhờ hắn nước qua đồng hương, đối nạ cả mũ dạ cổ gì trung thành cảnh, bồi nạ cả mũ dạ cổ gì vào sinh ra từ nhiều năm. Nạ cả mũ dạ cổ gì ở phân phối nhiệm vụ thời điểm, cũng sẽ âm thầm chiếu cố bọn họ, lần này cũng giống như vậy, đem binh mã ít nhất chiếc quân phân cho bọn họ.